Trong đại khe sâu nạp ma, đường đi khúc khuỷu, một con suối nhỏ uốn lượn bên trong. Dòng suối nhỏ khuất lấp này chính là khởi nguồn của Bạch Long Giang, một dòng suối chậm chậm chảy ra từ khe núi, tới thảo nguyên nhược nhị cái thì trở nên hùng mạnh, tuôn trào ra từ dãy núi non cao vút của vùng Tây Bắc Tứ Xuyên, chảy mãi cho tới tận khi hòa vào dòng Trừng Giang. Nhìn tiếp hai bên khe núi, vách núi dựng đứng sừng sững, những tảng đá hình thù quái dị lởm chởm. Trong bóng đêm bao trùm, những tảng đá này hiện lên càng thêm phần hung tợn. Mọi người tức tốc đi qua động tiên nữ, hố huyệt cùng những thắng cảnh khác, rồi 20 phút sau thì một bãi cỏ rộng hiện ra trước mặt họ. Lương Viện không gượng dậy được, đổ người ra bãi cỏ, thở hổn hển, van mài Hàn Giang cho nghỉ ngơi một lúc. Mạ Cạ Rồ có tuổi, lại đang bị thương, chạy cả đoạn đường này cũng thở không ra hơi. Hàn Giang nhìn về phía cửa hang, mọi thứ đều bình thường, vậy là anh mới bất cảnh giác, đồng ý để mọi người nghỉ ngơi chốc lát. Mọi người không ai nói năng gì, ngồi trên bãi cỏ, người nào ngậm nghĩ tâm sự người nấy. Đột nhiên, Đường Phong đứng phát dậy, hét lên với mọi người, không được rồi. Trong này có vấn đề. Đường Phong và Hàn Giang rút súng ra, lần lượt ngấp dưới tảng đá to hai bên khe núi. Bước chân của đám người đó càng lúc càng gần kề, Đường Phong thậm chí đã có thể nghe thấy chúng hét lên khẩu lệnh ngắn gọn bằng tiếng Anh. Chắc chắn chúng không ngờ rằng ở đây đang có người đợi chúng, nếu không thì, chúng đã không ra lệnh bằng lời, mà phải dùng tay để thực hiện điều đó. Nghĩ tới đây, Đường Phong tự tin thêm vài phần, anh lên nòng súng, chỉ đợi đám người đó xuất hiện. Nhưng khi anh nhìn lên bầu trời đêm, trong lòng bất giác cũng bao trùm một tầng mây sâu cảm, bởi bầu trời đêm hôm nay mây đen giăng kín, không có lấy một ánh trăng, mà kẻ thù của họ có khả năng đeo thiết bị hồng ngoại nhìn thấu màn đêm. Đường Phong hiểu rằng, đây chắc chắn sẽ là một trận chiến đờ ở. Y thì gian khổ, Hàn Giang và Đường Phong gần như cùng lúc bắc cỏ, hai bên khe núi hình thành hỏa lực đan chéo vào nhau, chặn đứng đám người áo đen này trong khe núi. Nhưng đám người áo đen này lại không chụm nhau lại, mà vừa nghe thấy tiếng súng, tám tên áo đen tức tốc tản ra bãi cỏ, nhoài người ra đất, bắt đầu bắn trả. Trong đêm đen, Đường Phong và Hàn Giang thiếu thiết bị hồng ngoại nhìn xuyên màn đêm, căn bản không thể bắn chuẩn, đành phải dùng hỏa lực để kiềm chế kẻ địch. Nhưng tình thế tốt chẳng được bao lâu, nhóm áo đen gần như đã nắm rõ tình hình, lợi dụng ưu thế của thiết bị nhìn xuyên màn đêm và hỏa lực lớn mạnh, nên chẳng mấy chốc đã khống chế được hỏa lực của Đường Phong và Hàn Giang. Hai người nấp sau tảng đá to, chỉ cần thò đà ra một cái là chắc chắn ép. Có một viên đạn bay xuyên qua đỉnh đầu họ, rồi liên tiếp lên vách đá, làm văng ra biết bao nhiêu là đá vụn. Đường Phong đã bắn sạch hết ba băng đạn, anh đoán Hàn Giang cũng bắn hết khá nhiều đạn rồi, mà hỏa lực của kẻ địch càng lúc càng mạnh. Đường Phong ý thức rõ ràng, nếu tình hình tiếp tục diễn ra như thế này, hai người họ ắt sẽ bỏ mạng tại đây. Đường Phong vừa nghĩ tới đây thì bỗng thấy trên không trung bay tới hai thứ gì đó lựu đạn. Đường Phong thấy tình hình không ổn, nghiêng người nhảy lên như cá, bùm, tảng đá anh vừa náo thân đã nổ tan nát. Đường Phong tránh được sự công kích của lựu đạn, nhưng lại bị đá vụn đập cho no đòn. Đường Phong ngẩng đầu lên, lắc lắc đầu, hất đá vụn trên người xuống, đang định nổm dậy tiếp tục chiến đấu TH. Y lại nghe thấy hai tiếng nổ lớn bên phía Hàn Giang. Đường Phong nặng trĩu trong lòng, nhanh chóng bỏ sang bên phía Hàn Giang. Lúc bỏ gần tới chỗ Hàn Giang, Đường Phong mới phát hiện ra Hàn Giang cũng bị đá vụn bắn khắp người. Đường Phong giúp Hàn Giang hất những mảnh đá vụn trên người ra, khẽ nói, kẻ thù xông lên rồi. Đúng vậy, đám người áo đen thấy lựu đạn công kích ra trò đã không lưng, tức tốc tiến về phía bên này mẹ nó. Suýt nữa là lấy mát mạng của bố mày. Đến lúc phải cho chúng mày nếm sự lợi hại của bọn tao rồi đấy. Hàn Giang nghiến răng bật ra câu này. Đường Phong không hiểu, chỉ thấy Hàn Giang moi từ trong túi ra hai quả lựu đạn, cười nói, đồ chơi này tôi cũng có, nhưng chỉ có hai quả. Sao anh lại có cái này? Thiệt cho tiến sĩ Từ quá, đều là của anh ấy lấy e giờ. A Tử Khương Trại. Gã ta định giữ lại phòng thân, nhưng lại bị tôi phát hiện nên mới tặng lại tôi đấy. Đồ tốt thế này sao anh không lấy ra sớm? Đường Phong trách móc. Đồ tốt phải giữ lại đến lúc cần thiết nhất, nhóm dẻo nạ chắc là đi được kha khá rồi. Sao, đợi kẻ thù đến, chúng ta mỗi người một quả, ném xong thì rút lui. Không kịp đợi Hà N. Giang nói xong, Đường Phong đã cầm một quả lưu đạn, ném về phía đám người áo đen. Đám người áo đen bên đó hét lên thảm thiết, ngay tức khắc lửa bốc ngùn ngụt lên tận trời, tiếng súng nổ vang. Hàn Giang tức tối trách sao không đợi tôi mà đã ném rồi. Nói xong, anh cũng vội vàng ném nốt quả lưu đạn cuối cùng, và lại thêm một tiếng bùn. Bọn người áo đen không ngờ lại gặp phải sự phản kháng ngoan cường đến vậy, chúng khô. NG dám manh động, Đường Phong và Hàn Giang nhân cơ hội chui vào tê rong bụi cây phía sau khe sâu, mất hút trong màn đêm. Đám người áo đen đó chẳng mấy chốc đã tỉnh ra, tên thủ lĩnh của đám cướp hậm hực ra lệnh bằng tì em anh, đuổi. Mau đuổi chúng cho tao. Hàn Giang kéo Đường Phong xuyên qua những bụi rậm um tùm gai góc không có đường đi, khe sâu mỗi lúc một nhỏ hẹp, hai bên vách núi cũng càng đi càng dốc đứng. Đột nhiên, Đường Phong kinh ngạc, chết rồi. Phía trước không còn đường, bốn hai đỉnh núi trùng điệp giao nhau, đột nhiên ở phía trước, con đường mòn dưới chân bỗng nhiên đứt quãng, hình như đây đã tới điểm cuối của khe sâu. Đường Phong và Hàn Giang tuyệt vọng ngửa mặt nhìn lên đỉnh đầu, chiếc dịu thần công của tự nhiên đã gọt đỉnh núi này thẳng đứng trên đỉnh núi hiểm trở cao chót vót không một bóng người. Chỉ có hai con kền kền đậu trên đó, ngạo mạn nhìn chăm chú mọi thứ mà chúng phát hiện được trong khe sâu, còn phía sau, truy binh đã cận kề. Đây lẽ nào chính là tuyệt địa chúng ta? Đường Phong thì thầm nói. Cơ hờ. Ông. Đường Phong, nhóm dẻo nạ nhất định đã đi qua đây, cho thấy ở đây chắc là có đường đi. Hàn Giang hét lên với Đường Phong. Đường Phong đột nhiên tỉnh ngộ, đúng vậy, nhìn trên bản đồ ra dê, đại khe sâu nạp mà không thể ngắn như vậy, cách đây còn xa mà vẫn chưa phải là điểm cuối của khe sâu, nhưng đường ở đâu đây? Đúng lúc Đường Phong và Hàn Giang không biết làm thế nào thì bỗng có một người trên lưng chừng núi dốc hiểm trở hét lên với họ, Hàn, Đường, phía trước có đường đấy, các anh đi nhanh lên. Đường Phong và Hàn Giang nghe thấy vậy liền ngẩng đầu nhìn lên, người trên lưng chừng núi chính là Mạ Cạ Rổ, đứng bên cạnh ông còn có Dẻo Nạ và Lương Viện. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Hàn Giang kéo Đường Phong xuyên qua bụi rậm, đến phía dưới đỉnh hai ngọn núi hiểm trở. Đến lúc nấy họ mới phát hiện ra, hóa ra ở giữa hai đỉnh núi, có một miệng hang hẹp chỉ rộng khoảng hơn một mét, nếu không đến gần lên phía trước thì không thể phát hiện ra được. Đường Phong và Hàn Giang tức tốc thông qua miệng hang nhỏ hẹp này, trong hang quả nhiên rộng rãi thênh thang, lại là một vùng thiên địa khác đường. Dê Phong quay lại nhìn lên đỉnh núi, anh không hiểu, hỏi, Mạ Cạ Rổ và Dẻo Nạ đứng ở đó làm gì nhỉ? Sao họ vẫn chưa đi xa? Hàn Giang ngửa mặt lên nhìn hồi lâu, đáp, lẽ nào cậu không nhìn thấy hai tảng đá khổng lồ kia? Đường Phong nhìn lại lần nữa, phát hiện ra trên eo núi, phía trước Mạ Cạ Rổ và Ịt Nạ có hai tảng đá to, anh lập tức hiểu ra Mạ Cạ Rổ và Dẻo Nạ muốn làm gì. Lúc này, trên eo núi, Mạ Cạ Rổ, Dẻo Nạ và cả Lương Viện Giang cùng nhau dồn sức, đẩy hai tảng đá to này xuống núi. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, tảng đá lớn kéo theo vô số đá vụn, lũ lượt nối đuôi nhau chút thẳng xuống, không xin không lệch, vừa vặn lăn vào miệng hang nhỏ hẹp. Mạ Cạ Rổ, Dẻo Nạ, Lương Viện tức tốc xuống núi gặp Đường Phong và Hàn Giang, đợi tới khi năm người hợp lại thành một nhóm thì bên phía miệng hang đã vọng lại tiếng kêu gào bất lực của đám người áo đen. Không có thời gian nói chuyện, mọi người lục đục tiến vào sâu trong khe núi. Phong cảnh trong khe sâu lúc thì hùng vĩ diễm lệ, lúc lại uốn lượn quanh co, mỗi một bước di chuyển đều nhìn thấy một cảnh đẹp khác nhau, chỉ có điều là trong bóng đêm, mọi người đều vội vã nên chẳng ai có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp. Không biết đi được bao lâu, địa hình hình như mỗi lúc một cao, ở giữa đỉnh núi dựng đứng cao vút hiểm trở trước mặt, một con đường xanh mướt từ thấp tới cao bỗng nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Thật hùng vĩ diễm lệ làm sao? Đường Phong bất giác cảm thán. Mọi người đều mệt mỏi, nghe thấy sau lưng đã không còn âm thanh của truy binh, nên thần kinh căng cứng rút cuộc cũng được thả lỏng. Nam Ngư. Ơi nằm nổn ngang trên con đường xanh mướt, hớp lấy từng hớp lớn không khí tươi mới ở đây. Lúc này, giữa đất trời, mọi âm thanh tự nhiên cũng đều lắng đọng, chẳng còn ai có thể làm phiền họ thưởng thức sự hùng vĩ diễm lệ thần kỳ ở chỗ này. Sau khi hồi sức lại, Hàn Giang là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, anh tự mình lẩm bẩm, chúng ta chắc là đã đi ra khỏi đại khe sâu rồi nhỉ. Đường Phong ngồi dậy, nhìn xung quanh, nói, ở đây, chắc sắp đến đoạn cuối của khe sâu rồi. Đám người đó có thể đuổi kịp không nhỉ? Mặt Lương Viện rầu rĩ. Tôi nghĩ chúng ta đã cắt đuôi chúng rồi, Dẻo Nạ nói. Mạ Cạ Rổ đáp, Dẻo Nạ, đừng có lạc quan quá, đám người đó không cam chịu dừng lại vậy đâu, hai tảng đá to đó chỉ có thể ngăn chặn bọn chúng được một lúc, có. Lẽ, bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ cho nổ tung tảng đá, đuổi kịp đến đây. Lời của Mạ Cạ Rổ khiến trong lòng mọi người đều lo. Trong khe núi tĩnh lặng, đột nhiên nghe thấy Đường Phong hét lên như vậy, trong lòng ai cũng hốt hoảng, Hàn Giang ngạc nhiên hỏi, có vấn đề gì vậy? Đường Phong đáp, vấn đề chính là ở chỗ vị Lạt Ma ban nay gặp ở cửa động. Lạt Ma thì sao? Mọi người càng thêm kinh ngạc. Lạt Ma đó nhất định có vấn đề. Ban nãy khi tôi đi qua lưng hắn, Lạt Ma đó đã nhìn trộm tôi một cái. Lúc đó tôi đã cảm thấy đôi mắt đó có vấn đề, mãi tới khi vừa rồi tôi nhìn đôi mắt của Dẻo Nạ tôi mới nhớ ra, đôi mắt đó có con ngươi không phải màu đen, mà giống như màu mắt của Dẻo Nạ vậy. Vừa nói, Hàn Giang vừa quay ra nhìn thẳng vào đôi mắt của Dẻo Nạ. Ý anh là Lạt Ma ban nãy không phải là người Trung Quốc, mà là một Dẻo Nạ trợn trừng mắt. Một người nước ngoài. Hàn Giang tiếp lời Dẻo Nạ. Đường Phong gật gật đầu, nói tiếp, mọi người hãy nghĩ lại xem hành động bất thường của tên Lạt Ma đó, đêm. Khuya lạnh giá thế này mà lại xuất hiện ở cửa động, đó vốn dĩ đã rất không bình thường. Còn nữa, sao hắn lại lấy áo cà sa trùm kín đầu? Tại sao lại vờ như không thấy sự xuất hiện của chúng ta? càng quan trọng hơn nữa là, khi tôi đi qua Phỉ Ạ sau lưng hắn, nghe thấy tiếng tụng kinh của hắn.
Sao, kinh hắn tụng có vấn đề gì ạ?
Mạ Cạ Rồ truy vấn. Tôi đã từng học qua một chút tiếng Tạng, cũng hơi thạo kinh Phật, bây giờ nghĩ lại, ban nãy nghe Lạt Ma tụng kinh, vốn dĩ không đúng, hắn tụng kinh vốn không phải là tiếng Tạng, càng không phải là kinh Phật, bởi vậy, từ đó tôi phán đoán, Lạt Ma đó chắc chắn là một Lạt Ma giả.
Cái gì?
Lạt Ma giả?
Mọi người đều vô cùng kinh ngạc.
Người đó không phải là Lạt Ma thì là ai?
Lương Viện chớp chớp đôi mắt hoảng hốt hỏi.
Đường Phong vịn lên vai của Lương Viện nói, cái này mà cũng cần phải nói sao?
Cải trang thành Lạt Ma, đúng lúc này thì xuất hiện ở đây, cô nói xem có thể là ai?
Mắt Lương Viện toát lên sự sợ hãi, là những người tấn công chúng ta trong thương trại, cũng chính là hung thủ sát hại Nam Nam.
Lúc này, phía trên khe núi, có một con kển kển bay lướt qua trên không trung, bãi cỏ trong khe núi chìm trong tĩnh lặng, năm người nhìn nhau. Trong đầu Hàn Giang nhanh chóng suy ngẫm tới hoàn cảnh trước mắt họ, đột nhiên, Gieo Nạ cất lời hỏi anh, Hàn, người đó là kẻ thù của chúng ta, vậy tại sao hắn lại vờ như không thấy sự xuất hiện của chúng ta, anh không cảm thấy trong này có vấn đề sao?
Đúng vậy. Tôi đoán hắn đang đợi đồng bọn của mình, một mình hắn không đủ sức đối phó với chúng ta, bởi vậy hắn tạm thời ẩn nấp không hành động.
Hắn tạm thời ẩn nấp không hành động.
Nói như vậy thì chúng ta nên quay lại xử hắn.
Vừa nói.
Gieo Nạ vừa định rút súng.
Hàn Giang kéo Gieo Nạ lại, e rằng bây giờ không kịp nữa rồi.
Hàn Giang nhoài người ra đất, ghé sát thai xuống thảm cỏ, anh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.
Anh đứng thẳng dậy, nói với mọi người, những kẻ sắp đến không lương thiện tầm đến 10 người, bước chân đều và nhịp nhàng, rõ ràng là đã từng được huấn luyện tác chiến đặc chủng một thời gian dài, trang bị của chúng thì khỏi phải nói, chắc chắn chúng vô cùng tinh luyện và hiện đại.
Chúng ta không có thiết bị hồng ngoại nhìn ban đêm, chắc chắn không phải là đối thủ của chúng. 36 kế kế chuẩn là thượng sách, lui.
Năm người tức tốc đi vào sâu trong khe núi.
Khe núi dần dần trở nên nhỏ hẹp, mặt đất phủ đầy sỏi đá lô nhô và lùm cây gai góc, càng lúc càng khó đi.
Lương Viện đi rất chậm chạp, dù đã có Hàn Giang và Đường Phong vừa kéo vừa lôi đi nhưng vẫn rất lại phía sau mọi người.
Tiếng bước chân của đám người đó càng lúc càng rõ rệt, Đường Phong lôi Lương Viện chạy thục mạng lên phía trước.
Đột nhiên, Đường Phong tuột tay, ngay sau đó đã nghe thấy tiếng kêu của Lương Viện, Đường Phong quay lại nhìn. Hóa ra Lương Viện trong lúc hoảng loạn đã vấp phải một hòn đá trên đường nên ngã ra, đùi thì bị bùi gai rạch xước.
Đường Phong, tôi thật sự không chạy nổi nữa rồi. Lương Viện lúc này đã không còn chút tính khí đại tiểu thư nào nữa.
Đường Phong không biết phải làm thế nào, đành phải cong Lương Viện, tiếp tục chạy lên phía trước.
Chẳng bao lâu sau, mọi người lại tới một bãi cỏ rộng rãi trong khe sâu.
Đường Phong đặt Lương Viện xuống, rồi mệt là ngồi bậy xuống đất.
Hàn Giang nhìn nhóm người tạm thời ghép lại này, lắc lắc đầu, nói. Không thể chạy như thế này được nữa, già già trẻ trẻ, Lương Viện lại bị ngã thế này, nếu tiếp tục chạy nhất định sẽ bị chúng đuổi kịp.
Gieo Nạ, cô bảo vệ cha cô và Lương Viện chạy trước, tôi và Đường Phong ở lại đây kháng cự một trận, để mọi người tranh thủ thời gian.
Tôi cũng ở lại, dựa vào mấy chúng ta có lẽ có thể giải quyết xong bọn chúng.
Gieo Nạ yêu cầu được ở lại cùng Hàn Giang chung vai chiến đấu.
Không.
Bên đó cũng cần cô. Hàn Giang cự tuyệt ý tốt của Gieo Nạ vẫn muốn nói thêm gì đó. Nhưng Đường Phong đã hất hất tay với cô, không kịp nữa rồi, như thế mà làm đi, gặp lại ở phía trước.
Gieo Nạ nhìn Hàn Giang, gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Mạ Cạ Rồ rút súng ngắn, đi trước mở đường, Gieo Hển và Lương Viện bám sát sau lưng.
Ba người dần dần mất hút vào sâu trong khe núi, trên bãi cỏ chỉ còn lại Đường Phong và Hàn Giang.
Chương 12, giết sạch dưới hồ nước ngầm.
Trong hang động tối đen, đi được khoảng 15 phút thì bốn người đã dần dần quẹ bằng tối bên trong động.
Họ đến cuối con dốc. Đó là một mặt phẳng không rộng lắm, ở đây lại xuất hiện một con dốc hướng xuống phía dưới.
Tiếp tục đi xuống dưới, con dốc càng lúc càng hẹp, càng khó đi, mặt đất toàn là đá vụn và những chùm nhũ đá nhỏ từ trên đỉnh hang rủ xuống. Lương Viện bắt đầu hốt, tôi thấy cái động này hình như chưa từng có ai đến hay sao ấy, bên trong không biết sẽ gặp phải điều đáng sợ gì, hay là chúng ta quay lại đi.
Tôi đã nói trước là cô đừng đi theo rồi mà, biết ngay là cô sẽ làm vướng chân chúng tôi, bây giờ sợ rồi chứ gì.
Đường Phong oán trách Lương Viện.
Lương Viện vừa nghe thấy Đường Phong trách như vậy, lập tức cãi lại, tôi mà thèm vướng chân mọi người.
Không phải tôi sợ mà là tôi lo lắng.
Tôi không biết cái động này sẽ thông đến đâu, cũng không biết sẽ gặp phải tình huống gì.
Hơn nữa, chúng ta cũng không mang theo trang bị thiết yếu mà lại dám xuống thám hiểm động.
Quay về.
Bọn người áo đen không biết chừng đang đợi chúng ta ở ngoài đó đấy. Đường Phong vẫn đang định nói tiếp thì đã bị Hàn Giang ngắt lời. Lương Viện nói phải không có lý, xem ra, đây là một hang động đá vôi rất sâu. Nếu tiếp tục đi xuống dưới thì khả năng sau đó sẽ xuất hiện giếng sâu hoặc cửa động thẳng đứng, hay cũng có khả năng sẽ có sông ngầm hoặc hồ dưới lòng đất,
nếu như không có dây thừng hoặc thiết bị lặn, rồi lại bị lạc đường trong động, thì chúng ta có thể sẽ bị giam trong động. Thật không thể ngờ, một cái hang nhìn bên ngoài nhỏ và không gì khác thường mà bên trong lại lớn thế này. Hàn Giang nói tới đây, đột nhiên im bặt, bởi lúc này họ đã đi tới điểm cuối của con dốc nhỏ hẹp này, vòng qua một đá vụn, phía trước bỗng rộng mở thênh thang, một đại sảnh lớn hình bầu dục hiện lên trước mắt họ. Đây là một đại sảnh to bằng sân bóng đá với những tảng đá hình khối to lớn dựng đứng sừng sững trên mặt đất, cao gần bằng 2-3 người. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đại sảnh, phần đỉnh đại sảnh cao ngang với một tòa nhà 10 tầng, từng chùm nhũ thạch khổng lồ dài tới 4-5 mét, tầng tầng lớp lớp rủ xuống, giống như lưới gươm đả mổ cơn treo trên đỉnh đầu mọi người, dưới ánh đèn tin rọi lên, hình dạng của chúng đa dạng quái dị, lấp lánh ánh sáng kỳ dị, hỗn tạp. Lương Viện nhìn vào chùm nhũ đá trên đỉnh hang, lo lắng hỏi, nhờ. NG chùm nhũ đá này có thể rơi xuống đầu chúng ta không nhỉ? Mọi người sau khi được Lương Viện nhắc nhở, liền để ý quan sát chùm nhũ đá trên đỉnh hang động, lúc này họ mới phát hiện ra, những chùm nhũ đá này có vẻ rất kiên cố, nhưng có vài chùm nhũ đá đã lung lay sắp rụng. Đường Phong chỉ vào những mảnh đá vụn trên mặt đất, nói, những chùm nhũ đá có lẽ ra rất giòn rồi, mọi người nhìn xem, những mẩu đá vụn trên mặt đất đều là từ hiển đỉnh hang động rơi xuống đây. Hàn Giang dùng súng gõ vào một tảng đá vôi trên vách động. Quan sát một lượt, gật đầu đồng ý với Đường Phong, anh nói, đá vôi ở đây rất giòn, chùm nhũ đá này to nên cũng sẽ rất dễ rơi xuống, mọi người phải đặc biệt cẩn thận. Bốn người đi một vòng quanh đại sảnh hình bầu dục. Ở đầu bên kia đại sảnh, họ lại phát hiện ra một cửa hang, một đường đi sâu hun hút không biết thông tới đâu. Hàn Giang nhìn đường đi, miệng lẩm bẩm, cái động này rút cuộc sâu tới mức nào vậy? Mà Cạ Dỗ nhìn đường đi trước mặt, nói, theo sự quan sát của tôi, không gian của động đá vôi này sẽ rất lớn. Mọi người đã cảm nhận thấy gió ở đây chưa? Mà Cạ Dỗ vừa nhắc, mọi người mới chú ý tới luồng gió từ từ thổi lại từ đầu bên kia con đường, gió phả lên mặt, thật là sảng khoái. Mà Cạ Dỗ giải thích, còn có cả khói trắng bay lên từ cửa động, điều đó cho thấy không khí trong cửa động luân chuyển rất tốt, cũng cho thấy không gian trong hang vôi rất rộng lớn. Không gian trong hang đá rất rộng, chúng ta rất khó ra khỏi đây, hay là quay lại đường cũ vậy? Lương Viện lại ra sức khuyên mọi người quay về. Lần này, Đường Phong không phản đối nữa. Hàn Giang chìm trong suy tư, đến cả Mạ Cạ Dỗ kiên quyết nhất cũng bắt đầu trở nên do dự. 2. Đúng lúc bốn người đang chần chừ chưa quyết, đột nhiên, từ con dốc mà họ tới đây bỗng vọng lại tiếng bước chân dồn dập. Bốn người lập tức trở nên cảnh giác, tiếng. Bước chân càng lúc càng gần, loáng một cái, bốn người đã lấp sau đống đá vụn đầu đường, chuẩn bị rút lui bằng con đường này bất cứ lúc nào. Hay là gieo nạ? Đường Phong khẽ hỏi. Không. Không phải chỉ có một người đến Mạ Cạ Dỗ đáp. Không phải là gieo nạ, chính là bọn người áo đen đó. Đường Phong trợn mắt. Đường Phong vừa nói dứt lời, trên đầu con dốc phía bên kia đại sảnh hình bầu dục vọng lại mấy câu cầu nhỏ bằng tiếng Anh. Điên rồi, bắt chúng ta xuống cái động quái quỷ này, bọn chúng sao có thể chạy tới đây nộp mạng được. Thoát cái, 6 tên áo đen trang bị vũ khí từ đầu tới chân, đeo cả thiết bị hồng ngoại nhìn xuyên màn đêm, đồng súng đột kích M4A1, xuất hiện trong đại sảnh hình bầu dục. Sợ gì y y như rằng gặp ngay phải cái đấy. Chúng ta mau rút lui thôi. Đường Phong khẽ đề xuất. Lui ư? Không kịp nữa rồi. Chúng ta chạy không nổi với chúng đâu. Cậu xem, chúng ta 4 người, chúng 6 người, chúng trong chỗ sáng, chúng ta trong bóng tối, sao chúng ta không ở đây xử lý hết bọn chúng? Vừa nói, Hàn Giang vừa nhìn chùm nhũ đá lung lay sắp rụng trên đỉnh đại sảnh. Đường Phong và Mạ Cạ Dỗ linh ý, gật gật đầu với Hàn Giang, 3 khẩu súng cùng nhắm chuẩn vào chùm nhũ đá. 6 tên áo đen này rõ ràng vô cùng căng thẳng. Tên nào cũng duy trì cảnh giác cao độ, lăm lăm khẩu súng trong tay chúng rồi cuối cùng lần lượt lục soát trong đại sảnh hình bầu dục từng bước, rút cuộc, chúng đã tới chính giữa đại sảnh hình bầu dục. Trên đỉnh đầu chúng chính là 2 chùm nhũ đá khổng lồ dài 3-4 mét, 2 chùm nhũ đá đã lung lay trượt rụng. Vàng, vàng, vàng. Đường Phong, Hàn Giang và Mạ Cạ Dỗ, 3 người 3 khẩu súng trong tay, cùng lúc bắn lên 2 chùm nhũ đá khổng lồ trên đỉnh trung tâm đại sảnh. À à à. Một chùm nhũ đá trong đó lập tức rơi xuống, rơi trúng một tên áo đen, tiếng kêu thảm thiết của tên áo đen vang vọng khắp đại sảnh. Nhưng chùm nhũ đá còn lại thì không nghe lời như vậy, tuy nó đã lung lay trực dụng nhưng lại chần chừ không chịu rơi xuống, mãi tới khi Hàn Giang có thể bắn dụng chùm nhũ đá này thì đám người áo đen lại tránh được. Ngay sau đó, đám người áo đen vốn đang ẩn nấp đã bắt đầu bắn trả điên cuồng, đạn bắn như mưa chút xuống đống đá vụn mà hội Đường Phong lần nó, họ vẫn không thể bắn trả. Lúc này, Hàn Giang đã có chút ân hận. Anh lại lần nữa đánh giá thấp tố chất và thực lực của bọn người áo đen này. Anh vẫn cho rằng mình có thể lấy tối đánh sáng, chắc là sẽ có vài phần thắng lợi, nhưng vừa bắt đầu bắn nhau thì mới phát hiện ra, hỏa lực dưới nòng súng của bọn họ hoàn toàn yếu thế hơn, trong huyệt động âm u này, lại không có thiết bị nhìn xuyên thấu màn đêm nên họ hoàn toàn ở trong thế bị động. Không thể cố thủ được nữa. Hàn Giang khẽ nói với Đường Phong và Mạ Cạ Rổ, hai người dẫn Lương Viện đi trước, tôi ở đây kháng tự một lúc nữa, chốc nữa gặp lại mọi người. Đường Phong và Mạ Cạ Rổ không nói gì cả, đã đến lúc này thì cũng chẳng còn cách nào hơn, ba người khom lưng, áp người vào vách núi, nhanh chóng rút lui bằng con đường vòng đến đây. Họ không biết con đường này sẽ dẫn tới đâu, không biết sẽ gặp phải điều gì ở đây, nhưng, hiện tại muốn quay lại bằng đường cũng là điều không thể nên đành phải tiến lên phía trước, có lẽ sẽ có đường sóng. Đường Phong kéo Lương Viện, khom lưng, áp vào tường, rút lui vào sâu trong thông đạo. May mà con đường này vốn lượn quanh co, rẽ qua một khúc quanh, đạn của kẻ địch không bắn trúng được họ. Đường Phong đứng thẳng người, kéo Lương Viện bước nhanh về phía trước. Phía sau lưng, đám người áo đen không rõ tình hình đã lao ra nhà đạn điên cuồng. Ngay sau đó là tiếng súng phản kích của Hàn Giang. 3. Đường Phong kéo Lương Viện chạy thục mạng vào trong thông đạo. Đây là một con đường quanh co, nhưng rất bằng phẳng, thông đạo rất thông gió, không có nhiều chùm nhũ đá trên đỉnh nên hoàn toàn không cần phải lo lắng nhũ đá đột nhiên rơi xuống. Đường Phong sau khoảng hơn chục phút chạy thục mạng, dần dần bỏ xa tiếng súng sau lưng, anh không biết Hàn Giang hiện giờ ra sao. Ban đầu còn có thể nghe thấy tiếng súng phản kích dồn dập của Hàn Giang, nhưng hiện giờ, Đường Phong bước chậm lại, thở hổn hển nhìn chăm chú về phía trước, lúc này, trước mặt lại xuất hiện một đại sảnh rộng lớn, đại sảnh thác đá. Thời khắc này, Đường Phong đang chứng kiến một cảnh tượng hùng vĩ mà anh chưa từng thấy trong cuộc đời. Ở phía bắc đại sảnh này, nếu như la bàn vẫn nhạy, phía trên vách hang có một cửa hang khổng lồ hình bầu dục, trong cửa hang tối đen như mực, nên anh không thấy rõ bên trong có những gì, nhưng lại nhìn thấy phía dưới cửa hang là một thác. Đá hùng vĩ rộng khoảng 3-40 mét, từ cửa hang đổ xuống mặt đất đại sảnh trên thác đá. Không biết là do thấm nước hay là do có khoáng sản mà lại ánh lên những tia sáng lấp lánh. Đúng lúc Đường Phong đang chìm đắm trong kỳ quan thì đột nhiên phía sau thông đạo vọng lại tiếng bước chân dồn dập, Đường Phong và Mạ Cạ Rổ lập tức trở nên cảnh giác. 2. Người tắt đèn tin, nấp sau một tảng đá cạnh đường vào tiền sảnh thác đá, tiếng bước chân đó càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ, rồi cuối cùng thì một bóng đen chạy vào trong đại sảnh, nòng súng của Mạ Cạ Rổ và Đường Phong nhắm thẳng vào bóng đen đó. Nhưng họ cũng nhanh chóng nhận ngay ra đó là Hàn Giang. Đèn tin lại được bật lên, Hàn Giang quay đầu lại nhìn, thấy Đường Phong và Mạ Cạ Rổ đang cầm súng nhắm vào mình. Anh ngạc nhiên, tôi kiên trì ở đó 7-8 phút, sao giờ các ông mới chạy tới đây? Chúng tôi đang đợi anh, còn nữa ở đây thực sự hùng vĩ quá. Đường Phong thu súng lại, nói. Cái gì mà hùng với chả vĩ, đám người đó sắp đuổi đến đây rồi, các ông không cần sống. Hàn Giang nói tới đây đột nhiên ngưng bặt, bởi cảnh tượng trước mắt thực sự quá hùng vĩ. Nên người có vốn kiến thức phong phú đầy mình như Hàn Giang cũng không thể không bị chinh phục. Đường Phong sau khi được Hàn Giang cảnh tỉnh chẳng mấy chốc đã tỉnh táo trở lại. Ở đây quá nguy hiểm, tuyệt đối không phải là nơi để thưởng thức cảnh đẹp. Anh nhìn khắp lửa xung quanh đại sảnh thác đá, nhìn thấy phía nam đại sảnh, đối diện với thác đá có một cửa động hơi tròn, rất giống với cửa động khổng lồ phía trên thác đá, chỉ có điều nhỏ hơn một vòng. Đường Phong chỉ về phía cửa động này, hét lên với mọi người nhanh. Đi đường này, nói xong, Đường Phong dẫn mọi người chui vào. Khi họ vừa mới chui vào bên trong thì phía sau đã vọng lại tiếng bước chân của truy binh. Đường Phong một tay cầm súng, một tay cầm đèn tin bước nhanh qua đường hầm trong cửa động hơi tròn này. Đường hầm này không giống với thông đạo vốn lượn quanh co ban nãy mà thẳng tắp hướng vé phía trước, thẳng xuống dưới, càng chạy càng thấy ẩm ướt, có chỗ thậm chí còn có thể nhìn thấy khe nước chảy róc rách. Chẳng mấy chốc, Đường Phong đã phát hiện ra mạch nước hiện rõ trên vách động. Đây là cái gì? Lương Viện dừng lại tò mò hỏi. Không đợi Đường Phong cất lời, Mạ Cạ Rổ đã thở hổn hển giải thích, đây là mạch nước xuất hiện ở đây cho thấy ở đây đã từng tích nước trong một thời gian nhưng hiện giờ nước rút rồi. Đúng vậy, chúng ta chạy vào sâu như vậy, rất có khả năng sẽ xuất hiện sông ngầm hoặc hồ dưới lòng đất. Mọi người xem, ở đây đã xuất hiện nước rồi. Đường Phong lo lắng nói. Sau lưng quân truy sát, trước mặt lại xuất hiện hồ dưới lòng đất, vậy phải làm thế nào đây? Lương Viện ngạc nhiên. Hàn Giang giữ bình tĩnh, bất luận thế nào, đi tới cùng rồi tính tiếp. Đến đường cung ắt sẽ có lối thoát. Tiếng bước chân của truy binh phía sau mỗi lúc một rõ. Đường Phong dẫn mọi người tiếp tục chạy về phía trước cũng không biết chạy được bao lâu, đông xuất hiện một hồ nước dài chặn đứng đường đi của họ. Chết tiệt, quả nhiên có hồ nước dưới lòng đất. Đường Phong đứng bên hồ chửi rủa. Đường Phong không biết phải làm thế nào khi nhìn về hồ nước trước mặt. Mặt hồ rộng gần chục mét, dài không thấy điểm kết thúc, mặt hồ phẳng lặng như gương, dưới ánh đèn tin soi rọi, lấp lánh ánh sáng màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp. Hồ nước dưới lòng đất này đẹp thật đấy, giống như một tấm ngọc bích xanh biếc. Lương Viện trầm trố. Tôi hiểu rồi, tại sao ban nãy đại sảnh kia lại hình thành thác đá hùng vĩ đến vậy. Hàng nghìn năm trước, nước trong hang động phía trên chảy xuống đại sảnh, sau hàng nghìn năm tích lũy, không ngừng bào mòn, cuối cùng hình thành nên nhũ đá hùng vĩ đó, còn nước chảy vào trong đại sảnh lại chảy vào đường hầm, chảy mãi tới đây, rút cuộc thì hình thành nên hồ nước dưới lòng đất này, Đường Phong giải thích. Hàn Giang không chút hứng thú với những giải trích của Đường Phong, anh đáp, hiện giờ nói chút gì có ích đi, nghĩ xem chúng ta nên làm thế nào. Xem ra chúng ta đành phải đội nước nhất chiến rồi, rõ ràng là Mạ Cạ Rổ không hiểu A Thành ngữ đội nước nhất chiến này. Đường Phong im lặng, anh mượn ánh sáng đèn tin, soi thẳng về phía không thấy bờ của đầu bên kia hồ nước. Trong lòng đất, không khí ở đây lưu thông rất tốt, phía bờ bên kia chắc là có đường, lại nhìn nước hồ, cũng không sâu lắm. Đường Phong hạ quyết tâm, bơi qua hồ nước ngầm. Khi Đường Phong nói ra ý kiến của mình, mọi người đều kinh ngạc, đến cả Hàn Giang cũng vô cùng ngạc nhiên. Đường Phong hỏi Lương Viện, cô biết bơi không? Lương Viện gật đầu, tôi còn bơi giỏi là đằng khác, chỉ có điều từng bơi trong hồ nước ngầm thế này bao giờ, ở dưới đó có thủy quái không nhỉ? Cô yên tâm, ở đây đến cá còn chẳng có nữa là. Mọi người đều biết bơi, vậy thì bơi qua đi, tôi đoán hồ này không thể quá dài, Đường Phong kiên định nói. Mạ Cạ Rổ thử thăm dò nhiệt độ nước, lạnh thấu xương, ông chau mày, nước rất lạnh. Mọi người nhất định kiên trì, cũng phải giúp đỡ lẫn nhau, tôi xuống trước. Xong, Mạ Cạ Rổ lục từ trong ba lô ra mấy chiếc kính lặn quân dụng đưa cho mọi người. Hàn Giang hơi bất ngờ, nghi nhìn Mạ Cạ Rổ rồi mới đón lấy kính. Đường Phong và Lương Viện phía trước, Hàn Giang và Mạ Cạ Rổ phía sau, bốn người cởi áo khoác ra, cất vào trong ba lô, đeo kính lặn lên, lần lượt nhảy xuống hồ nước dưới lòng đất lạnh quóng. Đợi sau khi họ bơi được hơn chục mét, đám truy binh cũng đuổi đến nơi, chúng lập tức giương súng điên cuồng bắn xuống mặt hồ. Thấy bắn xuống nước vô hiệu, lập tức có hai tên áo đen mở ba lô ra, lôi ra hai thiết bị lặn mặc vào người, tay cầm khẩu súng P-11 dưới nước, nhảy xuống dưới hồ. Hồ nước trong vắt thấy tận đáy, khả năng nhìn được dưới nước rất cao. Sau khi Đường Phong bơi được 20 mét, kinh ngạc phát hiện ra, dưới đáy hồ mọc rất nhiều ụ mảng khổng lồ nhô lên, có ụ thì mới mọc, có ụ thì đã cao 3-4 mét, còn có cả mấy cột đá khổng lồ cao tới 5-6 mét, đã gần chạm tới mặt nước. Dưới mặt hồ rõ ràng là một rừng đá dưới nước, tươi đẹp hùng vĩ. Đường Phong quay người lại nhìn Hàn Giang và Mạ Cạ Rổ bám sát phía sau. Hàn Giang bơi rất giỏi nên khỏi nào, Mạ Cạ Rổ tuy tuổi tác đã ngót nghét 70, lại đang bị thương nhưng dưới nước hồ lạnh buốt như vậy vẫn rất cử, nhìn tiếp Lương Viện bên cạnh, động tác chờ mị thường, rõ ràng, cô ấy vẫn chưa thể thích ứng với nước hồ lạnh cóng dưới này. Không ổn. Chân trái của Lương Viện đột nhiên bị chuột rút, cô đau đớn dãy rủa trong nước. Đường Phong vội vàng tiến đến kéo lấy Lương Viện, nhưng sức của một người rõ ràng không đủ. Hàn Giang tức tốc bơi đến cùng Đường Phong đẩy Lương Viện lên mặt nước, ngay sau đó, Đường Phong và Hàn Giang cũng cùng ngoi lên mặt nước. Lương Viện, cô sao rồi? Đường Phong quan tâm hỏi. Mặt Lương Viện tái xanh, thở hổn hển. Hàn Giang trả lời thay cô ấy, bị chuột rút rồi, nước lạnh quá. Vậy làm thế nào? Không muốn chết thì phải cố gắng tới cùng. Hàn Giang cắn răng nói. Họ quay đầu lại thì đã không nhìn thấy hai bóng đen bám đuôi, Đường Phong đội. Hỏi Lương Viện, cô vẫn ổn chứ? Lương Viện ra sức gật đầu rồi lại lặn xuống nặng. Đường Phong nhìn Hàn Giang, im lặng, lại bơi tới bên cánh Lương, Viện, bơi tiếp gần chục mét lên phía trước. Lương Viện quả thực bơi rất chậm, Đường Phong trong lòng sốt ruột, sao hồ nước nhỏ như vậy mà bơi mãi vẫn chưa đến bờ, nếu như truy binh đuổi kịp, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đường Phong sốt ruột lo lắng, bất giác tăng tốc, một mình bơi lên phía trước, anh muốn xem phía trước còn bao xa mới đến bờ, nhưng đột nhiên, anh phát hiện dòng nước bên cạnh mình có chút không bình thường. Anh mở trừng mắt trong nước, phát hiện phía nước tối đen, hồ nước ngầm màu xanh không thấy đâu nữa, chuyện gì thế này? Đường Phong ngoi lên mặt nước, anh không nhìn ra phía trước, nhưng anh nghe thấy tiếng nước chảy hào hào. Mặt hồ trước mắt không còn yên ả nữa, dòng nước đột ngột chảy xiết, đầu óc Đường Phong cũng quay cuồng theo, anh suy nghĩ để phán đoán xem phía trước là gì. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, phía trước là thác nước. Dòng nước chảy xiết đẩy Đường Phong về phía trước. Đường Phong giật bắn mình, cố gắng bơi lùi lại. Anh chặn đứng Lương Viện đang khó nhọc bơi về phía trước, rồi lấy tay ra hiệu cho Hàn Giang và Mạ Cạ Rổ, bốn người nổi trên mặt nước, Đường Phong chỉ về phía trước, nói nhỏ, thác nước. Mọi người đã hiểu ra, sự hoảng sợ đều hiện rõ trên khuôn mặt từng người, phía trước có thác nước, phía sau có truy binh, nếu rơi xuống dưới thác nước này, chắc chắn sẽ chết chắc, truy binh thì đang đuổi tới nơi hề giờ đã là đường IMG rồi. Lòng Đường Phong như có lửa đốt, một mình anh lại lặn xuống nước. Anh nhìn thấy những ụ đá chi chít dưới đáy hồ. Sát vách động dưới đáy hồ có hai ụ đá rất to, một ụ đá to hơn một chút, cao khoảng 4-5 mét, một ụ đá thì nhỏ hơn, cao khoảng 3-4 mét, xung quanh hai ụ đá to này còn có rất nhiều những tảng đá nhỏ khác. Những ụ đá, tảng đá lớn lớn nhỏ nhỏ này hình thành nên một rừng đá, nhìn thấy vậy, trong lòng Đường Phong đống lóe lên một ý nghĩ. Anh nổi lên mặt nước, ra hiệu cho mọi người lặn xuống dưới, sau đó chỉ vào hai ụ đá to, đưa mọi người bơi về phía rừng đá đó. Mọi người bơi tới bên ụ đá, rồi lại nổi lên mặt nước. Hàn Giang không thể chờ đợi thêm liền hỏi ngay, nhất định là cậu đã có ý tưởng rồi phải không? Đường Phong ôm lấy ụ đá to nhất, thở hổn hển, đáp, đúng. Mọi người nhìn thấy hai ụ đá to này rồi chứ? Đợi hai tên đó bơi tới đây, chúng ta sẽ ôm lấy hai ụ đá này rồi lặn xuống nước. Có ụ đá này che chắn, lần này chắc chắn chúng ta có thể thoát được, còn nếu như không thoát được, thì thôi dành phải bỏ mạng lại vậy. Mạ Cạ Rồ cười danh mánh, tôi hiểu rồi, kế sách một mũi tên trúng hai đích, vừa có thể cứu được mạng chúng ta, vừa có thể khử được hai tên đó. Ông lão người Nga này, sao lại biết nhiều thành Trung Quốc thế nhỉ, nhưng ông nói sai rồi, lần này mượn dao giết người. Hàn Giang xem xét địa hình, hoàn toàn tán đồng ý kiến của Đường Phong, cuối cùng anh dặn dò, đây là thử thách quan trọng nhất của chúng ta, mọi người phải nín thở cho thật sâu, xuống nước rồi là không thể lấy hơi được nữa, đếm đến 3, 1, 2, 3. Hàn Giang nói xong, hít hơi thật sâu, ôm lấy ụ đá to nhất, cùng Mạ Cạ Rồ lặn xuống nước, Đường Phong và Lương Viện bơi tới cạnh ụ đá to hơn. Đường Phong hỏi Lương Viện, chuẩn bị xong chưa? Lương Viện gật gật đầu, chuẩn bị xong rồi. Hai người cũng học theo Hàn Giang, hít một hơi thật sâu, lặn xuống nước, mặt đối mặt ôm chặt lấy ụ đá đó. Đường Phong giữ, hết sức mở to mắt, quan sát động tĩnh dưới hồ, từng giây trôi qua, lúc này, từng giây trôi qua đối với họ cũng thật quá dài, và cũng thật quan trọng, vì bản thân anh không biết mình có thể kiên trì được bao lâu nữa. Anh nhìn Hàn Giang và Mạ Cạ Rổ, rồi lại nhìn Lương Viện, cô nhất định phải gắng gượng đấy. Đường Phong âm thầm cầu nguyện trong lòng. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Phong cũng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang tức tốc hạ xuống, hai và mắt rõ ràng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Ngực, phổi phải chịu đựng áp lực không thể chịu đựng nổi, Đường Phong vẫn gắng sức chịu đựng. Nếu ngay cả bản thân mình cũng khó nhọc như vậy, thì Lương Viện sẽ thế nào đây? Đường Phong không dám nghĩ tiếp, cũng không dám nhìn Lương Viện nữa. Rốt cuộc, hai gã đó cũng xuất hiện rồi. Đường Phong nhìn thấy rõ thứ chúng đang cầm trong tay là khẩu súng ngắn V-11 do Đức chế tạo. Đường Phong trong lòng biết, nhưng lại có chút mừng thầm. Kinh ngạc ở chỗ bọn áo này không ngờ lại trang bị hiện đại đến vậy, toàn diện đến vậy, đến cả súng bắn dưới nước mà cũng có, mừng thầm ở chỗ, may mà họ không quay lại chiến đấu với bọn này. Hai tên áo đen này rõ ràng không phát hiện ra bốn người nhóm Đường Phong, chúng vốn không ngờ rằng trong rừng đá này lại có thể nấp được mấy người khá to như họ, chúng chỉ biết tiến lên phía trước truy đuổi, nên bơi rất nhanh qua khu rừng đá này. Đường Phong nhìn chăm chú mọi thứ, thời khắc quan trọng nhất tới rồi, chỉ cần gắng gượng hơn chục giây nữa, đợi hai tên đó rơi xuống thác nước là họ sẽ có thể nổi lên mặt nước, hấp từng hấp không khí tươi rói. Đột nhiên, Đường Phong phát hiện ra gã đang bơi phía trước đông ra sức dãy rủa trong nước, xem ra hắn đã phát hiện thấy thác nước trước mặt, nhưng đã quá muộn, gã đó chưa kịp kêu lên câu nào thì đã bị dòng nước chảy xì hệt cuốn phăng xuống thác, không kịp. Kêu tiếng kêu gào thảm thiết, không kịp kêu cứu. Thậm chí còn không nghe thấy cả tiếng động mà hắn rơi xuống. Hắn đã âm thầm biến mất không chút động tĩnh như vậy thì lẽ nào thác nước phía trước sâu không thấy đáy. Gã bơi phía sau phát hiện ra đồng bọn rơi xuống. Biết được đại sự không ổn, sống chết cố bơi quay lại. Nhưng hắn càng muốn bơi quay lại, dòng nước xiết càng muốn cuốn hắn đi, nhưng mà tên này cũng thuộc dạng khỏe mạnh hơn người, nên sau một hồi dãy rủa, hắn đã thoát được khỏi dòng nước xiết, bơi trở lại được. Đường Phong âm thầm đoán thán. Vì mong rằng hai tên này nếu đều rơi cả xuống thì mình sẽ có thể nổi lên mặt nửa cỡ tha hồ hít thở, nhưng thật không ngờ, tên này lại bơi được. Đường Phong cảm thấy cơ thể mình đã đến đỉnh điểm, anh biết mình không thể kiên trì thêm được nữa. Đúng lúc Đường Phong đang vô cùng khổ sở thì mặt nước bên cạnh bắn tung tóe, Lương Viện ngoi lên mặt nước. Đường Phong thấy vậy cũng ngoi lên theo, hớp lấy ngụm không khí tươi rói, nhìn lại Lương Viện đã thấy mũi cô ấy chảy ròng ròng và bất tỉnh nhân sự. Đường Phong và Lương Viện đã bị bại lộ như vờ ị rồi thì Mạ Cạ Rổ và Hàn Giang cũng không nhất thiết phải gắng gượng nữa, hai người lần lượt trước sau nổi lên mặt nước. Tiếng động họ phát ra khi dãy rủa khiến tên đang bơi phát hiện ngay ra họ, nhưng khi gã này chưa kịp phản ứng lại. Hàn Giang đã kịp thời dùng con dao găm quân dụng thu được ở khương trại phi thẳng vào đối thủ. Gã này ban nãy vừa tiêu hao rất nhiều sức lực, càng không ngờ tới việc Hàn Giang lại chủ động tấn công như vậy, nên chân tay hắn cuống quýt cả lên đến nỗi không bắn nổi phát nào. Mắt trợn trừng trừng nhìn Hàn Giang ngay trước mặt. Hàn Giang dùng tay trái kẹp chặt lấy người hắn, dìm xuống nọc, tay phải dồn sức cứa một đường, cắt đứt cổ họng của hắn. Một đám bọt bong bóng sủi lên mặt nước, lúc này mắt hắn trợn ngược và vô cùng hoảng sợ, nên ra sức dãy rủa trong nước. Súng đã rớt khỏi tay, hắn muốn ngoi lên mặt nước, nhưng Hàn Giang đã dồn hết sức lực của người đàn ông tráng kiện mà dìm hắn xuống nước sâu hơn. Đường Phong và Mạ Cạ Rổ kinh ngạc chứng kiến cảnh tượng này, nhưng họ không thể nhìn thấy rõ mọi việc dưới nước. Nên Mạ Cạ Rồ rút dao găm ra, định lao đến trợ giúp. Đúng lúc đó, mặt hồ yên nắng trở lại, mặt nước vốn trong vắt bỗng loang ra vệt đỏ tươi, là máu, máu người, mùi tanh của máu chẳng mấy chốc lan tỏa khắp mặt hồ. Đây là máu của gã áo đen hay là của Hàn Giang gặp rủi ro? Đúng lúc Đường Phong và Mạ Cạ Rổ đang chần chừ do dự thì một vật đen xì nổi lên mặt nước. Vật đen thui đó dập dềnh theo dòng nước, trôi về phía trước. Dòng nước trước mặt bắt đầu chảy xiết, vật đen thui đó chẳng mấy chốc biến mất theo dòng nước cuồn cuộn cuốn đi. Lúc này Đường Phong và Mạ Cạ Rổ đã biết gã đó đã bị Hàn Giang xử xong, nhưng Hàn Giang mãi vẫn chưa thấy ngoi lên mặt nước, nên lòng hai người bất giác trùng xuống. Rốt cuộc thì Hàn Giang cũng đã nổi lên mặt nước giữa một vùng máu loang lổ, từ từ bơi về phía họ. Đến lúc này Đường Phong và Mạ Cạ Rổ mới yên tâm trở lại. Hàn Giang bơi về, phát hiện Lương Viện vẫn bất tỉnh nhân sự, mặc cho Đường Phong kêu gọi thế nào, Lương Viện cũng không phản ứng gì. Hàn Giang nhìn Lương Viện rồi nói với Đường Phong, đừng gọi nữa, không ích gì đâu, mau hô hấp nhân tạo đi. Cái gì? Anh bảo tôi hô hấp nhân tạo cho cô ta. Đường Phong hỏi lại Hàn Giang. Phí lời, không phải cậu thì tôi chắc. Một trong những nhiệm vụ của cậu là bảo vệ Lương Viện mà. Nhưng đâu có nói là phải hô hấp nhân tạo. Thôi đi, đừng có được lợi lại còn làm ra vẻ ra. Nhanh lên. Mạ Cạ Rổ tiến lại vỗ vỗ vai Đường Phong, chàng trai đừng có ngượng. Nói xong, Mạ Cạ Rổ và Hàn Giang bơi đi để tìm lối thoát khác. Lúc này, Đường Phong cũng không còn gì để đắn đo, anh hít một hơi thật sâu, từ từ kề sát miệng vào môi Lương Viện. Đôi môi Lương Viện lạnh tới nỗi không có lấy làn hơi ấm làm Đường Phong giật thót mình. Anh chưa từng bao giờ lo lắng cho Lương Viện như lúc này, ôm chặt lấy Lương Viện, muốn lấy thân nhiệt của mình đủ ấm cho cô ấy. Lương Viện rút cuộc đã dần dần tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong lòng Đường Phong, được Phong hô hấp nhân tạo, khuôn mặt trắng bệch bất giác ửng đỏ. Đường Phong thấy Lương Viện tỉnh lại, đang định buông tay ra thì Lương Viện lại ra sức ôm chặt lấy anh không rời. Thôi nào, đây không phải là nơi để thân mật, ban nãy còn ngại ngùng e thẹn, bây giờ đã lại không nỡ buông nhau ra rồi. Hàn Giang và Mạ Cạ Rổ không biết từ lúc nào đã lại đứng bên cạnh họ. Đường Phong và Lương Viện quyến luyến buông nhau ra, Hàn Giang cười nói, ban nãy nhân lúc hai người hôn nhau, tôi và Lão Mã đi thăm dò đường, phát hiện ra một miệng hang rộng khoảng 2 mét trên vách động dưới nước, cách rừng đá này không xa lắm. Tôi đã bơi vào trong xem sao, bên trong là một con đường rất hẹp. Ý của anh là chúng ta sẽ bơi ra theo con đường đó? Đường Phong hỏi. Hàn Giang gật đầu, chẳng còn cách nào khác. Nhưng con đường đó dài đến đâu, thông tới đâu, chúng ta cũng không biết, hơn nữa anh xem Lương Viện, cô ấy mắt Đường Phong lúc này nhìn Lương Viện tràn đầy sự thương xót. Đường Phong, với hô hấp nhân tạo một cái là quan tâm người ta vậy sao? Bảo vệ Lương Viện, là nhiệm vụ mà anh đã giao phó cho tôi. Đấy là anh nói mà. Đừng có lý luận với tôi nữa. Hàn Giang quay lại. Lương Viện, tôi đã tính toán sơ sơ, con đường này khả năng dài hơn 20 mét, tôi cũng không rõ bơi qua đó thì sẽ đến đâu. Sao rồi? Cô ổn chưa? Có sức mạnh của tình yêu, tinh thần Lương Viện đã hơn rất nhiều, cô kiên định gật gật đầu với Hàn Giang, đáp, tôi vẫn có thể gắng được. Được. Tinh thần thiếu nữ thật đáng khen ngợi, Hàn Giang cổ vũ Lương Viện xong, làm người dẫn đầu, lặn xuống, nước. Đường Phong bảo vệ Lương Viện cũng lặn xuống nước chẳng mấy chốc, họ đã chui vào trong thông đạo màu trắng. Rất hẹp. Ở đây không có những ụ đá to giống như trong hồ nước ngầm, chỉ có vài ụ đá nhỏ mới nhô lên, cho thấy niên đại hình thành ở đây muộn hơn, nên vẫn chưa có nhiều ụ đá to. Thông đạo màu trắng ngắn hơn Hàn Giang dự đoán, nên sau khi bơi được khoảng 15 mét, mọi người lại đến một hồ nước ngầm khác. Hồ nước ngầm này không to lắm, nơi không sâu, cũng không có ụ đá mà chỉ là một hồ nhỏ hoàn toàn khép kín, nên mọi người lại bơi tiếp mấy phút, rút. Cuộc đã nhìn thấy bờ. Lên đến bờ, bốn người toàn thân run rẩy, ngồi bật trên bờ, hấp lấy từng hớp không khí tươi rói trong động. Mãi một lúc sau, Lương Viện mới cất lời trước, ban nãy thật sự nguy hiểm quá, nếu như rơi xuống thác nước thì chúng ta bây giờ đã xong hết rồi, đại nạn không chết, ắt có hậu phúc lương. Viện tự an ủi bản thân. Đường Phong lại nói, thực ra, chúng ta nên cảm ơn vận may của mình, vì hiện đang là mùa nước cạn, nếu như là mùa hè lượng nước dồi dào, thì hố nước ngầm đó sẽ đầy mức nào. E rằng chỗ chúng ta đang ngồi hiện giờ cũng đang ngập trong nước. Mạ Cạ Rổ trầm trồ, cái động đá vôi này thần kỳ thật đấy, bên trong còn có cả thác nước, hơn nữa lại còn là thác nước nhiều tầng, phía dưới thác nước không biết sẽ thông tới đâu. Tôi ở Nga chưa từng nhìn thấy huyệt động nào thần kỳ như vậy. Đúng vậy. Cái động này tôi cũng chưa từng nghe nói tới. Xem ra chúng ta là nhóm người đầu tiên phát hiện ra. Nếu như có thể ra ngoài, chúng ta sẽ vừa nói, Đường Phong vừa định cởi quần áo ướt sũng trên người ra, Hàn Giang vội vàng ngăn anh lại, đừng cởi quần áo vội, ở đây chưa phải là nơi nghỉ ngơi, chúng ta phải đi xa một chút, đến nơi an toàn sẽ lại nghỉ tiếp. lẽ nào chúng ta ở trong hang đá vôi lanh lẽo lại mặc quần áo ướt sũng thế này đi sao? Tôi thấy chúng ta không bị bọn áo đen đó đánh chết thì cũng chết vì cảm lạnh cũng nên. Đường Phong ca thán. Hàn Giang lắc lắc đầu, Đường Phong, đừng kêu ca nữa, khắc phục chút đi. Vừa nói anh vừa đứng dậy, nhìn nhìn thông đạo tối đen sau lưng, quay về thì không quay được nữa, chỉ còn con đường này, từ đây đi thôi. Bốn người lại đi vào một đường ở hờ mờ. Hàn Giang đi đầu soi đèn tin, anh bất giác mừng thấm trong bụng, may mà tin này chịu được nước nên chưa bị nước làm hỏng. Không biết đi được bao lâu, họ đến một đại sảnh đá vôi huy hoàng hơn hẳn đại sảnh màu vàng cam, ở đây to hơn, hùng vĩ hơn, càng khó tưởng tượng hơn đại sảnh hình bầu dục và đại sảnh thác đá, bởi trên khắp vách động trong đại sảnh, có vô số những lỗ nhỏ, suối đá màu cam, màu đỏ và màu vàng. Từ vô số những lỗ nhỏ này chảy ra, tuôn trào ra ngoài, phủ kín gần như hầu hết vách động, hình thành nên cảnh quan độc đáo kỳ lạ đến vô cùng. Hàn Giang ngạc nhiên thốt lên, đại sảnh này quả thật ngoài sức tưởng tượng. Đường Phong, Lương Viện và Mạ Cạ Rồ hoàn toàn quên mất sự lạnh giá trên cơ thể, người nào người nấy há hốc mồm kinh ngạc, mắt mở to, chìm đắm trong cảnh quan hùng vĩ này. Một lúc lâu sau, Đường Phong mới trầm trồ, tôi cảm giác mình đang ở một thế giới hoàn toàn khác. Đúng vậy. Tuy bị người ta truy sát, nhưng chuyến đi này của chúng ta quả thật không lãng phí. Lương Viện vẫn còn chút phấn khởi. Hàn Giang đi một vòng quanh đại sảnh màu vàng cam. Sau đó mở ba lô ra, lôi ra chiếc la bàn và GPS mong là hai thứ này chưa bị hỏng, nhìn thì thấy hình như vẫn bình thường, nhưng thế này là thế nào? Hàn Giang đột nhiên hét lên kinh ngạc. Mọi người quay lại xem, Hàn Giang chỉ vào GPS và la bàn, nói, ở đây không nhận được tín hiệu vệ tinh thì là bình thường, nhưng mọi người xem, cái la bàn này làm sao vậy? Nhìn bên ngoài, la bàn không có bất cứ hỏng hóc nào, nhưng kim la bàn lại quay tít cả lên, nên không thể nhận biết được bên nào là bắc bên nào là nam. Lẽ nào từ trường ở đây không có tác dụng nữa sao? Đường Phong nghi ngờ không hiểu. Cuối cùng, vẫn là Mạ Cạ Rổ kiến thức bên bác nói. Lúc tôi còn phục vụ trong quân đội, đã từng tới Afghanistan, trong một lần chỉ huy một binh đoàn đặc chủng truy kích một đội du kích này đã dụ chúng tôi vào một hang động trong núi. Trong hang động đó động nối động, có rất nhiều ngã rẽ, chúng tôi vào đó chưa được bao lâu thì đã chóng hết cả mặt khi di chuyển, lúc đó la bàn của chúng tôi cũng xuất hiện tình trạng như thế này. Hoàn toàn không biết được phương hướng. Tôi thấy tình hình không ổn, lập tức chỉ huy mọi người rút lui theo đường đến, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn lạc đường. Trong động, chúng tôi không ngừng bị quân du kích mai phục, nên rút cuộc, chỉ có mình tôi rổ ạt ra được khỏi hang núi. Sau khi thoát ra, tôi không sao hiểu nổi nên đã báo cáo tình hình với cấp trên. Sau này trong một lần hành động, sau khi chúng tôi phải trả giá rất đắt thì cuối cùng mới hoàn toàn chiếm lĩnh được hang động đó. Sau đó, cấp trên đã mời chuyên gia đến khảo sát hang động này. Kết quả khảo sát là trong động có mạch khoáng sản sắt nam châm, cho nên ý ông nói là sắt nam châm là linh hồn ở đây, cũng có nghĩa là ở đây có mạch khoáng sản sắt nam châm. Hàn Giang ngắt lời Mạ Cạ Rồ. Tôi nghĩ chắc là như vậy, vì ngoài điều này ra, tôi cũng không tìm được cách giải thích nào hợp lý hơn, Mạ Cạ Rồ đáp. Nói như vậy, hiện giờ chúng ta đã hoàn toàn mất phương hướng, lạc đường trong huyệt động khổng lồ này. Đường Phong toát mồ hôi hột. Bây giờ phải làm thế nào? Nếu như chúng ta vĩnh viễn không thoát ra được, thì sẽ Lương Viện nói mà chỉ trực khóc. Không phải lo lắng, tiểu cô nương, cùng lắm chúng ta ở đây sống cuộc sống của người nguyên thủy, vẽ tranh trên vách động, ghi chép lại sự tích anh hùng của chúng ta. Rồi bao nhiêu năm sau, khi các nhà thám hiểm phát hiện ra chỗ này, thì sự tích của chúng ta sẽ được lưu truyền khắp thiên hạ. Đến lúc đó, chúng ta đều thành người nổi tiếng rồi, kha kha. Mạ Cạ Rồ đến lúc này mà vẫn không quên pha trò. Cháu không thèm làm người nổi tiếng chết tiệt gì đấy đâu. Cháu vẫn còn trẻ mà. Lương Viện không những không vui vẻ trước lời pha trò của Mạ Cạ Rồ, ngược lại còn rơi vài giọt nước mắt khiến Đường Phong lại càng thêm xót xa. Được rồi, nhanh chóng tìm lối thoát thôi. Hàn Giang luôn giữ được đầu óc tỉnh táo. Thế nhưng mọi người đi một vòng trong đại sảnh vàng cam, trừ đường hầm lúc tới đây ra, thì cũng không tìm thấy một thông đạo nào khác. Lẽ nào ở đây chính là điểm tận cùng của huyệt động? 8. Mọi người đều bắt đầu trở nên lo lắng, không tìm thấy lối ra thì làm thế nào? Chắc chắn là không thể theo đường cũ về chứ nhỉ? Không. Không thể không có lối ra, nhất định vẫn còn có lối ra, Hàn Giang suy đoán. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, Đường Phong đột nhiên hét lên từ trong một góc đại sảnh vàng cam, ở đây có cái cửa hang. Mọi người chạy tới, cùng nhau quan sát, hóa ra là một cửa hang hình tròn hướng xuống dưới, chuẩn xác mà nói, đây nên cứ gọi là giếng mới đúng. Giờ không có công cụ thì làm thế nào để xuống? Hàn Giang nhìn vào miệng giếng tối đen, sâu không thấy đáy nói. Mọi người nhìn nhau, chẳng ai có cách gì. Đột nhiên, Đường Phong hình như lại phát hiện ra điều gì đó, túi người xuống, dùng đèn tin soi một vòng từ đầu tới chân lần theo cửa hang. Hàn Giang có chút mất kiên nhẫn nói, đừng soi nữa, căn bản không thể nhìn thấy đáy được. Đường Phong đáp, không phải tôi muốn nhìn tận đáy mà là đang tìm dây thừng. Cậu điên à, ở đây lấy đâu ra dây thừng? Mọi người xem, đây là cái gì? Mọi người cúi người tỉ mỉ quan sát, khi đèn tin của Đường Phong soi xuống dưới. Mọi người nhìn thấy trong một góc giếng, hóa ra có treo một sợi dây ni lông. Sợi dây này thả thẳng xuống giếng. Lần theo sợi dây, mọi người phát hiện ra trên vách đá cách giếng thẳng 2 mét, có hai chiếc đinh to được người ta đóng chặt vào đó. Xung quanh đinh sắt còn có một cuộn dây ni lông. Sao ở đây lại có sợi dây? Lẽ nào trước khi chúng ta đến đã có người từng tới đây? Vẻ mặt Hàn Giang vô cùng kinh ngạc. Có lẽ là như vậy. Xem ra chúng ta không phải là nhóm người đầu tiên tiến vào hang đá vôi này rồi, mà Cạ Rổ thất vọng nói. Không. Không thể có điều đó. Nếu như có người từng tới đây thì tại sao thế giới bên ngoài không biết tới sự tồn tại của huyệt động này? Hàn Giang vẫn không chịu tin vào sự thật này. Trên mặt Mạ Cạ Rỗ lộ ra nét biểu cảm kỳ lạ, ông nói. Đó chỉ là một khả năng. Cái gì? Trước chúng ta, tất cả những người vào thám hiểm. Động, không có một hai còn sống để ra ngoài. Mạ Cạ Rỗ đưa ra kết luận khiến mọi người sởn ra gà, tất cả những người vào trong động đều chết rồi. Mọi người không chịu tin vào kết luận đó, nhưng lại không có bất cứ lý do nào để có thể phản bác lại. Đường Phong cầm cụt dây ni lông cạnh thành giếng lên, xem xét, phần dây để lại bên trên cũng rất dài, không biết bên dưới còn dài đến đâu. Vừa nói, Đường Phong vừa kéo lên trên. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sợi dây ni lông trên tay Đường Phong càng kéo càng dài, mắt mọi người càng trợn càng to, bởi vì sợi dây ni lông trông rất bình thường này, hóa ra kéo mãi không hết, không tính cả cuộn dây vốn ở trên giếng. Chỉ tính riêng dây ni lông kéo được lên chí ít giếng đã dài gần 50 mét rồi. Tay của Đường Phong bắt đầu khẽ run rẩy, sợi dây dài miên man này rốt cuộc dài đến đâu đây? Chiếc giếng này rốt cuộc sâu bao nhiêu mét? Cuối cùng, khi Đường Phong nhấc đoạn ni lông cuối lên, mọi người lúc đó ngạc nhiên ngây cả người ra vì đoạn dây ni lông cuối. Cùng này hóa ra lại bị cắt phăng ngọt lịm. Đây là thứ gì mà lại cắt phăng dây ni lông ngọt lịm như vậy? Mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú sợi dây và miệng giếng trước mắt. Hàn Giang cẩn thận quan sát hồi lâu, suy đoán, từ hình dáng, chất liệu và tính chất của sợi dây này có thể thấy rằng nó đã có từ nhiều năm trước rồi, tuyệt đối không phải là thứ của một hai chục năm nay. Ừm, tôi thấy lịch sử của cuộn dây này ít nhất phải trên 40 năm, thậm chí còn nhiều hơn. Mạ Cạ Rổ đồng ý với phán đoán của Hàn Giang. Hàn Giang lại nói, từ độ dài của sợi dây treo trong giếng mà phán đoán thì cái giếng này ít nhất cũng phải sâu hơn 50 mét, dây đứt rồi, cho thấy độ sâu của giếng. Không chỉ dừng lại ở 50 mét. Đúng vậy, cái giếng này rút cuộc sâu bao nhiêu mét? Đây. Đường Phong hỏi. Muốn biết sâu bao nhiêu, thì phải xuống xem sao. Hàn Giang nói như đinh đóng cột. Cái gì? Anh muốn xuống dưới. Mặt Đường Phong toát lên vẻ kinh ngạc. Hàn Giang dẫm dẫm lên sợi dây, gật gật đầu, nói với mọi người, tuy sợi dây này nhiều năm tuổi rồi, nhưng vẫn khá chắc chắn. Hiện tại tôi nghĩ không còn có đường thoát nào khác. Chỉ có cách xuống thăm dò thì may ra còn có cơ hội thay đổi thời cơ. Ngoài ra, mọi người có cảm nhận được luồng không khí không? Chúng ta có thể đi được tới nơi sâu như thế này mà, không khí vẫn rất tốt, luồng không khí lên từ giếng. Điều này chứng minh dưới giếng thẳng chắc là có không gian rất rộng lớn. Hiện giờ tôi quả thật không thể tưởng tượng, không gian trong động đá vôi này rốt cuộc rộng lớn nhường nào. Hàn Giang kiểm tra một chút hai chiếc đinh sắt lớn, đinh sắt được ghim kiên cố vào trong vách đá, vô cùng chắc chắn. Hàn Giang nhìn mọi người, cười nói, đừng có mặt mày ủ rũ như thế, chúng ta hiện giờ không phải vẫn đang rất ổn sao. Tôi xuống trước. May mà trước đây tôi đã học một khóa leo dây. Mọi người tóm lấy một ít dây, nếu tôi gặp phải nguy hiểm gì, hoặc là muốn mọi người kéo sợi dây lên thì ra sức đạp sợi dây. Mọi người nhìn nhau, không ai nói gì cả, cùng lúc gật gật đầu với Hàn Giang. Hàn Giang buộc một đầu sợi dây vào thắt lưng mình, chui vào giếng chẳng mấy chốc, bóng dáng Hàn Giang đã mất hút trong giếng. Tuy có đinh sắt cố định, nhưng mọi người vẫn căng thẳng tóm lấy sợi dây. Một phút sau, ba phút sau, năm phút sau, mười phút sau, mười lăm phút sau, theo thời gian từng giây từng phút trôi đi, tim mọi người đập mỗi lúc một nhanh, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi. Sợi dây trong tay mọi người tuột xuống từng chút một. 5 mét, 10 mét, 20 mét, 30 mét, 40 mét, mọi thứ dường như vẫn bình thường. Đột nhiên, sợi dây trong tay mọi người giống như không thể điều khiển nổi, rơi vun vút xuống dưới giếng, tiếng động đáng sợ vọng lên từ dưới giếng. 50 mét, 60 mét, mọi người bừng tỉnh, dốc hết sức kéo sợi dây lên, nhưng sợi dây vẫn vun vút tuột xuống. Đường Phong cảm thấy lòng bàn tay mình như bị sợi dây cọ rách, nhưng anh vẫn không thể khống chế được sợi dây, dưới giếng thẳng hình như có một sức mạnh khủng khiếp không thể gọi tên, đó là gì nhỉ? Quái vật hung mãnh? Hay là... Hai tay Mạ Cạ Rồ kéo sợi dây, một chân đạp lên vách đá, trán đổ mồ hôi, ông không kịp nghĩ ngợi nhiều nữa, hướng xuống miệng giếng dưới chân hét toáng lên, Hàn! Hàn! Xảy ra chuyện gì vậy? Trong giếng chỉ có âm thanh vọng lại kéo dài, không có tiếng Hàn Giang đáp lại, đến cả tiếng động đáng sợ cũng không nghe thấy nữa. Cuối cùng, sợi dây dừng lại không tiếp tục tuột xuống nữa, ba người phía trên giếng thẳng mệt mỏi rã rời ngồi bệt bên cạnh giếng, nhưng họ không kịp nghỉ ngơi, lập tức lại lao tới bên miệng giếng, kêu gọi Hàn Giang. Không có hồi âm, Đường Phong vội vàng kéo sợi dây lên, nhưng khi tay vừa chạm vào sợi dây thì anh đã lập tức kinh ngạc kêu lên, không ổn. Sao thế? Lương Viện và Mạ Cạ Rổ quan tâm hỏi. Đường Phong không trả lời, chỉ lo lôi sợi dây lên. Mấy phút sau, Đường Phong kéo được đoạn dây cuối cùng lên, Hàn Giang đã biến mất rồi. Ba người mắt tròn mắt dẹn, không biết phải làm thế nào, sự khủng hoảng đầy áp trong mắt mỗi người. Trong bầu không khí lặng lẽ đó, Lương Viện đã bật khóc thành tiếng, dưới đó rút cuộc có thứ gì đáng sợ vậy? Lương Viện, đừng có khóc. Tôi chưa chết. Ha ha, dưới này quả thật là quá đẹp. Đột nhiên, một giọng nói vang vọng từ trong giếng thẳng vọng lên. Lương Viện lập tức ngừng khóc bởi cô đã nhận ra giọng nói đó, chính là Hàn Giang. Anh sao rồi? Lương Viện hướng về giếng thẳng lớn tiếng hỏi. Bị chảy sức chút thôi, không sao cả, có thể nhìn thấy cảnh đẹp như thế này thì chết cũng đáng đấy. Giọng Hàn Giang oang oang vang vọng trong giếng. Anh còn ung dung vậy sao? Ban nay rút cuộc sao thế? Làm chúng tôi sợ chết khiếp. Đường Phong hỏi. Kha kha, đừng hỏi nữa, tôi không thể diễn đạt bằng lời được. Mọi người xuống đây sẽ biết, Lương Viện, cô trước đi, sau đó đến Đường Phong, cuối cùng thì tuổi cho lão Mã rồi, đoạn cuối cùng trong giếng thẳng là một con dốc có rất nhiều đá vụn, mọi người phải cẩn thận, ban nãy tôi đã bị ngã ở đấy, kha kha, dưới này quả thật quá hùng vĩ, dưới giếng vọng lên tiếng cười ngốc nghếch của Hàn Giang. Tôi nghĩ anh ta bị ngã đập đầu xuống đất gì nên, tôi chưa bao giờ thấy anh ta như vậy. Đường Phong lẩm bẩm. Có lẽ dưới đó thật sự rất đẹp. Lương Viện nói. Cảnh có đẹp đến thế nào đi chăng nữa thì hiện tại cũng không thể khiến tôi hứng thú được. Đường Phong mau tới đây, phía dưới lại vọng lên tiếng Hàn Giang, quên không nhắc nhở mọi người, trong giếng thẳng có hai thứ rất đáng sợ, mọi người phải chuẩn bị tâm lý trước đấy. Thứ đáng sợ? Đường Phong, Lương Viện và Mạ Cạ Rồ nhìn nhau, không hiểu Hàn Giang ý gì, hỏi lại Hàn Giang nhưng bên dưới không thấy tiếng trả lời. Đường Phong giúp Lương Viện buộc chặt sợi dây, từ từ thả Lương Viện xuống dưới, lúc mới bắt đầu mọi việc đều hết sức bình thường. Nhưng khi sợi dây thả xuống dưới được khoảng 50 mét, trong giếng thẳng âm u đột nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh của Lương Viện, lòng Đường Phong ngay lập tức thắt lại. Tiếng kêu thét xé rách tâm can của Lương Viện khiến lông tơ trên người Đường Phong cũng dựng hết cả lên. Anh hướng về phía giếng thẳng lớn tiếng kêu gọi Lương Viện, chỉ thấy tiếng khóc thút thít của cô ấy vọng lên, xem ra Lương Viện vẫn chưa bị nguy hiểm tới tính mạng. Sợi dây tiếp tục thả xuống dưới, nhưng chưa được bao lâu, trong giếng thẳng lại vọng lên tiếng thét thất thanh của Lương. Đường Phong không thể chịu đựng được nữa. Đang định kéo sợi dây lên thì bên dưới lại vọng lên tiếng của Hàn Giang. Đường Phong, đừng kéo dây lên, Lương Viện đã an toàn rồi. Rốt cuộc Lương Viện đã gặp phải thứ gì dưới giếng mà khiến cô ấy khiếp sợ đến vậy? Đường Phong mang theo một bụng nghi ngờ nên đã buộc đèn tin lên cánh tay xuống giếng. Đường Phong đã từng học được chút ít kỹ thuật leo vách đá và leo dây khi ở trong Lão Ca, nên chẳng mấy chốc anh đã xuống được hơn 30 mét. Trong giếng thẳng dường như mọi thứ đều vẫn bình thường, nhưng Phong vẫn không dám lơ là cảnh giác. Xuống được khoảng 40 mét. Chân Đường Phong chạm tới vách động ở đây không giống như trạng thái treo lơ lửng bàn nãy, nhưng chỗ này trong giếng thẳng đã xuất hiện một con dốc, chân Đường Phong đã có thể dẫm lên con dốc nham thạch mà từ từ tụt xuống. Nhưng, ở đây không vì xuất hiện con dốc trở nên dễ đi hơn, con dốc phủ đầy đá vụn, vách đá bên L.M. trầm những hình thù quái dị, nham thạch giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sổ xuống làm Đường Phong. Thoát tim, bàn nãy chính ở chỗ này Lương Viện. Đột nhiên Đường Phong trượt chân, đứng không vững, xém chút là trượt ngã. May mà sợi dây buộc trên người đã treo anh lửng trên không trung. Người Đường Phong đung đưa lại trên không, anh nhắm chuẩn một chỗ, ra sức khom lưng đạp mạnh một cái, hai chân lại đứng trên con dốc, nhưng Đường Phong vừa mới đứng vững thì bỗng phát hiện ra trên vách đá trước mặt, có một bộ xương trông vô cùng hung tợn. Dưới ánh sáng của đèn tin soi rọi, bộ xương ánh lên chút ánh sáng âm u lấp loáng, thật là khủng khiếp. Trong giếng thẳng tối hôm này, gặp phải một bộ xương đáng sợ như vậy nên cảm giác nghẹn trở bao trùm lấy Đường Phong. Anh muốn hét lên, nhưng hét không thành tiếng. Anh thở hổn hển, điều chỉnh trạng thái của bản thân, mãi một lúc sau, anh mới bình tĩnh trở lại. Giờ thì anh đã hiểu Lương Viện lại hét lên thất thanh như vậy, và cũng đã hiểu thứ đáng sợ mà Hàn Giang nói là cái gì, chính là bộ xương này. Nhưng, Hàn Giang nói có hai thứ đáng sợ, nói. Như vậy, thì đằng sau vẫn còn một bộ xương nữa sao?
10.
Quả nhiên, khi đường phong xuống tới khoảng 60 mét, ở đây lại đột nhiên xuất hiện một bộ xương khác. Chỉ có điều bộ xương này không còn hoàn chỉnh mà đã rơi vãi trên đất. Lần này thì đường phong đã bình tĩnh hơn, anh lại tiếp tục tụt xuống hơn chục mét nữa thì tới điểm cuối của con dốc. Tại đây, anh đã nhìn thấy Hàn Giang và Lương Viện, và cũng nhìn thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi trong cả cuộc đời mình. Đây là một đại sảnh trắng, giống như thế giới cổ tích toàn một màu trắng vậy, cao bằng khoảng hơn chục tầng lầu. Không gian đại sảnh của động đá vôi to đủ bằng hai sân bóng đá, trên vách đá, thậm chí là trên nền đất, khắp nơi đều mọc lên những ụ thạch cao màu trắng đủ mọi hình dáng kỳ dị, phóng ánh bắt mắt. Cả hang động đá vôi như được khoác lên tấm áo trắng. Trên đỉnh đại sảnh, hàng chục chiếc trụ cột thạch cao to lớn màu trắng trong suốt, giống như những chùm đèn khổng lồ rọi sáng toàn đại sảnh. Đường Phong bất giác kinh ngạc thẫn thờ, anh ngẩng đầu lên, nhìn ngắm thế giới ngầm không thể tưởng tượng này, miệng lẩm bẩm, quả thật quá đẹp. Đó cười ngốc nghếch, anh cũng giống Hàn Giang ngã đập đầu xuống đất. Chẳng bao lâu sau, Mạ Cạ Rồ cũng đã xuống tới nơi. Sau khi nhìn ngắm sơ qua cảnh đẹp, Mạ Cạ Rồ lấy ra một khẩu súng ngắn hoen dỉ loang lổ, nói với mọi người, khi nay tôi mới nhặt được nó bên cạnh bộ xương thứ hai trong giếng đấy. Súng ngắn loang thẻ tờ tờ cờ nòng 7,65 ly do Đức chế tạo năm 1935, nhưng đã han dỉ hỏng rồi, chắc là không dùng được nữa. Hàn Giang đón lấy khẩu súng, xem xét, han dỉ tới mức này, chắc cũng có nhiều năm nay rồi. Xem ra chủ nhân của khẩu súng này chính là bộ xương ban nãy trong giếng. Liên hệ với những gì chúng ta dự đoán trước đó, hiện giờ căn bản có thể đoán định, trước chúng ta, dĩ nhiên không phải rất gần đây, phải tầm khoảng mấy chục năm trước, đã từng có một nhóm người đi vào trong huyệt động này. Sao đám người đó lại vào trong huyệt động xa xôi này nhỉ? Lẽ nào chỉ là đến khảo sát? Đường Phong hỏi. Tôi nghĩ không đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là thám hiểm khoa học thông thường thì sao phải mang theo súng? Phải hiểu rằng, súng ngắn loan thẻ tờ tờ cờ nòng 7,65 ly năm đó là hàng hiếm. Tại Trung Quốc tôi nghĩ để có được nó không hề đơn giản. Mạ Cạ Rồ đưa ra phán đoán của mình từ những gì trên khẩu súng. Hàn Giang gật đầu, đám người đó chắc chắn không đơn giản, mục đích bọn họ tới đây rất đáng để nghi ngờ. Đường Phong đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, kinh ngạc nói, đây có khi nào là hắc đấu? Chúng ta tìm kiếm xem bọn họ còn để lại thứ gì ở đây không. Hàn Giang quyết đoán ngắt lời Đường Phong, sau đó hậm hực trợn mắt nhìn Đường Phong một cái, đó là bí mật của họ, không thể để Mạ Cạ Rồ biết được. Mọi người đi một vòng trong đại sảnh màu trắng, phát hiện thêm hai chiếc thùng và một đống củi gỗ. Mở thùng ra, bên trong hóa ra là một thùng đầy áp đến, còn một thùng nữa làm bằng da được chế tạo để đi khảo cứu, khóa đã han. Dì chết cứng, mở ra xem, bên trong ngoài mấy viên đạn đã dì thì cũng chẳng còn gì cả. Đường Phong nghi ngờ nhìn chiếc thùng da này, trong chiếc thùng này, trước đây chắc chắn là để đồ, thậm chí còn là đồ rất quan trọng, nếu không thì cũng chẳng cần phải tốn nhiều công sức đem nó tới huyệt động tận sâu trong. Lòng đất thế này. Mạ Cạ Rồ so sánh mấy viên đạn dỉ vàng trong thùng da. Nói, mấy viên đạn này là đạn của khẩu súng ngắn loan thẹp tờ tờ cờ nòng 7,65 ly. Nếu như vậy thì chủ nhân của chiếc thùng này cũng chính là chủ nhân của khẩu súng ngắn, cũng chính là bộ xương trong giếng thằng đó. Đường Phong nói. Hàn Giang khẳng định, chắc là như vậy, tạm thời bỏ mặc những thứ này đi, tiền nhân đã chuẩn bị cho chúng ta đến và gỗ thế này rồi, chúng ta nên ở đây nghỉ ngơi chút đã, rồi hong khô quần áo ướt trên người. Tôi nghĩ, ở đây chắc là trong đại sảnh màu trắng, gió lưu thông rất tốt, đốt nến không thành vấn đề, chỉ có điều đống củi đó, để lâu năm trong hang động âm u ẩm ướt nên phần lớn đã bị mục nải không dùng được nữa, nhưng còn một ít vẫn có thể nhóm lửa. Vậy là, Hàn Giang nhóm một đống lửa lên, đem lại chút ấm áp cho mọi người. Mọi người để Lương Viện hong khô quần áo đầu tiên, mấy người còn lại lui ra chỗ khác. Mạ Cạ Rồ vẻ ngoài tưởng như bị cảnh đẹp trong đại sảnh màu trắng hớp mất hồn, nhưng thật ra ông vẫn luôn lo lắng cho Dẻo Nạ, còn Hàn Giang thì kéo Đường Phong sang một bên, nhìn bề ngoài hai người có vẻ như cũng đang thưởng thức cảnh đẹp trong động, nhưng khi đến chỗ khuất, Hàn Giang lập tức khẽ hỏi, kệ tranh ngọc vẫn ổn chứ? Đường Phong quay đầu lại liếc Lương Viện đang bán khỏa thân bên đống lửa một cái, ba lô của anh đang ở chỗ Lương Viện, khẽ đáp, anh yên tâm, không vấn đề gì cả. Ban nãy tôi kiểm tra qua rồi, kệ tranh ngọc lành lặn như lúc ban đầu. Hàn Giang yên tâm hơn một chút, anh lại nhớ tới câu nói ban nãy của Đường Phong, bèn hỏi, ban nãy cậu nghi ngờ hang động đá vôi này chính là hắc đầu thạch thất mà chúng ta cần tìm kiếm. Đường Phong khẽ gật đầu, đáp, rất có khả năng như vậy. Trên cao nguyên Tây Bắc Tứ Xuyên, hang động đá vôi cả ủa ợt vốn rất hiếm gặp, huống hồ đây còn là hang động đá vôi cả sạc hùng vĩ huy hoàng như thế này. Bởi vậy, tôi suy đoán, hơn 1.000 năm trước, bộ lạc đảng Hạng Khương sinh sống ở đây, rất có thể đã phát hiện ra hang động đá vôi này, và đã từng sinh sống trong huyệt động này. giống như dân tộc du mục tiên ti nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc vậy, khởi nguồn tại động ca tiên vùng rừng rậm thăm thẳm Đại Hưng An lĩnh phía đông bắc Trung Quốc, người Tì Hên Tì sau này di chuyển xuống Trung Nguyên phía nam, kiến lập lên vương triều Bắc Ngụy. Thế nhưng, người tiên ti không bao giờ quên được động ca tiên nơi khởi nguồn của dân tộc họ, nên họ đã nhiều lần phái người T.E.R. Về ta, nẹ như những suy đoán vừa rồi của tôi là sự thật, thì ở đây quả thực là hắc đầu thạch thất mà chúng ta tìm kiếm. Đó chính là sau khi vương triều Tây Hạ bị diệt vong, rất có khả năng một nhánh người đảng hạng đã mang theo một tấm kệ tranh ngọc trở lại hắc đấu thạch thất, nơi khởi nguồn của dân tộc họ, cũng chính là huyệt động này. Nếu như vậy thì kệ tranh ngọc thứ hai chính là ở đây. Rất có khả năng này. Hàn Giang nghe xong suy đoán của Đường Phong, trầm tư hồi lâu, rút cuộc, vẫn lắc lắc đầu, Đường Phong, bây giờ kết luận như vậy vẫn còn sớm lắm, chúng ta vẫn chưa phát hiện ra bất cứ vết tích sinh hoạt nào của nhân loại cổ đại ở đây cả. Đúng vậy. Thế nên ban nãy tôi đã bảo tất cả những gì tôi nói đều chỉ là suy đoán của cá nhân tôi, quan trọng là vẫn cần phải tìm thấy những chứng cứ liên quan thì mới có thể chứng minh đây chính là hắc đầu thạch thất. Ừm, ra ngoài trước đã rồi nói sau. Hàn Giang ngập ngừng một lúc, lại hỏi Đường Phong, cậu nhìn nhận thế nào về sợi dây, súng, nến và thùng ra đó, còn cả đám người đã từng tới đây nữa. Tôi không biết trước đây ở đây đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng từ những vật phẩm này mà phán đoán thì đám người từng tiến vào hang động này lai lịch không tầm thường, chắc chắn không phải là sơn dân bản địa. Từ niên đại cho thấy, phần lớn là trước giải phóng, không thể là sau giải phóng, bởi nếu là sau giải phóng, thì chính phủ hoặc đơn vị nghiên cứu khoa học, tổ chức thám hiểm khoa học nhất định đã để lại hồ sơ ghi chép rõ ràng. Còn về mục đích để nhóm người này đến đây, có khả năng là vì thám hiểm kỳ quan, cũng có khả năng là thám hiểm khoa học bí mật, nhưng tôi luôn cảm thấy, mục đích của đám người này không hề đơn giản, rất có khả năng mục đích của họ cũng chính là hắc đầu thạch thất. Phán đoán của cậu hoàn toàn giống như của tôi. Đám, un người đó gặp nạn ở đây, nhưng đã gặp phải điều gì nhỉ? Bán giết? Hồng thủy ngầm? Hay là bị dã thú tấn công? Dã chú tấn công? Sao mà như vậy được? Trong động. Đá vôi cả sức rộng lớn thế này, không thể có sinh vật to lớn sống ở đây được. Tôi hiểu cái lý lẽ đó, nhưng lòng dạ tôi lại run rẩy bất an. Hàn Giang nói tới đây thì thấy Mạ Cạ Dồ đang tiến về phía họ. Anh lại khẽ nói với Đường Phong, được rồi, nói vậy thôi đã, cậu nhớ rõ, không được sự cho phép của tôi, tất cả những gì chúng ta vừa nói đều không được nói cho ai khác. Đường Phong hiểu, đấy là nhằm vào Mạ Cạ Dồ và Gen Nạ, ghỉa dụ có thể gặp lại Gen Nạ, nhưng anh vẫn hỏi lại một câu, cũng không được nói với Lương Viện sao. Hàn Giang im lặng hồi lâu, đáp lại, đúng, tạm thời không cần nói với cô ấy. Hàn, tôi không thể không nói, chuyến này đến đây quả không hề uổng công, ở đây quả thật quá đẹp. Mạ Cạ Dô bước đến, trầm trồ nói. Ba người lại bàn bạc về đường thoát ra ngoài bước tiếp theo, rồi quay lại bên đống lửa. Lúc này, Lương Viện đã hong khô quần áo. 12. Đường Phong, Hàn Giang và Mạ Cạ Dô vừa hong quần áo vừa sắp xếp lại những trang thiết bị mang bên mình. Súng đạn đã xong xuôi, GPS không nhận được tín hiệu, la bàn không chuẩn xác nữa, toàn bộ điện thoại đã bị hỏng do ngâm nửa, một ít thực phẩm đê bên trong cũng bị ngấm nước không ra hình thù, nhưng mọi người vì phải nhét chút gì vào bụng nên vẫn miễn cưỡng nuốt trôi những thứ khó nuốt này. Cuối cùng, Hàn Giang thất vọng khi phát hiện ra, chiếc đồng hồ quân dụng chống nước chống rung của mình hóa ra cũng không chạy nữa. Khỏi phải nói, đồng hồ của những người khác chắc chắn cũng hỏng hết rồi, đi mất bao nhiêu thời gian trong hang động như vậy, mà không biết bên ngoài giờ đã là lúc nào. Cần phải đi bao lâu nữa mới có thể lại nhìn thấy ánh sáng. Cả đêm không ngủ, lại cả một đoạn đường bị người xấu truy sát, quả thật là quá mệt mỏi, nên chẳng bao lâu sau, Hàn Giang, Đường Phong, Lương Viện và Mạ Cạ Dồ đã ngủ thiếp đi quanh đống lửa. Không biết bao lâu sau, Đường Phong đông giật mình một cái, anh bị loạt âm thanh kỳ dị làm tỉnh giấc. Anh ngồi dậy nhìn xung quanh, một vùng tối đen, nến tắt rồi, đống lửa cũng đã tàn. Anh bất giác giật mình, thật là không nên chút nào, trong hoàn cảnh nguy hiểm thế này thì sao lại ngủ say như vậy. Anh sờ lên người, súng vẫn còn, rồi lại mò lấy hai cây nến châm lên, nhìn thấy Mạ Cạ Dồ, Lương Viện vẫn đang ngủ say, còn Hàn Giang thì bị tiếng động của anh làm tỉnh giấc. Đường Phong hỏi Hàn Giang, anh có nghe thấy tiếng gì không? Hàn Giang giỏng thai nghe ngóng, chẳng có tiếng gì cả. Đường Phong đứng dậy, đi một vòng trong đại sảnh màu trắng, âm thanh kỳ dị lúc nãy giờ đã không nghe thấy nữa. Trong đại sảnh yên tĩnh tới nỗi chi nghe thở bị tiếng tim mình đang đập, lẽ nào ban nãy là do thai mình xuất hiện ảo thính. Đường Phong lắc lắc đầu, quay trở lại bên cạnh ngọn. Nến, gọi Mạ Cạ Dồ và Lương Viện dậy. Bốn người thương lượng, vẫn là nên đi, chỉ có đi ra ngoài, đến nơi an toàn mới có. Thể yên tâm nghỉ ngơi. Bốn người thu dọn hành lý, vứt bỏ những thứ không cần thiết đi, mang theo nến trong đại sảnh và cả khẩu súng dị xét. Hàn Giang cố ý cắt đi đoạn dây thả xuống giếng còn thừa ra, cất vào trong ba lô để phòng những lúc cần dùng tới. Sắp xếp xong đồ đạc, bốn người lại lên đường, nhưng họ lập tức gặp phải một vấn đề mới. Trong đại sảnh màu trắng trừ cái giếng đó ra, còn có hai lối ra, một to một nhỏ, thực ra là hai đường hầm tối đen một lớn một nhỏ, rốt cuộc nên đi vào đường hầm nào đây? Bốn người đau đầu chán nản. Đường Phong chỉ vào đường hầm to, đi đường to đi. Nếu như không thông thì quay lại. Hàn Giang gật đầu, nhưng, bắt đầu từ đây thì chúng. Phải đánh dấu cái đã. Đánh dấu. Lấy cái gì đánh dấu? Đánh dấu phải nổi bật bắt mắt. Hàn Giang đột nhiên quay về phía Lương Viện. Lương Viện, cô có mang theo son môi không? Lương Viện lập tức lôi từ trong chiếc túi nhỏ của mình ra một thỏi son, đưa cho Hàn Giang. Đường Phong nhìn túi mỹ phẩm nhỏ của Lương Viện, bó tay lắc đầu. Hàn Giang thì cười nói, tôi biết ngay mà, con gái các cô, bất kể đi đâu đều mang theo đồ trang điểm. Bốn người chui vào đường hầm to, tuy trên đỉnh hầm chi chít những nhũ đá đủ hình đủ dạng nhưng đường đi dưới chân lại rất bằng thẳng. Hơn nữa đường càng đi lại càng rộng nên khiến mọi người như thấy được tia hy vọng mới. Đi mãi, Đường Phong đang dẫn đầu đột nhiên dừng lại, bởi vì anh lại nghe thấy âm thanh kỳ dị nãy. Lần này, anh có thể khẳng định, chắc chắn không phải là ảo thính của mình. Chương 13. Bốn người đều dừng lại. Đường Phong mở to mắt, tim bắt đầu đập thình thịch, nhìn về phía đường hầm tối đen trước mặt. Đây là âm thanh gì? Anh không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả âm thanh nghe thấy lúc này, vì âm thanh quái dị, âm thanh khủng khiếp, âm thanh đó càng lúc càng to, hình như đang lao về phía họ. Nó là cái gì vậy nhỉ? Đường Phong rút cuộc thốt ra một câu. Mặc kệ nó là cái gì, thì cũng chuẩn bị chiến đấu đi. Lương Viện, cô lùi lại phía sau. Nói xong, Hàn Giang rút khẩu súng ngắn 92 ra, hai tay giữ súng, xông lên phía trước, nhưng trong đầu anh lại rối tung cả lên. Anh nghĩ tới hái bộ xương trong đại sảnh màu trắng, từng khuôn mặt khủng khiếp đang ẩn hiện trước mặt anh, xương trắng, hồng thủy, dã thú. Lương Viện lùi lại phía sau, Đường Phong ở giữa, Hàn Giang bên phải, Mạ Cạ Rồ bên trái, ba khẩu súng, duy trì thế trận. Em mở thanh đó cận kề rồi, càng lúc càng vang, rung chuyển, lao vào tấn công màng nhĩ. Bốn người cảm thấy màng nhĩ như sắp rách toạc ra. Lương Viện đau đớn bị tại hoại, còn Đường Phong, Hàn Giang và Mạ Cạ Rồ thì cố cắm nẹn cơn đau. Sẵn sàng chuẩn bị bắn chết kẻ thù bất cứ lúc nào. Thế nhưng khi thứ đó thật sự xuất hiện trước mặt họ thì cánh tay ba người bắt đầu run lên lẩy bẩy, vì thứ đáng sợ. Rơi chạy mau. Đúng vậy, đó là hàng nghìn hàng vạn con rơi, mênh mông cuồn cuộn, không có bất cứ thứ gì có thể chặn đường xỏa chúng trong đường hầm âm u hun hút này. Bằng. Bằng. Trong lúc hoảng loạn, Đường Phong lao lên phía trước bắn hai phát, nhưng đối với hàng vạn con rơi này thì hai phát đạn quả thật chẳng thấm vào đâu. Đại quân rơi vẫn theo hàng theo lối. Tức tốc lao vù vù về phía trước. Hàn Giang, Mạ Cạ Rồ cổng chống lại nữa mà vội quay đầu bỏ chạy, làm ý chí của Đường Phong lúc này cũng sụp đổ theo, anh kéo Lương Viện đang ngây ra chạy thục mạng. Vài con rơi bay qua đỉnh đầu họ, Đường Phong quay đầu lại nhìn, đại đội rơi đã áp sát, anh đã có thể nhìn thấy rõ những chiếc răng nanh nhọn hoắt lộ ra ngoài miệng những con rơi hung tận này. Nhanh! Đường Phong kéo Lương Viện chạy thục mạng. Anh hiểu rằng, nếu như bị đại đội rơi đuổi kịp, hai người họ sẽ giống như những người trong giếng. Trở thành một đống xương trắng. Rốt cuộc, đúng giây phút Đường Phong và Lương Viện sắp nổ tung thì họ đã nhìn thấy đại sảnh trắng tuyệt đẹp. Họ chạy vào trong đó, rẽ thật nhanh trốn vào trong đường hầm nhỏ hơn bên cạnh Đường Phong và Lương Viện nằm bò ra đất, thở hổn hển một lúc sau, hai người mới hồi sức lại. Xem ra nhìn thấy cảnh đẹp, thì cũng phải mạo hiểm đấy. Đường Phong than thở. Đúng vậy. Có lúc thậm chí còn phải trả giá bằng cả mạng nữa. Giờ thì tôi đã biết hai bộ xương đó bị chết thế nào rồi. Á. Ý anh là họ bị rơi tấn công. Nhiều khả năng là như vậy, họ bị đàn rơi tấn công rồi. Ngã xuống giếng mà chết, cũng có khả năng trực tiếp bị dở tấn công đến chết. Thật là quá đáng sợ. May mà ban nãy lúc chúng ta nghỉ ngơi, đàn rơi không xuất hiện, nếu không thì chúng ta thật sự nói tới đây, Lương Viện tê hết cả da đầu. Nghĩ tới mà vẫn phát sợ. Đường Phong thật sự không thể tưởng tượng nổi, nếu như hàng vạn con rơi nguyệt sủng vào đại sảnh màu trắng lúc họ đang ngủ say thì cảnh tượng sẽ thế nào đây? Trong bóng tối. Lương Viện mở to mắt, nhìn xung quanh, hỏi Đường Phong, chúng ta đang ở đâu vậy? Nếu như tôi không nhầm thì hiện giờ chúng ta đang ở trong đường hầm nhỏ hơn. Vậy thì chúng ta vẫn rất nguy hiểm, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Đúng vậy, hội Hàn Giang không biết chạy đi đâu rồi nhỉ? Đường Phong nhìn xung quanh, một vùng tối đen, mờ mẫm, đèn tin của anh không thấy đâu nữa, thảo nổ khổng có lấy một tia ánh sáng. Lúc này anh mới hồi tưởng lại, ban nãy trong lúc chạy thục mạng. Đèn tin của anh chắc là bị rơi trong đường hầm rồi. Lương Viện nghe thấy hung tin này, bật khóc thành tiếng, Đường Phong cũng trở nên tuyệt vọng. trong huyệt đạo dưới lòng đất phức tạp, rộng mà mất đi ánh sáng thì cũng đồng nghĩa với chết chóc. 2. Đường Phong lau lau nước mắt Lương Viện, an ủi nói đừng khóc nữa, chúng ta vẫn còn hy vọng, chỉ cần tìm thấy hội Hàng Giang, chúng ta sẽ có hy vọng. Nhưng họ chạy đi đâu rồi nhỉ? Tôi nghĩ chắc là họ cũng chạy vào đường hầm này ngoài chỗ này ra, không còn lộ thoát nào khác, có khi cũng đang tìm chúng ta cũng nên. Ừm, vậy thì chúng ta tiếp tục tiến lên phía trước thôi. Đường Phong và Lương Viện cùng đỡ nhau, mò mẫm tiến vào trong đường hầm, may mà đại quân rơi không đi ở đây. Sau khi hai người đi được khoảng mấy chục mét thật tới một không gian cũng khá lớn. Đoạn hầm này ngắn vậy sao? Đường Phong nghi ngờ, nhìn xung quanh trong bóng tối, đột nhiên anh phát hiện ra một tia sáng, nên nói với Lương Viện, xem, ở đó có ánh sáng. Nhưng vừa mới dứt lời, đốm sáng đó đột nhiên phụt tắt, xung quanh lại là một vùng tối đen. Tim Đường Phong bất giác đập thình thịch. Ánh sáng đó là do thứ gì phát ra? Đèn tin, hay là ma chơi dưới lòng đất? Đường Phong và Lương Viện sững sờ đường, tại chỗ, không ai dám di chuyển nửa bước. Cứ như vậy, hai người đứng đó hồi lâu, mãi cho tới tận khi ánh sáng đó xuất hiện Đường Phong thu hết can đảm, hét lên về phía ánh sáng đó, ai? Đường Phong phải không? Đường Phong rốt cuộc đã nghe thấy giọng của Hàn Giang. Rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh sáng. Anh và Lương Viện mừng rỡ ôm chặt lấy nhau. Hai tia sáng gần lại rồi, Hàn Giang và Mạ Cạ Rổ xuất hiện trước mặt hai người. Hàn Giang quan tâm hỏi, sao hai người không bật đèn tin lên? Lúc nãy bị rơi đuổi, đèn tin của tôi rơi mất rồi. Đường Phong rầu rĩ nói. Tôi cũng tìm hai người mà ải, may mà chúng ta đã gặp lại nhau, nếu không thì Hàn Giang không nói tiếp nữa. Đúng đấy. Nếu mà không gặp lại hai người, tôi và Lương Viện coi như xong rồi. Thôi được rồi. Ở đây tôi cũng mang theo một chiếc đèn tin dự phòng, cậu cầm lấy đi. Đường Phong bật đèn tin lên, nhìn xung quanh, ở đây giống như một ngã tư, trừ hang động tối đen mà mình vừa mò mẫm đi ra đây thì còn có ba hang động khác, hang động đối diện hình như đã sụp đổ chỉ còn lại hai cửa hang bên trái và bên phải. Đường Phong hỏi, bây giờ chúng ta nên đi đường nào? Hàn Giang giới thiệu, ban nãy chúng ta đã thăm dò hai cái động này rồi, cái động bên trái khá thẳng, hình như thông đến nơi rất xa, động bên phải bên trong vốn liền quanh co. Có chỗ còn bị sụp đổ, cho nên tôi nghiêng về động bên trái. Sự việc đã đến thế này rồi thì cũng đành vậy thôi. Bốn người chui vào đường hầm bên trái, Lương Viện lo lắng hỏi, lần này chúng ta không nhầm đường tiếp chứ? Ai mà biết được, xem ý trời vậy. Mạ Cạ Rồ lại thốt ra một câu thành ngữ Trung Quốc. Bốn người đi được vài trăm mét thì đường hầm kịch đường, đến một đại sảnh không lớn lắm, mặt đất thấp lồi lõm, toàn là đá vụn và bùn đất. Ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh đại sảnh không có những chùm nhũ đá hùng vĩ mà là từng thanh ống đá to nhỏ như những ống sắt thép. Lương Viện tò mò chỉ vào những ống đá này hỏi đó là những thứ gì mà trông thần kỳ vậy. Đường Phong sau khi quan sát, giải thích, đây gọi là ống ống, tên chính thức gọi là chùm nhũ đá hình thân lúa mạch, nó là một chùm nhũ đá thu nhỏ, cũng chính là trạng thuật của chùm nhũ đá vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Nói như vậy thì sảnh ống ống có vẻ ít tuổi phải không? Hàn Giang hỏi. Cũng có thể nhận định như vậy. Tới đây chúng ta nên phải cẩn thận, vì cấu tạo địa chất ở đây rất không ổn định. Đường Phong ngập ngừng một lúc, chỉ lên một con dốc trên trước mặt, nói, đây là cái cầu thang lớn hình chữ chi độ dốc lớn, mọi người hãy đi theo hình chữ Z, như vậy sẽ dễ đi hơn đấy. Mọi người bước lên những tảng đá vụn và bùn đất theo hình cờ hờ ư Z. Sau khi bước lên cầu thang lớn hình chữ chi, mọi người lại lần nữa trợn tròn mắt. Bốn người đi lên cầu thang lớn hình chữ chi, trước mặt lại là một đại sảnh động đá vôi rộng lớn. Tuy trong đại sảnh này toàn là đá nham thạch đổ sụp, hình dạng cũng không theo quy tắc nào cả, nhưng điều đó cũng không thể che lấp được sự kỳ thú ở đây. Đây là một đại sảnh ngũ sắc. Trên vách nham thạch chi chít những mảng thạch cao màu vàng nhạt, trên một thác đá vẫn chưa hình thành hoàn chỉnh trải kín suối đá màu đỏ và màu vàng cam, mưa đá màu trắng mọc từng đám trên vách hang, giống như những chùm hoa nhỏ màu trắng bung nở trên vách động, còn có cả những hạt trân châu đủ hình đủ dạng, cột đá khổng lồ đã bị sụp đổ, ánh sáng ngũ sắc giống như đá quý. Quả thật không thể ngờ tới, nó tỏa sáng lấp lánh, soi rọi toàn bộ đại sảnh. Bốn người đều bị cảnh đẹp bất ngờ trước mắt chinh phục, chậm rãi di chuyển bước chân tiến lên phía trước, bởi mỗi bước chân đều dẫn tới một cảnh đẹp khác nhau, phía trước vọng lại tiếng nước rò xuống. Đây là âm thanh những giọt nước từ những chùm nhũ đá trên đỉnh động nhỏ xuống vũng nước phía dưới. Đường Phong nghi ngờ soi thẳng đèn tin về phía trước, anh lần nữa lại bị bất ngờ bởi cảnh tượng trước mắt. Ở đó hóa ra là một hồ nước ngầm rộng lớn. Mặt phẳng lặng lấp lánh ánh sáng màu xanh âm u khi Đường Phong tiến vào, hồ nước lại toát lên màu xanh lục diễm lệ như ngọc bích. Lẽ nào đây là một hồ nước đổi màu? Đường Phong ngồi xổm xuống, chiếu đèn tin ra xa trong hang động âm u, không nhìn thấy bờ bên kia của hồ nước. Vậy hồ nước này rút cuộc to nhường nào? Danh ghi của nó ở đâu? Trong lúc Đường Phong đang suy nghĩ rối bời thì phía sau lưng bất ngờ vang lên tiếng trầm trồ của Lương Viện, đây quả thực là một thế giới ngũ sắc, đẹp quá đi.
Đúng vậy. Đẹp tới nỗi khiến người ta nghẹt thở, Đường Phong tiếp lời.
Tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đẹp như vậy.
Mà cả rổ vốn hiểu biết phong phú cũng không thể không ca ngợi.
Mọi người xem, những thứ màu vàng trên vách đá là gì vậy?
Lương Viện tò mò chỉ vào những tảng đá thạch cao màu vàng nhạt chi chít trên vách hang.
Đường Phong bước tới bên vách hang, quan sát một hồi rồi nói, đây là lưu huỳnh, trạng thái tự nhiên của lưu huỳnh thảo nào vừa mới bước vào trong hang động này, tôi đã ngửi ngay thấy mùi lưu huỳnh.
Nói xong, Mạ Cạ Dỗ lại khịt khịt mũi ngửi mùi lưu huỳnh nồng nặc trong không khí.
Lưu huỳnh?
Lương Viện giống như nghĩ tới điều gì bỗng ngạc nhiên hỏi, trong đại sảnh có nhiều lưu huỳnh như vậy, không phải sẽ đốt cháy được sao?
Lời của Lương Viện khiến trước mắt mọi người đều hiện lên cảnh tượng cả đại sảnh ngũ sắc chìm trong biển lửa, cháy bùng bùng.
Không thể.
Hàn Giang đứng dậy nói, mọi người xem, ở đây vốn không có vết tích của lửa.
Đúng vậy.
Nếu như ở đây đã từng bị lửa thiêu trụi tùng ta đã không nhìn thấy được cảnh đẹp như vậy nữa.
Lưu huỳnh tự nhiên vốn không dễ cháy vậy đâu, ngoài ra, mọi người cảm nhận thấy không?
Tuy không gian ở đây rộng lớn như vậy, nhưng không khí lại loãng hơn ban nãy ớ nhiều.
Đường Phượng vừa nhắc nhở xong thì mọi người đều
cảm nhận thấy ngay, không khí ở đây quả thực loãng hơn trước đó.
Sao lại như thế này nhỉ?
Lương Viện hoảng hốt hỏi.
Đường Phong nhìn xung quanh lần nữa, rồi phát hiện trong đại sảnh, trừ cầu thang lớn hình chữ chi lúc đến và hồ nước ngầm không thấy điểm kết thúc ra thì xung quanh đại sảnh không có lối thoát nào khác, trong lòng anh bất giác hoang mang.
Anh vẫn chưa nói gì thì Mạ Cạ Rổ đã ngạc nhiên hỏi, sao ở đây không có lối thoát nào cả nhỉ?
Thảo nào không khí loãng như vậy?
Đường Phong nói, không nên kết luận sớm thế, đại sảnh này không giống như mấy đại sảnh trước đây chúng ta đã qua, ở đây tuy ngũ sắc giao thoa, nhưng cấu tạo địa chất lại yếu và phức tạp. Không đơn giản như mấy đại sảnh mà chúng ta thấy trước đây.
Ở đây động nằm trong động, mọi người xem, hình dạng của cả đại sảnh này không theo quy tắc nào cả, mặt phẳng thì giống như hình hồ lô. Hiện nay chúng ta đang ở trong phía trước toàn đại sảnh, cũng chính là phỉ ạ nửa dưới của hồ lô, không biết chừng chúng ta tiếp tục kiếm sẽ phát hiện ra lối thoát mới.
Đường Phong vừa mới dứt lời, một chùm nhũ đá đột nhiên rơi xuống bên cạnh Lương Viện.
Lương Viện sợ đến nỗi hét toáng lên, làm cả đại sảnh vang vọng.
Hàn Giang,
Mạ Cạ Rồ không hiểu chuyện gì. Không hẹn mà gặp cùng súng, lập tức cảnh giác quan sát xung quanh, nhưng khắp nở cũng không phát sinh tình huống nào cả.
Được rồi, được rồi.
Không có gì cả, chỉ là một chùm nhược đá rơi xuống thôi mà.
Đường Phong an ủi Lương Viện đang hốt hoảng sợ hãi.
Lương Viện khó khăn lắm mới trở lại bình thường được.
Bốn người không dám ở lại đây lâu, Đường Phong dẫn mọi người tới phía sau đại sảnh ngũ sắc, cũng chính là phần nửa trên của hồ lô.
Không gian ở đây nhỏ hơn ban nãy rất nhiều, mọi người ai nấy cầm đèn tin soi chiếu xung quanh tìm kiếm lối thoát. Nhưng trừ vách đá đẹp long lanh ra thì chẳng thu hoạch được gì cả.
Đường Phong thất vọng nói, lẽ nào ở đây quả thật không có lối ra?
Nếu mà như vậy chúng ta phải quay lại thôi.
Cậu muốn đi qua một lối thoát còn lại sao?
Hàn Giang hỏi lại.
Cái gì?
Đường Phong lập tức hiểu ngay ý của Hàn Giang, ý anh là hồ nước ngầm.
Khà khà, coi như cậu thông minh.
Nhưng hồ nước ngầm vốn không thấy đáy bên kia, có khi đầu bên đó chẳng có gì cả, vốn cũng chẳng có lối thoát, ông.
Chơi phù hộ. Chúng ta có lẽ không nên xuống nước nữa.
Đúng đấy.
Tôi cũng không muốn xuống nước nữa đâu.
Hiện giờ tôi đã cảm giác mình sắp bị cảm lạnh rồi, nhưng ai mà biết được sẽ như thế nào chứ?
Hàn Giang mặt chán nản.
Mọi người đi vòng quanh trong nửa phần trên hồ lô cả nửa ngày trời, cuối cùng thì cũng tới vị trí miệng hồ lô hẹp nhất trong toàn bộ hồ lô.
Đèn tin trong tay Đường Phong soi thẳng về phía trước, chúng ánh sáng rọi vào một thông đạo nhỏ hẹp.
Mọi người xem, ở đây có đường đi, Đường Phong nói.
Mọi người cùng đến nhìn. Lúc này mới phát hiện ra, tại miệng hồ, đống nhiên xuất hiện một thông đạo âm đi từ đây sao?
Hàn Giang hỏi.
Thử xem thế nào.
Chứ ở đây ra thì còn có thể đi đường nào nữa?
Đường Phong chán nản giơ hai tay ra.
Vậy được, lần này tôi đi đầu.
Đường Phong, anh bảo Lương Viện, lao mã đệm sau cùng nhé.
Hàn Giang ra lệnh xong, anh chui vào thông đạo nhỏ hẹp tối đen trước tiên, đi được 7-8 mét thì thông đạo này hẹp tới nỗi chỉ có thể từng người một đi qua. Và phía trước thì vẫn không nhìn thấy điểm cuối.
Đường Phong lại nhớ tới đại khe sâu Nạp Ma, bất giác than thở, chúng ta thoát được khỏi đại khe sâu trên mặt đất, giờ lại đến một cái đại khe sâu dưới lòng đất.
Hơn nữa khe sâu còn hẹp như thế này.
Mạ Cạ Rồ ca thán.
Khe sâu dưới lòng đất này vốn lượn quanh co, chẳng mấy chốc họ đã mất phương hướng.
Không biết đi được bà học lù, không khí trỏng khở sâu càng lúc càng loãng, khe sâu dưới lòng đất giống như không có điểm tận cùng.
Bốn người đến trước một cầu thang hướng lên trên. Bước lên bậc thang lại tiếp một cầu thang khác cũng hướng lên trên liên tiếp, phía trên rộng rãi hơn một chút, nhưng hai cầu thang này cũng khiến bốn người mệt mỏi rã rời, đặc biệt là Lương Viện, cô thở hổn hển hơn tất cả những người khác.
Mạ Cạ Rồ nhìn Lương Viện mặt đỏ phừng phừng, cười nói, tiểu cô nương, lười luyện tập sức khỏe đây mà. Nếu như trước đây, tính khí ngạo mạn như Lương Viện sẽ phản bác lại, nhưng lúc này cô chỉ dựa vào vết động, lo thở hổn hển. Đường Phong thấy Lương Viện hình như có chút không bình thường nên liền tiến đến sờ chán cô, vừa chạm vào một cái, Đường Phong liền giật bắn mình, Lương Viện, cô sao thế? Chán nóng thế này. Không sao cả, chỉ có điều cơ thể rã rời nhưng, tôi vẫn có thể cố gắng được. Lương Viện quả thực kiên cường hơn trước đây rất nhiều. Đường Phong rất ngạc nhiên, Hàn Giang cũng chú ý thở ý Lương Viện không giống lúc trước lắm, ủ rũ mệt mỏi như vẻ như sắp ốm đến nơi. Hàn Giang cũng sờ chán Lương Viện rồi quan sát một lúc, nói, không có gì lạ cả, cô ấy bị sốt rồi, cái này cũng thường thôi, một cô gái ở dưới lòng đất lạnh lẽo thế này, đi bao lâu như vậy, vừa lạnh vừa đói, lại phải ngâm trong nước lâu như thế, nếu không bị ốm thì mới là chuyện lạ. Tình hình trước mắt cho thấy, chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi đây, trị bệnh cho Lương Viện. Đường Phong, cậu phải chăm sóc cô ấy nhiều hơn, mọi người cũng cố gắng thêm chút nữa, tôi nghĩ chúng ta cũng sắp ra khỏi đây rồi. Hàn Giang nói những lời mà bản thân mình cũng không dám tin để cổ vũ mọi người. Chứng cứ duy nhất ủng hộ quan điểm của anh chính là con đường này quả thật hướng lên trên, có lẽ đã cận kề mặt đất rồi. Nhưng, chẳng lâu sau, một cầu thang hướng xuống dưới lại xuất hiện trước mặt Hàn Giang. Nam. Hàn Giang đối diện với cầu thang hướng xuống dưới. Chán nản lắc đầu, không có lối ra nào khác, đành phải thuận theo, xuống cầu thang. Và như vậy, bốn người trong hang động nhỏ hẹp dưới lòng đất, lên lên xuống xuống, hết rẽ lại vòng. Đúng lúc mọi người gần như tê mỏi thì trước mặt bỗng rộng mở thênh thang, chờ đợi họ sẽ là thứ gì đây? Cảnh vì hay là lối ra để thoát khỏi bóng tối? Đều không phải. Mọi người còn chưa kịp phấn khởi thì đã thất vọng phát hiện ra, ở đây vừa không có cảnh đẹp hùng vĩ, cũng không có lối ra để thoát khỏi bóng tối, vách động xung quanh bình thường không có gì kỳ lạ, lối ra chỉ có một thông đạo nhợt hẹp dựa ỉ khờ sâu trong lòng đất. Đây được coi là cái gì? Khe đất ư? Hẹp thìa ẹ này, ẹ thờ ỉ chỉ chứa đủ một người nghiêng người lách qua đường phòng chán nản nói. Cứ coi là khe đất đi thì chúng ta cũng phải đi qua Hàn Giang kiên định nói. Nhìn vào khe đất chật hẹp tầm ước, không có điểm kết thúc. Mọi người vừa nhìn vừa bước đi, không một ai biết nghĩa ủng đi vào đó rồi thì sẽ gặp phải điều gì trong đó. Hàn Dấn lờ ỉ từ trong ba lô ra hai đoạn dây lấy được từ trong diện bù hực vào thắt lưng mình, sau đó nói với mọi người, mọi người đều buộc sợi dây này lên eo đi, tôi vào trước, nếu cảo gái bất chắc, mọi người có thể kéo tôi lại. Hiện giờ chúng tổ ả kiến trên cùng một sợi dây, đừng có mặt mày ủ rũ, không biết chừng, khe đất không dài, vừa chui vào một cái bên kỳ ổ và có thiên động. Cũng có khả năng chúng ta chui vào trong khe mật nửa ngày nhưng cuối cùng cũng không có đường đi. Đường Phong nói. Không có đường đi thì lại quay ra. Đừng nói nhưng đen đuổi Hàn Giang luôn để cho người khác thấy sự tự tin đầy mình của anh. Nhưng trải qua mọi chuyện, trong lúc ở ngoài người đều thấu hiểu, Hàn Giang cũng có lúc sợ hãi, có. Lúc sự tự tin của anh chỉ để cho người khác thấy mà thôi. Mọi người đều buộc sợi dây lên co mình, theo Hàn Giang chui vào khe đất chỉ đủ cho một người lách qua, không khí bên trong càng lúc càng loãng. Trong khe đất tĩnh mịch có thể nghe thấy tiếng tim đập và tiếng thở của mờ y người. Sau khi bốn người khó nhọc tiến về phía trước hơn 100 mét trong động, vừa không nhìn thấy thiên động mà Ản Giang mong đợi, cũng không thở ỉ ngõ cụt mà Đường Phòng lo lắng, khe đất tối đen, không có điểm kết thúc không có lối ra, mọi người sắp ngạt thở đến nơi rồi. Đột nhiên, Hàn Giang đi đâu bất động, trong lục ngoại người đang ngạc nhiên thì phía trước vọng lại giọng nói. Vang vang của Hàn Giang, ở đây bị một tảng đá to chặn đường rồi. Mọi người nghe thấy vậy. Lòng đông trùng xuống, Đường Phong hoàn thán, tôi đã bảo là ngõ cụt rồi mà, giờ thì hỏng rồi, đi xa như thế này rồi mà lại phải quay lại. Không, không phải ngõ cụt, trên tảng đá này có một khe nước, còn rộng hơn cả khe đất, người có thể lọt qua, nhưng phải bò vào trong, từ từ nhích qua. Ngất mất thôi. Hóa ra lại còn có cả đường tiểu này nữa. Đợi Đường Phong, Lương Viện, Mạ Cạ Rồ đến trước khe nước, Hàn Giang đã bò vào trong đó, khó nhọc nhích người qua bên trong. Mấy người đều nhìn lác cả mắt. Sự việc đã thế này rồi, cũng chẳng còn cách nào khác, Đường Phong, Lương Viện và Mạ Cạ Rồ cũng đành phải chui vào trong khe nước, lấy cánh tay chống vào đá nham thạch, nhích người vào trong đó. Bốn người nhích được vài chục mét thì đã thở hổn hển lúc nào, mồ hôi đầm địa, Hàn Giang vẫn đang ở phía trước vũ mọi người, kiên trì, ở đây có không khí lưu thông cho thấy phía trước nhất định có đường. Sau khi mọi người lại tiếp tục nhích thêm hơn 20 mét, Đường Phong cảm thấy đá nham thạch dưới chúng nhờ ải nhợ như đang dốc nghiêng xuống. Anh đã không còn nhờ tờ y bóng dáng của Hàn Giang, nhưng từ sợi dây trên lền ngần thì có thể biết được, Hàn Giang phía trước đó nhất định cũng đang dừng lại. Không ai nói gì cả, mọi người đều nhờ ô ý người lên đá nham thạch, thở hổn hển. Đột nhiên, một cơn nghi áo mát thổi tới, Đường Phong nghe thấy tiếng nước chảy. 6. Bốn người đều nghe thấy tiếng nước chảy rào rào, sờ đi trên eo Đường Phong khẽ đung đưa. Đường Phong lập tức tỉnh táo lại, anh biết Hàn Giang lại bắt đầu cẩn thận dần dần dịch chuyển lên phía trước. Đá nham thạch càng lúc càng ngập xuống, khe đất không chật hẹp giống như ban nãy nữa. Đường Phong dùng đèn tin buộc trên cánh tay soi về Phi Ạ Trực nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Hàn Giang. Anh lo lắng lớn tiếng nhắc nhở Hàn Giang, Hàn Giang, anh phải cẩn thận, phía trước mặt là gì vậy? Tôi nghe thở ỉ tì hiếng nước chảy. Hàn Giang không đáp lại, trong khe đá chật hẹp, trào giọng Đường Phong vang vọng, đột nhiên, Đường Phong cảm thấy sợi dây trên eo mình bị giật mạnh xuống một cái, cơ thể mình bị một sức mạnh to lớn lôi đi, trượt về phía trước không ổn. Đường Phong âm thầm kêu khổ, Hàn Giang ở Phi Ạ Trước nhất định gặp phải sự cố gì đó rồi. Đường Phong ghi ở hai tay ra, gờ quạng chới với lên đá nham thạch Phi Ạ tựa ải, hy vọng có thể tóm được cọng cỏ cứu mạng, nhờ hến ngờ được mạnh đó lớn quá, cơ thể Đường Phong vẫn bị lôi về phía trước. Đường Phong hiểu rằng, nếu như mình mà tiếp tục bị kéo thế này, với sức của Lương Viện và Mạ Cạ Rổ phía sau thì sẽ không thể giữ mình và Hàn Giang lại được, chỉ cả bản thân mình nếu gắng gượng được, cộng thêm cả sức lực quả Lương Viện và Lao Mã thì mới có thể lôi Hàn Giang lại. Nhưng, hiện tại bản thân cũng bị mất trọng tâm, đang bị một sức mạnh vô hình kéo xuống vực sâu chưa biết là đâu. Đúng giây phút Đường Phong sắp trượt xuống vực, xù tay của anh chạm vào một khe nứt của đá nham thạch đúng là cọng cỏ cứu mạng, hai tay Đường Phong dồn sửa cầm chặt lấy khe nứt đó, anh quay đầu lại hét lên với Lương Viện và Mạ Cạ Rổ phía sau. Hàn Giang xảy ra chuyện rồi. Ở đây có một khe nước, mọi người bám chặt lấy khe nước này nhất định phải tóm chặt đấy. Lương Viện và Mạ Cạ Rổ bám thật chặt vào khe nước phía trước, sức mạnh to lớn đó vẫn đang kéo ba người đi. Ngón tay Đường Phong lấm tấm máu, hai tay anh bắt đầu tệ cường. Lương Viện và Mạ Cạ Rổ nhìn thấy vậy mà lòng dạ nhờ hời a đốt, nhưng hai người họ cũng chẳng biết làm cách nào, họ chỉ biết dốc hết sức mình để kéo dài thời gian bị trượt về phía trước. Hàn Giang không biết nên trả lời thế nào. Anh sững sờ nhìn bóng tối đặc quánh trước mặt. Nước sông róc rách chảy qua ngực anh, chốc chốc lại có vài con cá trắng bệnh bơi quanh anh. Dòng sông ngầm này rút cuộc thông tới đâu đây? Hiện giờ, mình nên làm thế nào? Đột nhiên, một cơn gió mát thổi tới, Hàn Giang dùng mình một cái, anh quyết định, đi tới chỗ kề sắt vách động, nước sông ở đây nông hơn một chút. Hàn Giang gỡ ba lô xuống, tháo sợi dây buộc trên lưng ra, sau đó buộc hai chiếc ba lô to lên sợi dây. Quay lại hét về phía Đường Phong và Mạ Cạ Rổ. Mọi người đứng nguyên ở vị trí cũ đường di chuyển. Tôi tiến lên phía trước thăm dò đường. Đường Phong và Mạ Cạ Rổ cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ biết chăm chú nhìn Hàn Giang bơi đi rồi dần dần mất hút khỏi tầm mắt họ. Đường Phong hiểu rằng, bản thân đã không thể gắng gượng thêm được nữa, vì không chỉ hai cánh tay anh bị tê cứng mà thần trí cũng bắt đầu choáng váng. Anh nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi giây phút mà thần chết giáng xuống. Chưa ấp mắt anh, lại hiện lên cảnh tượng Tề Ninh rơi từ trên đỉnh tòa nhà xuống. Tiếp theo đó là vết thương sâu hoắm trên ngực Lương Văn Kiệt, còn cả động sâu vô đáy của Khương Trại, thi thể của Chu Nam Nam trên đài thiên táng. Không, tôi vẫn chưa thể chết. Đường Phong nghĩ tới đây bỗng mở trừng mắt, đôi mắt chẳng chịt những tia máu, nhìn chằm chằm vào vách đá trước mặt, những thứ này rốt cuộc là thế nào? Là ai? Là ai đã cuốn mình vào trong xoáy ốc đáng sợ này? Đường Phong dãy rủa, gắng gượng, anh muốn kêu gọi Hàn Giang lần nữa, nhưng anh đã hét không thành tiếng, khắp cơ thể đã hoàn toàn tê cứng. Đang dần dần mất đi chi giác, anh lại lần nữa nhắm mắt lại. Đột nhiên, bên hai Đường Phong vang lên một giọng nói, tôi vẫn còn sống, dưới này có một thác nước to, là giọng của Hàn Giang, tôi dẫm lên một tảng đá nham thạch, bây giờ thì an toàn rồi, mọi người có thể từ từ di chuyển xuống đây. Vẫn là giọng nói của Hàn Giang vọng lại. Nghe thấy câu nói này của Hàn Giang, Lương Viện và Mạ Cạ Rổ mới thở phào nhẹ nhõm, tim vốn treo ngược lên giờ mới trở về đúng vị trí cũ, còn Đường Phong, đôi tay đang ở trong khe đá đã hoàn toàn mất đi cảm giác, lúc này rốt cuộc cũng được thả lỏng. Gió nhẹ hưu hưu thổi khiến Đường Phong sắp ngất điệp cùng tỉnh cả người. Anh, Lương Viện và Mạ Cạ Rổ cẩn thận dần dén lách ra mép khe đất. Đây không phải ngõ cụt, rụt cù thì cũng có thể hít thở không khí tươi mới mà lâu làm gì không được hít thở. Ba người nhoài lên vách đá, thèm làm hít thở không khí tươi giói ở đây. Sau khi hồi sức lại, ba người từ từ bò ra ngoài, gánh lên đá nham thạch, tiếng nước chảy bên tai ầm ầm rung cả màng nhĩ. Hàn Giang đã leo lên chỗ bằng phẳng dưới khờ đất. Đường Phong, Lương Viện và Mạ Cạ Rổ cũng đi theo vỉa tởn của Hàn Giang, leo lên chỗ bằng phẳng. Họ đang ở một thác nước khổng lồ, nước chảy từ trên cao xuống, đờ ổ vờ à o một chiếc đầm sâu trước mặt, bọt nước tung tóe, bắn cả vào mặt mọi người, nhưng không ai tránh né cả mà đều tở nhờ hưởng giây phút tươi mới hiếm có này. Thật là thần kỳ quá, trong huyệt động mà lại có thác nước hùng vĩ thế này. Lương Viện thốt lên kinh ngạc. Đường Phong cũng gật gù, ca ngợi, quả thật quá nhi. Đặc biệt là nước ở đây, nước từ đâu đến nhỉ? Hiện giờ đang là mùa khô mà lượng nước lại lớn thế này, nếu là mùa hè thạch cổng dám tưởng tượng cảnh tượng ở đây sẽ thế nào. Tôi không quan tâm những thứ đó, tôi chỉ quan mở phi ạ trước màn nước sẽ là cảnh tượng thế nào. Hàn dâng nào hải xong, bất giác tiến lên phía trước hai bước, những dọn. Nước lại bắn lên người anh nhiều hơn, nhưng màn nước trước mặt anh kín đặc, không có lấy một khe hở để anh có thể nhòm thấy thế giới bên ngoài màn nước. Thác nước này khiến tôi nhớ đến Thủy Liêm Động ở Hoa Quả Sơn trong Tây Du Ký, một trong tứ đại kiệt tác của Trung Quốc. Mọi người đều cùng lúc nhìn hướng về Mạ Cạ Rộ, thật không ngờ ông lão người Nga này đã từng đọc cả tứ đại kiệt tác của Trung Quốc. Đường Phong cười nói, tôi thấy thác nước này còn thần kỳ hơn Thủy Liêm Động ở Hoa Quả Sơn trong Tây Du Ký rất nhiều. Thủy Liêm Động là phía sau thác nước có một cái động, còn thác nước này lại nằm gọn trong động đá vôi. Đúng là rất thần kỳ, nhưng hiện giờ chúng ta phải nhanh chóng đi tới phía trước màn nước, thế giới ở đó chắc chắn còn sống động hơn. Nói xong, Hàn Giang đi tới đầu bên kia chỗ bằng phẳng, không thể trực tiếp đi xuyên qua màn nước, đành phải thử từ bên cạnh xem sao, thử xem có đường đi hay không. Hàn Giang dẫn mọi người từ vách đá dựng đứng bên phía khoảnh bằng phẳng đi vòng qua đầm sâu, đi hơn nửa vòng, cuối cùng thì cũng tới chính diện thác nước. Mấy chiếc đèn tin cùng lúc rọi lên phía trên thác nước, gần kề với vách đá phía trên đỉnh đại sảnh là một miệng hang khổng lồ, đang có từng làn nước trong vắt ào ào đó xuống. Hóa ra nước chảy ra từ miệng hang đó, Đường Phong lẩm bẩm. Vậy thì nước trong miệng hang đó bắt nguồn từ đâu nhỉ? Lẽ nào là Hàn Giang nói đến đây liền im bặt, đến ngay bản thân anh cũng không dám tin vào phán đoán của mình. Là hồ nước ngầm mà chúng ta từng bơi qua, nước ở đó bất luận chảy thế nào trong huyệt động phức tạp, cuối cùng thì cũng đều lao thẳng xuống đây, đổ vào trong đầm này. Tuy có lẽ cũng là thác nước hùng vĩ nhất trong toàn bộ huyệt động, Đường Phong nói ra phán đoán của mình. Anh biết đây cũng chính là phán đoán của Hàn Giang. Hàn Giang hoàn toàn đồng ý với suy đoán của Đường Phong, rồi cũng đoán đại khái rằng, từ miệng hang tới đầm sâu, độ rơi của thác nước trong động này vào khoảng 450 mét, đây là một con số đáng kinh ngạc. Nhưng Hàn Dẫn và Đường Phong vẫn chưa kịp tính toán cụ thể thì Lương Viện đang đứng bên cạnh đầm sâu đột nhiên lại hét lên thất thanh khiến mọi người phát hoảng. Đường Phong bước đến, châm chọc, đại tiểu thư của tôi lại sao thế? Đừng có bé xe ra to như thế. Anh nhìn kìa, có người người. Lương Viện chỉ xuống mặt nước trong đầm sâu sát ngay bên cạnh, hoảng hốt hét lên. 8. Đường Phong ngồi xổm cạnh đầm quan sát, quả thực là có một người chết, xác chết đó lưng phơi lên, mặt út xuống nước. Từ quần áo trên người hắn, Đường Phong có thể đoán định, đây chính là một trong hai tên áo đen mà họ xử lý ở hồ nước ngầm. Xem ra suy đoán của chúng ta đã hoàn toàn chính xác, đây là một trong hai tên rơi xuống thác nước trong hồ nước ngầm, phía sau vang lên giọng nói của Hàn Giang. Đúng vậy. Giờ thì có thể chứng minh rằng các huyệt động này hoàn toàn thông với nhau, chỉ có điều chúng ta không biết là gã này từ hồ nước ngầm trôi tới đây thì cả quãng đường đó bao xa. Đường Phong và Hàn Giang cùng nhau lật cái xác lên, lột mặt nạ trên bộ quần áo lặn của tên này ra. Óc trắng lẫn máu và nước chảy ra khiến Lương Viện đứng bên cạnh nôn ọe. Đường Phong và Hàn Giang cẩn thận xem xét, đây là một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, cơ thể cao to, lục khắp người hắn, chẳng có bất cứ thứ gì có thể chứng minh thân phận người này. Đúng lúc Hàn Giang chuẩn bị buông xuôi thì Đường Phong đột nhiên chỉ lên cổ hắn, ngạc nhiên nói, anh xem, ở đây có một hình xăm. Hàn Giang nhìn theo hướng ngón tay Đường Phong chỉ, thì thấy trên cổ người này, ngay sát sau dái thai phải, có một hình xăm màu đen, rất nhỏ, khuất lấp. Đó là hình một con sói đang ngoác miệng ra hú, trên người sói còn có một con chim ưng đứng thẳng. Hàn Giang không hiểu, hỏi Đường Phong, hình xăm không nổi bật như thế này thì đặc biệt ở chỗ nào nhỉ? Đường Phong nói nhỏ, kế bên thai Hàn Giang, anh có còn nhớ tên sát thủ đã đâm chết Lương Vân Kiệt không? Về sau, chúng ta vớt được thi thể của hắn từ sông Châu Giang lên cũng phát hiện được một hình xăm như thế này. Không đợi Đường Phong nói hế, Hàn Giang lập tức nhớ ngay ra, cũng là con sói thế này, còn cả một con chim ưng. Đúng vậy. Đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ, con sói đúng như thế này, ngửa đầu lên hú, còn con chim ưng lại đứng thẳng trên lưng sói, dáng vẻ ngang tàng bất khuất. Xem ra tất cả những chuyện này đều dính dáng đến nhau, hung thủ giết hại Lương Vân Kiệt và bọn áo đen truy sát chúng ta đều là một. Hàn Giang khẽ gật đầu, hiểu ra vấn đề. Không biết từ lúc nào, Mạn Cạ Rồ đã im hơi lặng tiếng đứng ngay sau hai người và nhìn hình xăm trên cổ người này. Vừa nhìn thấy một cái, Mạn Cạ Rồ đã đột nhiên trợn trừng mắt, ngạc nhiên nói, sao lại xuất hiện cái này? Đường Phong và Hàn Giang quay đầu lại nhìn. Mặt hoảng hốt, căng thẳng Mạ Cạ Rồ lùi lại vài bước. Hai người họ kể từ khi quen biết Mạ Cạ Rồ cho tới nay, bất luận gặp phải tình huống nguy hiểm gì đi chăng nữa, cũng chưa từng nhìn thấy Mạ Cạ Rồ hoảng sợ đến như vậy. Đường Phong nghĩ trong lòng, bên trong nhất định có chuyện. Bởi vậy anh hỏi dồn, lão Mã, ông đã từng nhìn thấy hình xăm này sao? Nó tượng trưng cho điều gì vậy? Không. Không. Tôi chưa từng nhìn thấy ký hiệu này. Tuy Mạ Cạ Rồ ra sức giữ bình tĩnh nhưng Đường Phong và Hàn Giang đều nhận ra là, nhất định ông ấy biết chút gì đó, nhưng mặc cho Đường Phong và Hàn Giang hỏi thế nào đi chăng nữa, Mạ Cạ Rổ vẫn kiên quyết nói rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy ký hiệu này. Đường Phong không tiện tiếp tục truy hỏi, anh đưa ngờ ý đi về phía trước một đoạn, vòng qua một cột đá cờ hờ ổ nờ gờ lờ ổ đổ nát. Đường Phong dùng đèn tin rọi vào đại sảnh trước mặt, mọi người lúc này mới phát hiện ra, hóa ra đây mà chỉ là chủ thể của toàn bộ đại sảnh một đại sinh dùng bằng 5 sân bóng đá. Không giống với những đại sảnh động đá vôi mà ông đã từng đi qua, trong đại sảnh này chẳng có mấy kỳ quán địa chất đẹp bắt mắt, thậm chí đến cả nhũ đá cũng rất ít. Bốn vách hang đều là đá nham thạch bằng phẳng vuông mức, nhưng những thứ này cũng không ảnh hưởng tới giá trị qua đại sảnh, bởi từ giây phút này, trước mặt mọi người bùng hiện lên từng hàng cột đá hình vuông ngay ngờ thẳng tờ trệ xuống dưới, giống như trụ cột chống trời, chống đỉ cổ cả đại sảnh. Quả là một tòa đại sảnh trụ cột hùng vĩ. Đường Phong lẩm bẩm. 9. Bốn người đi loanh quanh trong sảnh có hàng trụ cột thủy hoàng, Mạ Cạ Rồ nói, ở đây khiến tôi nhớ tới đền Lục Xó nằm cạnh bờ sông Nải ở Ai Cập, đó cũng là một chiếc cột đá chống đỡ cả ngôi đền to lớn. Lời của Mạ Cạ Rồ khiến Đường Phong tin tưởng về phán đoán của mình, anh chỉ vào một chiếc cột đá nói với mọi người, hiện giờ tôi có thể khẳng định 100% là những cột đá này đều do con người tạo nên, phía trên vẫn còn lưu lại dấu vết chạm khắc của những ngựa ơi thợ nằm nuôi, hơn nữa tôi còn có thể đoán định, niên đại của nó ịt nhờ ật cũng hàng trăm năm trở lên. Ý anh nói là toàn bộ đại sảnh đều do cổ nhân tạo. Nên, Hàn Giang nói, không, không phải là toàn bộ đại sảnh, mà là cổ nhấn lờ ai dụng hang động đá vôi vốn có, rồi mở mang tu sửa mạ tạng. Ngựa xưa thường giỏi về việc xác định nền tảng, ngụy ngư chú ý quan sát mà xem đại sảnh này vốn không phải rất cao, nhưng diện tích lại rất lớn, cho thấy cổ nhân đã mở rộng đi hiện tích vốn có của đại sảnh theo nhu cầu của mình. Sao cổ nhân lại phải dựng lên chiếc trụ cột khổng lồ như vậy nhỉ? Lương Viện tò mò hỏi. Đường Phong lắc lắc đầu, hiện giờ tôi vẫn chưa biết, có khi giống như lão Mã nói, đây là một tòa miếu thần. Cậu thôi đi được rồi đấy. Kiến trúc của miếu thần Ai Cập cổ sao lại có thể chạy vào trong đại hang động của Trung Quốc được? Hàn Giang không buồn để ý. Hiện giờ, điều mà tôi hứng thú chính là công dụng của đại sảnh này và tác giả của kiệt tác kiến trúc này. Đường Phong nói. Đúng vậy. Tôi cũng đang nghĩ tới vấn đề này. Thời cổ đại công cụ lạc hậu, xây dựng một kiến trúc to lớn trong hang núi như thế này, nhất định là một công trình vĩ đại, cần rất nhiều nhân lực và vật lực, nhưng tôi chưa từng nghe thấy những ghi chép về phương diện này trong lịch sử. Hàn Giang thắc mắc. Chẳng cần nói mọi người, tôi tốt xấu gì cũng đọc một vở, nhưng cũng chưa từng nghe nói tới công trình này. Đường Phong ngập ngừng một chút, đột nhiên mắt sáng lên thì thầm nói với Hàn Giang, đây có khi nào là hắc đủ ạc thất mà chúng ta đang tìm kiếm không? Hàn Giang kéo Đường Phong sang một bên, tôi hỉ hệ nghi ở càng lúc càng nghiêng về suy đoán của cậu. Ở đây quả thực rất giống, niên đại xây dựng, vị trí địa lý, ghi chép lì trưa, càng ngày càng giống với hắc đầu thạch thất mà chúng ta muốn tìm kiếm. Nhưng, trước khi nhìn thấy chứng cựa chủ xác, tôi vẫn không thể kết luận bừa được. Chứng cứ? Chứng cứ chẳng mấy chốc sẽ có thôi. Ở đây chỉ có những chiếc cột này, phía trên cũng không phát hiện thấy văn tự gì cả, chứng cứ ở đâu ra? Tôi cần là chứng cứ có tính thuyết phục, chứng cứ trực tiếp nhất. Chứng cứ có tính thuyết phục, chứng cứ trực tỉ hiệp nhớ ất. Anh yên tâm, tôi sẽ tìm ra cho anh đường phòng dõi đèn tin vào vài chiếc cột đá trong góc quặt của đại sảnh anh xem. Chứng cứ anh cần ở đây này. Giọng nói qua Đường Phong khó mà giấu được sự phấn khởi. Hàn Giang theo Đường Phong đến góc quặt trong đại, bất giác dùng mình một cái, bởi ở đây có hàng trăm vảng tổm sứ phủ đầy bụi được xếp ngay ngắn, kín mít. Đây chính là chứng cứ mà cậu nói. Hàn Giang chỉ vào đống vải gỗ mựa hỏi Đường Phong. Đường Phong cười nói, đây chính là chuyên ngành của tôi rồi. Tôi đứng từ xa nhìn thấy đống vải gỗ này, trong lòng đã 19-10 có thể chứng thực phán đoán quả mại nhờ rồi. Đừng nói phép nữa. Anh thần thánh vậy sao? Kha kha, không phải tôi bốc phép đâu. Tôi nhìn cái là có thể đoán định, những vại gốm sứ này đều là phỏng theo gốm đen trắng điển hình của lò gốm Từ Châu Tây Hạ. Lò gốm Từ Châu là một hệ thống lò gốm lớn của khu vực miền Bắc thời kỳ Tống Nguyên, gốm đen trắng là sản phẩm đặc trưng của lò gốm Từ Châu. Nói ra cũng thấy kỳ lạ, thời đó, lò gốm ở Trung Nguyên rất nhiều, ví dụ như gốm xanh của lò gốm Diệu Châu, gốm trắng của lò gốm Định Châu, gốm bóng xanh của lò gốm thị trấn Cánh Đức, vậy mà người hạng hạng Tây Hạ lại chỉ thích gốm đen trắng của lò gốm Từ Châu. Có lẽ là do loại gốm đen trắng này có thể toát lên bản chất hào phóng, chất phác nhất của người đảng hạng Tây Hạng. Vậy là, người đảng hạng đã bắt đầu nung một lượng lớn gốm sứ PH. NG theo gốm đen trắng của lò gốm Từ Châu. Rồi từ đó trở đi, loại gốm đen trắng này đã trở thành một loại gốm sứ nổi tiếng nhất, được sử dụng rộng rãi nhất ở Tây Hạng. Từ quan lại cao quý cho tới thường dân bách tính, trên khắp đất nước Tây Hạ từ trên xuống dưới đều thích sử dụng loại gốm sứ này. Ô, nghe cậu nói vậy thì cũng đúng như thế thật. Vậy cậu nói, những chiếc vỏ gốm sứ này dùng để làm gì?
Dùng để làm gì?
Kha kha, nếu như tôi nói không sai, thì những vỏ gốm này đều là vỏ đựng cho cốt.
Cái gì?
Vỏ đựng cho cốt?
Hàn Giang trợn tròn mắt, nhìn vài trăm vỏ cho cốt trước mặt, giống như nhìn thấy vài trăm linh hồn đã bị bụi phủ mờ vậy.
Cậu nói thật hay là đùa tôi đấy?
Hàn Giang vẫn không tin lời Đường Phong.
Thời cổ, người Hán thịnh hành việc chôn cất, nhưng những dân tộc thiểu số khác vẫn bảo tồn tục lệ ma chay của họ. Ví dụ như tục lệ thiên táng mà chúng ta nhìn thấy hôm trưa trên đài thiên táng, ngoài ra còn có cả hỏa táng rất phổ biến trong những dân tộc du mục ở phương Bắc. Căn cứ theo sử sách ghi chép và chứng minh khảo cổ cho thấy, trong xã hội Tây Hạ, đại đa số quý tộc đều kiến tạo lăng mộ hào hoa, tiến cách hỏa táng. Cho cốt sau khi hỏa táng thường cất giữ trong vỏ gốm sứ như thế này để tiện cho việc mang theo bên mình.
Đem cho cốt theo để di chuyển.
Đúng vậy, đây cũng là tập tục của rất nhiều dân tộc.
Du mục.
Quả thật thần kỳ, nhưng nếu như những vỏ gốm xưa này đúng là của người đảng hạng thì sao lại cất giữ ở đây?
Kha kha, đây không phải là đã chứng minh cho suy đồ án của tôi rồi sao?
Tôi hiện giờ đã 7-8 phần chắc chắn rồi, những linh hồn trong những vỏ gốm sứ này chính là một chi của người đảng hạng. Sau khi vương triều Tây Hạ bị diệt vong, họ đã trở lại nơi khởi nguồn của dân tộc đảng hạng.
Ở đây rất có khả năng chính là hắc đầu thạch thật mờ ạ chúng ta khổ sở tìm kiếm, họ cất giấu kệ tranh ngọc đó ấy đi, rồi gửi gắm lại linh hồn ở chỗ này.
Anh nhìn này, trên mặt những vỏ gốm này còn có cả văn tự.
Văn tự.
Hàn Giang nhìn về chỗ Đường Phong soi đèn tin lên thì chỉ thấy một dòng hình như giống chữ Hán nhưng cũng giống văn tự kỳ dị nào đấy, ý cậu nói đến mờ ý thừa kỳ quái này.
Không phải là chữ kỳ quái.
Đây chính là văn tự tỷ hạ. Đường Phong lúc này tỏ rõ vẻ đắc ý.
Hàn Giang bừng tỉnh, ồ, phía trên bề mặt tấm bia tản mạ chúng ta nhìn thấy trong địa đạo Khương Trại chính là lộ hoài văn tự này, còn trên cả kệ tranh ngọc nữa.
Mấy chữ trên này nghĩa là gì vậy?
Mộc tạng.
Đức.
Phúc.
Đường Phong phiến nịt từng chữ trên vỏ gốm.
Anh lại soi đèn tí nhường về một vỏ gốm xứ khác,
mộc.
Tạng.
Vũ.
Lâm.
Nghĩa là gì vậy?
Hàn Giang chờ đợi đã có phờ nột ruột.
Đều là họ tên của người ta, Mộc Tạng là họ Đàng Ảng, là một trong 8 đại gia tộc đẳng hạng, cuối cùng là tên của chủ nhân vò gốm sứ. Từ những họ tên này có thể nhờ ẩn dạ tên của người đẳng hạng sau này đã từng bước được Hà Nhoa, nhưng vẫn giữ lại họ của người đẳng hạng, cũng được coi là họ tên phiên Hán hợp lại.
Cái Mộc Tạng này, hình như thời gian trước đây Tổ Yệp cũng có chút ấn tượng khi đọc sử thi Tây Hạng, nhưng hiện giờ nghĩ không ra. Hàn Giang cố gắng hồi tưởng lại.
Kha kha. Cái Mộc Tạng này đương nhiên nổi tiếng gì?
Hoàng hậu của hoàng đế ngôi danh Nguyên Hạo Khải Quốc Tây Hạ, chính là con gái của gia tộc Mộc Tạng, con trai bà sau này kế tục ngôi vị hoàng đế.
Anh trai Mộc Tạng Hoa Bảng của bà nắm giữ triều chính hơn 20 năm, gia tộc Mộc Tạng nhất loạt dốc hết quyền lực vào Tây Hạ.
Đường Phong giới thiệu.
Đúng.
Đúng.
Chính là gia tộc Mộc Tạng này, lẽ nuôi những vỏ gốm này đều là hậu duệ của gia tộc Mộc Tạng.
Lần họ chính là nhánh người đảng hạng trở lại nơi khởi nhùn của dân tộc đảng hạng.
Hàn Giang cảm thấy không ngựa trước phát hiện này.
Lúc này, phía bên kia đại sảnh trụ cột vang lên tỉ yên ngoài của Mạ Cà Rồ, ở đây sao lại có nhiều vỏ gốm thế nhỉ?
Hàn Giang và Đường Phong đội vàng chạy tới, chó ngựa một góc phía bên kia đại sảnh trụ cột, cũng có hàng trăm trịa hiệt vỏ gốm đen trắng, những vỏ gốm này giống hệt với những vỏ gốm họ phát hiện ban nãy.
Sau đó, mọi người cũng phát hiện thêm những vỏ gốm giống thế ở những chỗ khác trong đại sảnh trụ cột.
Đường Phong tính toán qua, toàn bộ vỏ gốm trong này cộng lại cũng phải lên tới hơn 3.000 cái.
Hơn 3.000 vỏ gốm, cũng chính là hơn 3.000 linh hồn đã bầy đái.
Bốn người nhìn dãy trụ cột và vỏ gốm thần bí trong đại.
Sảnh hùng vĩ, bất giác chìm trong suy tư, rút cuộc là người lúc nào đã xây dựng nên đại sảnh có nhiều trụ cột hùng vĩ này, và những linh hồn trong những vỏ gốm này sao lại ngủ yên mãi.
Nơi đây, đó thực sự có phải là nhánh người đảng hạng bị yên mật mà sử thi đã ghi chép lại không?
Thế giới âm u dưới lòng đất, mấy nghìn linh hồn bầy đái.
Bốn người đang ở trong đó, vừa hiếu kỳ, vừa hoảng sợ.
Cất lương viện đã không còn đủ sức để kiên trì chống chọi với sự ẩm ướt lạnh giá trong thế giới ngầm dưới lòng đất, cổ tạ vào một cột đá run rẩy lẩy bẩy.
Đường Phong thương xót đi lấy lương viện, quan tâm hỏi, lương viện, em có thẳng gượng được nữa không?
Lương viện yếu ớt tới nỗi không nói nên lời, nhưng cổ vì ẻn cố chấp gật gật đầu, còn Hàn Giang lại lắc đầu nói, tổ ỷ thờ ỷ cô ấy không gắng gượng được bao lâu nữa đâu, tạm thời cổng khám phá bí mật ở đây nữa. Đợi khi nào chúng ta dặn gỗ phải sẽ mời chuyên gia và các nhà học giả đến nghiên cứu.
Còn hiện giờ nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là ra khỏi đây.
Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là dù, họ đã đài một vòng men theo đại sảnh trụ cột, nhưng lại không phát hiện thấy bất cứ lối ra nào.
Đường Phong dường như đã hiểu ra, anh nói, thảo nào những người đảng hạng này có thể nguy hiểm ở đây lâu như vậy, vì ở đây ngoài khe đất đó ra, và thủy đường trệ thác nước thì không có bất cứ lối ra nào khác, như vậy thì không có người vào được trong này quấy rối linh hồn họ. Vớ vẩn. Nói như cậu thì đương nhiên là hay rồi. Nhưng cậu cũng không nghĩ xem, không có lối ra thì những người đảng hạng đó vào đây bằng cách nào? Không phải là họ cũng đều chui vào từ cái khe đất đó sao? Hàn Giang phản bác lại Đường Phong. Đường Phong lập tức cứng họng, mà cả Dô cũng mụ mị cả đầu óc. Lúc này, Lương Viện nằm trong lòng Đường Phong đột nhiên ấp há ấp úng nói, nước nước nước. Đường Phong nhìn đôi môi trắng bệnh của Lương Viện, an ủi cô, Lương Viện, cô cố gắng thêm chút nữa, đợi chúng ta ra ngoài thì sẽ có nước uống. Nhưng Lương Viện vẫn run rẩy đưa cánh tay phải ra, chỉ vào con sông ngầm dưới thác nước, nước sông sông. Đường Phong quay đầu lại nhìn Hàn Giang, nước này uống được không? Hay là để tôi thử trước? Hàn Giang nhìn sông ngầm trước mặt, rồi lại nhìn Lương Viện, đột nhiên vỗ trán, nói, tôi hiểu ra rồi, Lương Viện vẫn không phải đòi uống nước, ý cô ấy là tiền nhân khi mở ra đại sảnh trụ cột này đã thông qua con sông ngầm tiến vào đây. Đúng. Nhất định là như vậy, dòng sông ngầm này chắc chắn thông ra ngoài động, mọi người xem, không khí ở đi lưu thông tốt hơn nhiều, tiểu cô nương này quả là thông minh đấy. Lương Viện nghe xong lời Hàn Giang nói, đã ra sức gật gật đầu. Hàn Giang lập tức xuống nước, thăm dò độ sâu. Nước hai bên bờ không sâu, chỉ đến mắt cá chân của Hàn Giang. Vậy là, Hàn Giang dặn dò, Đường Phong, Lão Mã. Ba chúng ta buộc dây lên eo để tránh sau khi xuống nước đi lạc. Lần này chúng ta vẫn giống như mấy lần trước, tôi vẫn đi đầu, Lão Mã đi cuối cùng. Đường Phong, vất vả cho cậu rồi, cậu cong Lương Viện đi giữa, mọi người nhất định phải trợ giúp lẫn nhau, không được để ai rời khỏi đội hình. Dặn dò xong, Hàn Giang một mình đeo hai chiếc ba lô to xuống nước trước tiên, Đường Phong cong Lương Viện đi giữa, Mạ Cạ Dô mò xuống nước cuối cùng. 12. Chẳng mấy chốc, bốn người đã tiến vào sông ngầm trong huyệt động, đại sảnh trụ cột và thác nước dần dần biến mất phía sau lưng, xung quanh lại là một vùng tối đen, chỉ có ánh sáng đèn tin soi về phía trước. Hàn Giang đi đầu, dường như mọi việc đều thuận lợi, anh dần dần hồi phục sự tự tin đã mấy lần mất đi trong hang động tối đen. Anh nói, giờ thì tôi càng lúc càng chắc chắn, con sông ngầm này thông ra ngoài động, mọi người xem, dưới sông không có cột đá mà chúng ta nhìn thấy dưới hồ nước ngầm, đều chỉ là những tảng đá rất bình thường, hơn nữa nước cũng không sâu, có khi chẳng mấy chốc chúng ta sẽ ra khỏi đây. Hàn Giang vừa nói đến đây, đột nhiên lảo đảo, xém chút nữa đã ngã nhào xuống nước. Đường Phong ở phía sau nói, anh sao thế? Hàn Giang đứng vững lại, nhìn xuống dưới chân, trả lời, không có gì, mọi người đến đây phải cẩn thận, nước ở đây khá sâu, nước ngập tới đầu gối của tôi rồi. Mọi người tiếp tục đi về phía trước. Hàn Giang hốt hoảng phát hiện ra, từ chỗ ban nãy đi tiếp lên, dòng sông ngầm càng lúc càng sâu, bản thân anh bước thêm mỗi bước lên phía trước thì mực nước lại cao thêm một bậc, đầu gối đuổi thắt lưng. Hàn Giang vừa hồi phục sự tự tin, lúc này lại bắt đầu chán nản, nhưng anh vẫn tỏ ra can đảm, dò dẫm tiến lên phía trước, mai cho đến khi nước sông gần tới ngực thì rút cuộc Hàn Giang mới dừng lại. Ở đằng sau, Đường Phong lớn tiếng gọi, thế này là thế nào? Sao nước mỗi lúc mỗi sâu vậy, dòng sông ngầm này rút cuộc thông tới đâu? 5 phút trôi qua, Đường Phong vẫn không thật bóng dáng Hàn Giang đâu. Trong huyệt động tối đen tĩnh lặng, chỉ trừ tiếng nước chảy, thì chỉ có tiếng tim đập và tiếng thở của mấy người. Lương Viện nằm trên lưng Hàn Giang, đã trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng, hình như là mới tỉnh lại, miệng lẩm bẩm ấp úng hỏi Đường Phong, chúng ta đang ở đâu rồi? Đường Phong vội vàng an ủi Lương Viện, chúng ta sắp ra ngoài rồi, cố gắng thêm chút nhé. Nghe thấy Đường Phong nói vậy, Lương Viện lại thiếp đi sắp ra rồi. Đường Phong ngẫm nghĩ câu mình vừa nói, bất giác bật cười. Dòng sông ngầm này càng đi nước càng sâu, vẫn còn chưa biết sẽ thông đến đâu, muốn ra bên ngoài, quả một suy nghĩ viển vông không chút hiện thực. Đường Phong, Lão Mã, tôi nhìn thấy ánh sáng rồi, dòng sông này thông ra bên ngoài, phán đoán của chúng ta không sai. Phía trước đột nhiên vọng lại tiếng gọi phấn khởi của Hàn Giang, Đường Phong và Mạ Cạ Dầu ngạc nhiên vui mừng, ngay lúc đó lại nghe thấy giọng của Hàn Giang, mọi người đi bám vào vết động, ở đó nước không sâu. Đừng có quên hai cái ba lô đấy. Đường Phong và Mạ Cạ Dỗ dò dẫm men theo vách động tiến lên phía trước. Mạ Cạ Dỗ cầm ba lô của Hàn Giang và Đường Phong. Đường Phong cong Lương Viện, họ đi theo dòng sông ngầm, rẽ qua một ngã rẽ, sau 10 phút dài đằng đẵng, rút cuộc đã nhìn thấy ánh sáng mà bao lâu nay chưa được nhìn thấy. Chương 14, ương soi không ăn thịt người. Mặt trời mới mọc, ánh nắng ấm áp vương trên in vùng hồ tĩnh lặng, mặt hồ dưới ánh nắng hiện lên đủ mà ngũ sắc lấp loáng. Xung quanh hồ là những dãy núi trùi trùng điệp điệp và rừng nguyên thủy rậm rạp. Phóng tầm mắt, không thấy bến bờ, phía xa xa, một ngọn tuyết sơn nguy nga, trên tuyết sơn, mây khói lượn quanh, đỉnh núi ẩn mình trong đó, không rõ hình thù. Phàm là ai nhìn thấy cảnh đẹp này, cũng đều có một cảm giác bất ngờ như tiên cảnh. Vào lúc này, Đường Phong, Hàn Giang, Mạ Cạ Rồ và đương nhiên còn có cả lương viện đang mê man bất tỉnh nằm trên lưng đường phong, họ đang đứng giữa tiên cảnh này. Từ sông ngấm lênh thấu xương dưới lòng đất, được lẻn tới mặt hồ ấm áp, nước vẫn là nước đó, nhưng lại là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Ba người ngâm mình trong nước hồ ấm áp, quên đi sự ẩm ướt lạnh giá dưới huyệt động trong lòng đác, quên rằng họ đã từng bị truy sát, bởi họ hoàn toàn đã bị cảnh đẹp trước mắt chinh phục. Ở đây quả thực quá đẹp. Hàn Giang khẽ trầm trồ. Đúng vậy. Ở đây khiến tôi nhớ tới truyền thuyết đảo nguyên ngoại thế của Trung Quốc cổ đại Mạ Cạ Rồ tỉ hiện tờ lười. Không. Đây không chỉ là đảo nguyên ngoại thế, mà là tiên cảnh nhân gian, Hàn Giang lại nói. Lúc này, lương viện vốn đang mê man bỗng bật ra tiếng rên đau đớn, ba người lập tức ý thức được vấn đề nan giải của họ vốn không thể nhờ cảnh đẹp mà giải quyết được, lương viện cần phải được kịp thời chữa trị, nhưng ở đây lại là một thế giới hoàn toàn xa lạ, đây là đâu? Đã an toàn hay chưa? Có lẽ, nguy hiểm có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Đường Phong quay lại nhìn huyệt động tối đen phía sau lưng, nước từ trong sông ngấm từ từ chảy ra, đó vào hồ dưới chân. Tạm biệt nhé, hang động đá vôi diễm lệ mà đáng sợ. Đường Phong chỉ lên vách đá trên huyệt động, nói với Hàn Giang và Mạ Cạ Rồ, không phải phí lời, mặc nó là đảo nguyên ngoại thế hay là tiên cảnh nhân gian, chúng ta cũng phải nhanh chóng ra khỏi đây. Đi men theo vách động tiến về phía trước, tôi nghĩ chẳng mấy chốc sẽ lên được bờ. Hàn Giang và Mạ Cạ Rồ gật gật đầu, đi theo Đường Phong, lội qua một đoạn nước, vòng qua một eo nước, chẳng mấy chốc, họ đã lên bờ. Đây là một khu rừng thông. Đường Phong nhẹ nhàng đặt lương viện xuống, dựa vào thân một cây thông vờn cao tới trời. Bản thân anh cũng đổ người tựa vào lương viện, thở hổn hển nói, giờ thì chúng ta cũng được coi là ra ngoài rồi nhỉ. Tôi nghĩ chắc là vậy, chỉ có điều vẫn chưa biết đây là chỗ nào. Hàn Giang phóng tầm mắt ra xa, hy vọng có thể nhìn thấy bóng người, nhưng xung quanh chi có những dạng núi tĩnh lặng. Chúng ta đã đi trong động bao lâu nhỉ? Đường Phong lại hỏi. Bây giờ là sáng sớm, nói như vậy, chúng ta đã ở trong động một ngày một đêm rồi. Mạ Cạ Rồ nhìn bầu trời nói. Hàn Giang lại nói, không biết chừng là hai ngày hai đêm. Cũng có khả năng là 3 ngày 3 đêm. Anh điên rồi, sao lại như thế được? Đường Phái Y và Mạ Cạ Rồ chỉ coi như Hàn Giang đang trêu chọc. Tạm thời không quan tâm chúng ta đi được mấy ngày mấy đêm, tuy hiện tại chúng ta đã ra được khỏi động đá vôi, nhưng vẫn chưa đến được nơi an toàn. Nói xong, Hàn Giang nhìn lương viện, rồi lại lo lắng ưu tư nói, lương viện bắt buộc phải được chữa trị ngay, nếu không thải ẹ. Đường Phong cũng nói, đúng vậy. Tôi sợ lương viện sẽ không gắng gượng được bao lâu nữa. Nhưng xung quanh đây lại là rừng rậm nguyên sơ không biên giới, chúng ta nên đi về đâu đây? Phải tìm một con đường cái đã, nếu không thì chúng sẽ bị lạc đường trong núi mất. Hàn Giang gật đầu nói. Tốt nhất là có thể tìm được mấy người dân địa phương ở đây để hỏi xem sao Mạ Cạ Rồ đề xuất. Nhưng ở đây đến một bóng người cũng không thấy. Nói tới đây, Hàn Giang ban nãy vừa mới nói oang oang đống im bặt, đột nhiên chỉ lên vách núi trước mặt, hét lên với Đường Phong và Mạ Cạ Rồ, mọi người xem, trên đó có người. Đường Phong và Mạ Cạ Rồ cùng nhìn về phía vách núi cờ ỉ ạc mặt, cũng chính là phía trên vách đá treo leo trên hang động tối đen, đang có hai người đứng trên đó. Do khoảng cách quá xa, hội Đường Phong nhìn không rõ hình dáng của hai người đó. Hàn Giang và Mạ Cạ Rồ vội vàng lục ống nhòm trong ba lô ra. Mạ Cạ Rồ nói, có khi nào là hai gã mà chúng ta nhìn thấy trên núi Khương Trại không nhỉ? Hàn Giang tìm ngay ra chiếc ống nhòm quân dụng của mình, nấp sau một thân cây to, nhìn hướng về vách núi trước mặt. Nhưng anh thất vọng phát hiện ra ống nhòm quân dụng của mình đã bị nước ngấm vào trong làm mặt kính mù mờ hỏng nhìn rõ được gì, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy có hai người trên vách núi đối diện. Nhìn quần áo thì thấy không giống với hai người mà chúng ta gặp ở Khương Trại. Lúc này, Mạ Cạ Rồ cầm chiếc ống nhòm hình bình rượu của ông nói. Hàn Giang nhìn chiếc ống nhòm trong tay Mạ Cạ Rồ, chửi rủa, mẹ kiếp, vẫn là đồ của Tây tốt hơn. Là một nam một nữ, mặc kiểu quần áo quái dị, giống như áo choàng mà người dân tộc Tạng hay mặc. Nhưng lại có nhiều điểm rất khác Mạ Cạ Rồ vừa nhìn vừa giới thiệu. Đường Phong nghe mà thấy sốt ruột, nói một câu. Cho tôi mượn một chút. Rồi giật ngay lấy chiếc ống nhòm hình bình rượu trong tay Mạ Cạ Rồ, hướng về phía vách núi trước mặt. Mạ Cạ Rồ chỉ biết bó tay lắc đầu. Quả nhiên đúng như Mạ Cạ Rồ nói, trên một vờ cờ hở treo leo trên vách núi trước mặt đang có hai người, một nam một nữ đứng đó. Từ trang phục của hai người cho thấy quả thực có chút kỳ dị, nhìn lướt qua thì thấy rất giống áo choàng của người Tạng. Nhưng quan sát kỹ thì lại phát hiện phục trang mà họ mặc vừa không giống áo choàng của người Tạng, cũng không giống trang phục truyền thống của Clan tộc Khương. Đôi nam nữ này tay trong tay, hướng về phía hồ. Họ dường như không phát hiện ra bốn người bên cây thông trước mặt. Đường Phong đoán định, đôi nam nữ này chắc chắn không phải là hai người gặp ở Khương Trại. Chỉ có điều, anh không biết, hai người đó đứng trên vách núi làm gì. Đột nhiên, Đường Phong nghe thấy một tiếng thiết xé rách tâm can, tiếng thiết này từ trên vách núi đó vọng lại. Nhưng không phải là tiếng thiết của đôi nam nữ đó, qua ố nhỏm, Đường Phong nhìn thấy trên vách núi, đôi nam nữ nghe thấy tiếng kêu thất thanh liền quay đầu lại nhìn. Đường Phong vội vàng di chuyển ống nhòm sang bên trái vách núi thì chỉ thấy bên trái vách núi, giữa những vách đá treo leo một con đường nhỏ quanh co, một thiếu nữ đang khóc thét lên, chạy thục mạng về phía đôi nam nữ, thiếu nữ đó an vận gần giống với cô gái trên vách núi. Đường Phong không nghe rõ thiếu nữ đó đang hét cái gì. Mấy người này là ai? Họ đang định làm gì? Trong lúc Đường Phong đang hoài nghi, thì bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh của Hàn Giang và Mạ Cà Rộ. Đường Phong giật bắn mình, đợi đến khi anh nhắm thẳng ống nhòm về phía vách núi thì đôi nam nữ trên vách núi đó đã vĩnh viễn mất hút trong ống nhòm rồi. Ngay sau đó, mặt hồ dưới vách núi bắn tung lên hai làn nước, đôi nam nữ đó nhảy xuống vực rồi. Tất cả những điều này đều xảy ra trong giây lát, khiến Đường Phong, Hàn Giang và Mạ Cà Rộ vô cùng kinh ngạc. Ba người há hốc miệng, mặt hoảng hốt. Không ai ngờ rằng, họ vừa mới thoát ra khỏi hang động đá vôi khủng khiếp, đến được nơi tươi đẹp thế này, trong một buổi sáng ngập tràn nắng vàng mà lại gặp phải sự việc đáng sợ như vậy. Trước mắt Đường Phong lại hiện lên cảnh tượng khủng khiếp khi Tề Ninh rơi từ trên lầu xuống mấy tháng trước, chỉ có điều, lần này còn lạnh gáy hơn, khiến anh nổi da gà. 3. Trên vách núi đối diện, chỉ còn lại thiếu nữ một mình gào khóc. Đường Phong đặt ống nhóm xuống, nói với Hàn Giang và Mạ Cà Rổ, tôi muốn đến đó xem sao. Tốt nhất là tìm được cô gái đó hỏi thăm xem rút cuộc là chuyện gì, nhờ. Nói xong, Đường Phong lại cầm ống nhòm hướng về. Phía vách núi, muốn xác định thêm lần nữa phương hướng nhưng lúc này, thiếu nữ vừa mới khóc lóc trên vách núi lại mất tích khỏi tầm ngắm ống nhòm. Lần này lại chỉ trong giây lát, mọi thứ đều trở lại bình thường, giống như cờ hờ từng xảy ra chuyện gì cả, mặt hồ lại yên bình dưới ánh nắng màu sắc tươi đẹp luôn biến đổi, những dạng núi xa xăm tĩnh mịch tia nắng. Rõ ràng Đường Phong không dám vào mắt mình, anh ra sức chớp chớp mắt. Lẽ nào tất cả nhờ chuyện này đều là ảo giác của bản thân? Lẽ nào tất cả những chuyện này đều chưa từng xảy ra? Không. Hàn Giang và Mạ Cạ Rổ cũng đều nhìn thấy mà. Cô gái đó không thấy đâu nữa rồi, cậu có định đến nữa không? Giọng Mạ Cạ Rổ vang lên sau lưng. Thật quá kỳ lạ, ban nãy cô gái đó vẫn còn trên vách núi, sao bây giờ đã lại không thấy đầu nữa nhỉ? Đường Phong nghi ngờ nói. Tôi đang nghĩ, mấy người đó là ai nhỉ? Hàn Giang hỏi. Khu vực gần Lang Mục Tự đều là người dân tộc nhưng vấn đề là, hiện nay chính chúng ta cũng không biết mình rốt cuộc đang ở đâu. Đường Phong nói. Hàn Giang lắc đầu, rất kỳ lạ, xung quanh Lang Mục Tự toàn là thảo nguyên, nhưng địa hình ở đây hoàn không giống với địa hình xung quanh Lang Mục Tự, vùng núi tĩnh mịch, hồ nước diêm lệ, rất giống với cựu trại cầu mà tôi đã từng đến. Không thể như vậy được, cựu trại cầu cách Lang Mục Tự mấy trăm km, Đường Phong nói. Tôi biết đây không phải là cựu trại cầu. Chỉ có điều ở đây kỳ lạ quá, Hàn Giang lẩm bẩm. Hay là kiểm tra qua một chút trang thiết bị, không biết chừng ở đây có thể nhận được tín hiệu GPS, Mạ Cà Rổ nhắc nhở Đường Phong. Đúng vậy. Nếu như có thể nhận được tín hiệu GPS thì không phải sẽ biết được vị trí chính xác ở đây sao? Đường Phong tìm thấy máy nhận tín hiệu GPS trong ba lô, máy nhận tín hiệu bị nứt vào, nên màn hình có chút mờ ảo, nhưng anh vẫn kinh ngạc vui mừng phát hiện ra ở đây có thể nhận được tín hiệu GPS. Tuy chỉ thấy trên màn hình GPS mờ ảo hiển thị lên các đường kinh độ, vĩ độ. Hàn Giang lập tức tìm bản đồ quân dụng chống thấm nước ra để so sánh, nhưng khi anh căn cứ kinh vĩ độ hiển thị trên máy nhận tín hiệu GPS để tìm thấy vị trí tương ứng trên bản đồ, thì anh và Đường Phong lập tức ngạc nhiên đến nỗi ngớ cả người, bởi vì căn cứ theo kinh vĩ độ hiển thị trên GPS rồi đối chiếu với bản đồ cho thấy thì vị trí hiện nay của họ, hóa ra là ở khu vực thượng Dê lưu sông Bạch Hà. Cách phương hướng Tây Nam Lang Mục Tự hơn vài trăm km. Sao chúng ta lại có thể đi xa như vậy nhỉ? Hàn Giang không thể tin nói. Lẽ nào chúng ta quả thật không chỉ đi một ngày một đêm trong sông ngầm? Mạ Cà Rổ chìm đắm trong suy tư. Đường Phong tỉ mỉ quan sát bản đồ, hy vọng trên bản đồ có ký hiệu đánh dấu, chỉ ra một con đường. Nhưng dù anh có nhìn đi nhìn lại cẩn thận đến đâu thì căn cứ theo kinh vĩ độ hiển thị trên GPS, khu vực này trên bản đồ quân dụng hóa ra lại là một vùng trống trơn. Không có bất cứ ký hiệu nào có giá trị. Lẽ nào ở đây chưa từng có người tới? Đường Phong lẩm bẩm. Không thể, chắc chắn là máy nhận tín hiệu GPS bị ngâm nước hỏng rồi, Hàn Giang nói. Tôi cũng nghĩ như vậy, kinh vĩ độ hiển thị trên máy nhận tín hiệu GPS chắc chắn có vấn đề, Mạ Cà Rổ đồng ý với ý kiến của Hàn Giang. Đường Phong gật gật đầu, ừm. Chỉ có cách giải thích như vậy, tôi muốn lập tức đến vách núi trước mặt xem sao, không biết chừng còn có thể gặp được cô gái ban nãy. Hai. Người ai đi theo tôi? Dĩ nhiên là tôi rồi. Hàn Giang lần sờ khẩu súng ở thắt lưng. Nhưng lương viện cần có người chăm sóc. Nói xong, Đường Phong đưa mắt nhìn Hàn Giang dõi lại chuyến sang nhìn Mạ Cà Rổ. Hàn Giang cũng quay đầu nhìn Mạ Cà Rổ, Mạ Cà Rổ đan tay vào nhau, nói, các cậu cứ yên tâm đi đi, tiểu cô nương này giao cho tôi. Đường Phong lại nhìn Hàn Giang, anh vẫn nghi ngờ ông lão người Nga mạ cạ rồ này, anh muốn có được sự khẳng định từ Hàn Giang. Hàn Giang khẽ gật đầu, Đường Phong lúc này mới nói với mạ cạ rồ, vậy thì trông cậy vợ à ư. Bác rồi. Ba người thương lượng quyết định, Đường Phong và Hàn Giang mang theo súng rồi đi tìm vách núi phía trước mặt. 4. Đường Phong và Hàn Giang đi lên con đường nhỏ khúc khuỷu trên vách núi, con đường mòn ấn hiện trong lùm cỏ, nếu không tìm kỹ thì chắc chắn sẽ không phát hiện thấy sự tồn tại của nó. Phía dưới con đường chính là vực thẳm treo leo. Đường Phong và Hàn Giang cẩn thận rón rén đi sát mép vực thẳm. Cả hai người không ai nói chuyện, cũng không có tâm trạng nào dừng lại để thưởng thức cảnh sắc xung quanh, chỉ chăm chăm cắm túi bước đi. Con đường mòn bên vách núi vốn lượn quanh co, thay đổi theo địa hình núi, mỗi khi đến ngã rẽ, Đường Phong đi đầu lại gất giác trở nên lo lắng, sợ rằng mỗi lần rẽ như vậy đột nhiên xuất hiện một hai đó chặn đứng đường đi. Núi trước mặt mỗi lần thay đổi địa hình, hay con đường mòn lại đến một ngã rẽ là tim Đường Phong lại giật thót lên, rồi lại lo lắng, ở đó có một người đột nhiên xuất hiện, nhưng khi anh đột ngột rẽ vào một khúc quanh thì trên con đường tĩnh lặng vẫn không một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi qua những lùm cây văng vẳng bên hai. Đường Phong và Hàn Giang đã có thể nhìn thấy nơi mà đôi nam nữ ban nãy nhảy xuống vực, ở đó có một tảng đá to nhô ra mặt hồ, bề mặt tảng đá đó nhắn nhủi chân bóng, tỏa ra ánh sáng kỳ dị dưới ánh nắng. Đường Phong và Hàn Giang đứng trên tảng đá to đó, đây chính là nơi mà lúc nãy đôi nam nữ nhảy xuống vực, hai người nhìn xung quanh nhưng không thể phát hiện ra điều gì khác thường, dùng ống nhòm soi mạ cạ rổ và lương viện bên cây thông, mọi thứ đều bình thường, tiếp tục dùng ống nhòm soi ra xa, trong ống nhòm, chỉ có những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Không cháy lấy một bóng người. Đột nhiên, Đường Phong cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Anh buông ống nhòm xuống, kinh ngạc phát hiện ra, trên bầu trời đang trong xanh nắng vàng, đột nhiên có một đám mây đen bay tới, che lấp ánh nắng, cả bầu trời bỗng tối sầm lại. Trong rừng cây, gió gào thét, gió thổi mạnh tới mức Đường Phong và Hàn Giang không mở nổi mắt. Cuồng phong từ từ qua đi, Đường Phong lúc này mới than vãn, thời tiết thật kỳ dị. Anh và Hàn Giang thu hết can đảm, từng bước dịch về phía mép tảng đá. Thò đầu ra ngoài nhìn, Đường Phong chỉ cảm thấy chóng mặt, xém chút nữa là ngã lộn nào, nên anh vội vàng ghi lại, quay đầu lại nhìn Hàn Giang. Không biết từ lúc nào, Hàn Giang đã ngồi xổm xuống tảng đá, ôm lấy ngực, mặt trắng bệch, vẻ mặt vô cùng khổ sở. Đường Phong chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng Hàn Giang như thế này, anh vội vàng quan tâm hỏi, anh sao thế? Hàn Giang đợi sắc mặt ổn hơn chút, mới đáp lại không sao cả, chỉ có chút khó chịu thôi. Tôi cũng không hiểu tại sao, nhìn từ dưới lên ở đây không hề cao. Lúc lên thì mới phát hiện trên này cách mặt nước cao như vậy. Ừm, Đường Phong lại thử thò đầu ra, nhìn xuống mặt nước, đột nhiên, anh trợn trừng mắt, bởi anh đã nhìn thấy trên mặt hồ đang có hai cái xác một nam một nữ nổi lên. Điều càng khiến anh không thể tin nổi là, mặt hồ ban nay dưới ánh nắng ngũ sắc lấp loáng, trong giây phút này lạt biến thành một vùng nước đen xì mà ai nhìn xuống cũng sẽ thấy khiếp sợ, hình như sâu không thấy đáy. Đường Phong lại cảm thấy choáng váng. Hàn Giang cũng nhìn thấy tất cả, hai người lùi lại, đều. Rêu rã ngồi bệnh trên tảng đá. Đường Phong không hiểu bèn hỏi nghe thì có vẻ như chúng ta đã trải qua rất nhiều khảo nghiệm rồi, xác chết cũng nhìn thấy vô số, vách núi cũng leo trèo không ít, mà sao đứng ở đây phản ứng lại mãnh liệt như vậy nhỉ? Hàn Giang thở hổn hển, lắc đầu nói, tôi không biết, đoạn đường này, từ khi máy bay hạ cánh, đến khương trại, lang mục tự, rồi lại đến đại khe sâu nạp ma, đại hang động đá vôi, rồi đến đây, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Kinh nghiệm tôi tích lũy hơn chục năm nay mà hiện giờ dường như cũng không còn nhanh nhẹn nữa. Đường Phong đứng dậy, nhìn ra xung quanh, con đường mòn lúc đến tới đây là kết thúc rồi, xem ra con đường mòn này dẫn lên trên tảng đá lớn, ngoài ra, ở đây không có đường nào khác. Đường Phong càng thêm nghi hoặc, ở đây chỉ có con đường mòn lúc đến, cô gái ban nãy khóc lóc ở đây đi đâu mất rồi nhỉ? Lẽ nào cô gái ấy cũng nhảy xuống rồi? Hàn Giang nói. Lời của Hàn Giang khiến Đường Phong toàn thân run rẩy. Anh cảm thấy sởn hết cả da gà. Đường Phong nghi ngờ đứng thẳng dậy, lại lần nữa tiến sát ra mép tảng đá, nhìn xuống dưới, trên mặt nước quả thực chỉ có hai thi thể một nam một nữ, không có thi thể thứ ba. Anh và Hàn Giang tìm kiếm kỹ trong những lùm cây quanh tảng đá, toàn là rừng rậm nguyên sơ rậm rạp, không có vết tích chứng tỏ có người đi qua. Hai người quay trở lại bên tảng đá, Hàn Giang đột nhiên chỉ xuống một hòn đá nham thạch phía dưới mép tảng đá nói, ở đó có đường không nhỉ? Đường Phong tiến lại gần quan sát một lượt, quả quyết nói, không thế, trên vách đá làm sao có đường được chứ? Cứ coi như là có đường đi chăng nữa thì cũng cực kỳ vất vả vì treo leo hiểm trở, nên chỉ có khỉ mới có thể đi được trên đấy. Hai người không biết làm gì trên tảng đá, đành phải men theo đường cũ quay về, rồi cả hai người họ cùng cảm thấy kỳ lạ ở chỗ. Sau khi từ trên vách núi đi xuống, đám mây đen bao trùm mặt hồ trên bầu trời đã tan mất, ánh nắng lại chiếu sáng mặt hồ, mặt nước lại lấp lánh đủ màu sắc diễm lệ. Trong rừng thông, mọi việc đều bình thường. Lương Viện vẫn hôn mê, Đường Phong lấy tay sờ lên trán Lương Viện, hình như không còn nóng như trước nữa, lúc này Lương Viện càng giống như đang ngủ say. Mạ Cạ Dô hỏi, các cậu đã phát hiện được gì vậy? Tìm thấy cô gái đó chưa? Hàn Giang lắc lắc đầu, chúng tôi chỉ nhìn thấy thi thể của đôi nam nữ nhảy xuống vách đá, nhưng không nhìn thấy cô gái đó. Mọi thứ quả thật quá kỳ lạ, cô gái đó chạy đi đâu mất nhỉ? Ở đây yên tĩnh quá, hình như trừ chúng ta ra, thì chẳng có ai khác, nhưng chúng ta rõ ràng đã nhìn thấy những người y kỳ lạ đó, Đường Phong nói. Nhưng chuyến đi này không phải là không có chút thu hoạch nào, trên vách đá chúng tôi đã nhìn thấy vùng mặt hồ mênh mông, vị trí chúng ta hiện nay đang ở là hạ lưu của hồ, thượng lưu không nhìn thấy bờ, vẫn chưa biết được cái hồ này rút cuộc rộng thế nào, Đường Phong nhận xét. Hàn Giang lại nói, thượng lưu không nhìn thấy bờ, hạ lưu cũng không nhìn ra, nước hồ rút cuộc chảy về đâu. Hình như nước ở hạ lưu đều biến mất rồi. Lẽ nào đây chỉ là một hồ nước khép kín? Lại là một hồ nước kỳ lạ. Mạ Cạ Dồ than thở. Ba người nhìn nhau, chẳng ngâm hồi lâu, đột nhiên, một chuôi âm thanh vang lên phía mặt hồ. Có người. Ba người vội vàng nấp sau một tảng đá to ven hồ, nhìn về phía mặt hồ. Em mở thanh trên mặt hồ càng lúc càng vang to, hình như có người đang đánh trống. Chẳng bao lâu sau, ba người phát hiện ra, trên mặt nước không biết từ đâu bỗng mọc ra mấy chiếc thuyền. Trên thuyền quả thực có người đang đánh trống, còn có người lớn tiếng hô hào, dồn sức chèo thuyền. Mấy chiếc thuyền chèo nhanh đến vách núi thì đậu lại, Đường Phong dùng ống nhòm nhìn về phía đó, thật là một đám người kỳ lạ, họ ăn mặc gần giống như đôi nam nữ vừa nhảy xuống vực. Khả năng đây là trang phục của người dân địa phương. Hàn Giang suy đoán. Họ đang làm gì vậy? Mạ Cạ Dô bị Đường Phong giành lấy ống nhòm vội vã hỏi. Vớt xác trên mặt nước, nhưng sao lại đánh trống ầm ầm vậy? Đường Phong nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ qua ống nhòm. Thế là thế nào? Có người chết sao lại không đau buồn mà còn đánh trống ầm ầm như vậy nhỉ? Hàn Giang thấy vô cùng khó hiểu. Tôi nói rồi, tất cả mọi chuyện đều rất kỳ lạ. Họ vứt hai cái xác lên, bắt đầu quay về, vẫn đang đánh trống ầm ầm, không thấy bất cứ vẻ đau buồn nào. Đường Phong tiếp tục giải thích. Đường Phong cầm ống nhỏm, im lặng hồi lâu, khiến Hàn Giang và Mạ Cạ Dỗ vô cùng rõ ruột. Hàn Giang không đợi được nữa, liền hỏi, anh nói gì đi chứ? Đám người đó đi đâu rồi? Hàn Giang thúc giục. Nếu như tôi không nhìn nhầm thì chắc là họ đã trèo tới một vịnh nhỏ cách chỗ chúng ta không xa lắm, ở đó khả năng có thôn xóm của người địa phương, cũng khả năng là. Tôi nghĩ chúng ta nên đến đó xem sao, có lẽ sẽ sáng tỏ ra đôi chút vấn đề. Đường Phong ngập ngừng một lúc, rồi quay lại nói với Hàn Giang, thấy được không? Hai chúng ta đi một chuyến. Nói xong, Đường Phong rút súng ra, kiểm tra một lượt băng đạn. Hàn Giang gật gật đầu, cũng rút khẩu súng ngắn 92 của mình ra, hai người một trước một sau. Xuyên nhanh qua rừng thông, chẳng mấy chốc họ đã biến mất trong rừng thông sâu hun hút. Đường Phong và Hàn Giang đi nhanh, thẳng tiến về rừng thông phía trước khoảng nửa tiếng đồng hồ, bên bờ hố, một bia đá khổng lồ đống xuất hiện trước mắt họ. Đường Phong đi lên trước, lần lượt đọc bốn chữ to khắc trên tấm bia đá, Thất Sắc Cầm Hải. Thất Sắc Cầm Hải. Xem ra đây chính là tên của vùng hồ này, Hàn Giang nói. Cái tên này được đặt thật sắc đáng, Thất Sắc Cầm Hải, anh xem, mặt hồ dưới ánh nắng quả thật tỏa ra bảy màu sắc. Dưới sự chỉ dẫn của Đường Phong, Hàn Giang nhìn thấy, từ góc độ này nhìn ra, hồ nước lúc thì hiện lên màu xanh lá cây nhạt, lúc lại là một vùng xanh ngọc bích, chốc chốc lại xanh đen như màu lông chim phỉ thúy, lúc lại là một vùng vàng óng đẹp mê hồn, lúc lại lấp lánh sắc tím thần kỳ, lúc lại đỏ rực như lửa, đương nhiên, cũng không thể thiếu màu đen khiến người ta khiếp sợ. Quả nhiên là đảo nguyên ngoại thế, thật thần kỳ. Hàn Giang bất giác khen ngợi. Hai người lại men theo ven hồ, đi một đoạn về phía thượng lưu. Họ phát hiện ra có một thôn xóm tọa lạc trong một vịnh hẹp, những ngôi nhà trong thôn đều được xây cất từ những tảng đá đã được mài giũa, rất giống với nơi ở của người dân tộc Khương. Nhìn tiếp về phía sân bên ngoài thôn xóm, có hàng trăm người đang tụ tập, nam nam nữ nữ đều vây quanh một tòa cao đài bằng gỗ, người nói người cười, họ hát nhảy múa, vô cùng náo nhiệt. Cuối cùng thì cũng nhìn thấy người rồi. Hàn Giang đã cảm thấy thoải mái hơn. Họ đang làm gì vậy? Đường Phong tò mò hỏi. Giống như đang mừng một ngày lễ gì đó, Hàn Giang suy đoán. Nhưng ở đây vừa có người chết, lẽ nào ở đây có phong tục như vậy? Hàn Giang lườm Đường Phong một cái, nói, vợ vẩn cậu có thấy ở Trung Quốc có chỗ nào có người chết mà lại reo mừng không? Muốn biết nguyên nhân thì phải đến sao? Nói xong, Hàn Giang thu súng lại, tiến về phía người đó. Đường Phong vội vàng bám theo, bên cạnh. Hai người đứng phía sau đám người này, nhìn vào giữa đám đông, chỉ thấy trong đám người có một giá gỗ cao tới một trượng. Dưới giá gỗ chất đầy một đống tủi, trên giá gỗ có hai người đang nằm trên đó, toàn thân họ được quấn lụa ngũ sắc, bên ngoài lụa ngũ sắc còn quấn cả chăn dạ màu trắng. Đường Phong quan sát kỹ thì mới phát hiện ra, hai người nằm trên giá chính là đôi nam nữ nhảy xuống vực tự sát. Anh bất giác giật thót mình, những người này đặt xác chết lên giá gỗ, họ muốn làm gì đây? Càng kỳ lạ hơn ở chỗ, những người này không một ai có biểu hiện đau buồn trên nét mặt, mà toàn là ca hát nhảy múa, đánh trống uống rượu. Trong lúc Hàn Giang đang kinh ngạc thì trong đám người, một vị có vẻ như là thủ lĩnh cao tuổi và vỡ, cầm một bó đuốc đã châm lửa đi tới phía dưới cái giá, đưa cánh tay lên vẫy một cái, tất cả mọi người đều yên lặng trở lại. Vị thủ lĩnh đó nói với mọi người, Đại Lạt Ma đang cầu nguyện cho linh hồn người con gái trên giá gỗ này. Đường Phong thấy vị thủ lĩnh nói tiếng Hán, nhưng tiếng Hán từ miệng người này phát ra lại biến thành một thứ ngôn ngữ kỳ quái khiến Đường Phong cảm thấy thật kỳ lạ. Anh không nghe ra đây là phương ngữ của vùng nào, cũng không hiểu rõ lắm lời của ông ta. Anh quay đầu lại nhìn Hàn Giang cũng mụ mị cả đầu óc, cũng không hiểu vị thủ lĩnh này nói gì. Xem ra ông ta là người đứng đầu đám người này. Đường Phong nghĩ tới đây rồi lại nhìn vị thủ lĩnh, chỉ thấy ông ta cắm bó đúc lên, châm vào giá gỗ cao cao, đồng thời miệng lớn tiếng hét lên, bay lên trời. Giá gỗ bị lửa thiêu cháy, trong ánh lửa bập bùng, mọi người bên giá gỗ giống như chúng ta vậy, hai tay giơ cao, hét lên từng hồi cùng với vị thủ lĩnh đó, bay lên trời. Bay lên trời. Bay lên trời. Nghĩa là gì vậy? Đường Phong và Hàn Giang nhìn chằm chằm vào ánh lửa ngùn ngụt trước mắt, nghi ngờ không hiểu. Đột nhiên, hai người gần như cùng lúc bừng tỉnh, đây là họ đang đốt thi thể của đôi nam nữ. Trên người, những người này không báo cảnh sát mà lại hỏa thiêu thi thế qua loa như thế sao? Không biết chừng, cái chết của đôi nam nữ này không đơn giản là tự sát vậy đâu. Đường Phong và Hàn Giang lập tức lao tới, đám đông đó nhôn nháo, Đường Phong đứng dưới giá gỗ, hét lên với mọi người, các người làm gì vậy? Chết người khỏi. Báo cảnh sát mà lại tự mình hỏa thiêu thi thể thế này, song Đường Phong và Hàn Giang nhặt cành cây lên, lao về dê lửa, ý định dập tắt đống lửa ngùn ngụt đó. 7. Những người xung quanh giá gỗ đều tận mắt chứng kiến hành động của Đường Phong và Hàn Giang, tất cả đều sững sờ, họ ngớ người nhìn Đường Phong và Hàn Giang giống như nhìn quái vật. Vẫn là vị thủ lĩnh tráng kiện lớn tuổi phản ứng nhanh nhất, người này vô cùng phẫn nộ trước hành động của Đường Phong và Hàn Giang. Ông ta vây tay một cái, từ trong đám đông đã xuất hiện vài thanh niên dáng vẻ hung hãn. Mấy thanh niên hung hãn này cùng xông tới một lúc, không đợi Đường Phong và Hàn Giang kịp phản ứng lại đã quật ngã hai người xuống đất. Nếu như trước đây, mấy thanh niên hung hãn này vốn không phải là đối thủ cũ Hàn Giang, nhưng hiện nay thì hổ lạc xuống đồng bằng, Hàn Giang vừa đói vừa mệt, cơ thể vô cùng yếu đuối, nên khi bị hai thanh niên đè lên người dĩ nhiên không thể động đậy được nữa. Các người là ai, dựa vào cái gì mà bắt tôi? Mau dập tắt lửa đi. Hàn Giang tuy chân tay đã bất động nhưng miệng vẫn không phục. Đúng vậy. Cả anh và Đường Phong đều có lý do để không phục, cả hai người đều đã từng chiến đấu với kẻ thù đáng sợ, thật không ngờ lần này lại bị tóm trong tay mấy gã trai miền núi, đúng thật là lật thuyền trong công cạn. Mấy gã trai to khỏe lục được hai khẩu súng ngắn trên người Đường Phong và Hàn Giang, giao cho vị thủ lĩnh. Vị thủ lĩnh kiểm tra qua hai khẩu súng, cười nhạt, nói với Đường Phong và Hàn Giang một tràng. Đường Phong nghe mà không hiểu gì, anh cố gắng bình tĩnh lại, hỏi lại ông ta, các người rút cuộc là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi? Anh hỏi chúng tôi là ai? Ngược lại tôi muốn hỏi các anh là ai? Vị thủ lĩnh đó đột nhiên đổi giọng, chuyển sang ngôn ngữ mà Đường Phong có thể nghe hiểu nhưng vẫn khiến Đường Phong cảm thấy gượng gạo. Chúng tôi là du khách bị lạc đường nên mới tới đây. Đường Phong giải thích. Du khách? Hửm. Có du khách mang theo súng sao? Vị thủ lĩnh vẫn thoát ra những câu bằng tiếng Hán lơ lớ. Súng. Nghề nghiệp của tôi là cảnh sát, mang súng theo chỉ là để phòng thần thôi, Hàn Giang giải thích. Tôi không muốn tiếp tục phí lời với các anh nữa, bởi vì tôi cũng không hy vọng nghe được những lời nói thật từ miệng các anh, giọng ông ta trở nên nghiêm túc, không dỗ vặn vẹo để moi ra điều gì. Đường Phong vẫn đang ra sức giải thích, không. Tôi không lừa ông, những gì tôi nói đều là thật, chúng tôi vào nhầm một hang động đá vôi, cũng không biết đã đi bao lâu, cuối cùng thì đi theo một con sông ngầm ra được bên ngoài rồi tới đây. Đường Phong không nói còn hơn, người đó vừa nghe thấy động đá vôi một cái, bất giác như nảy bật người lên. Các anh đã vào động đá vôi. Đúng vậy, Hàn Giang gật gật đờ ừ. Vậy thì các anh đã xâm nhập vào đại sảnh trụ cột thần thánh rồi, hệ vị thủ lĩnh truy hỏi. Đường Phong bất giác giật thót tim, lúc này không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi của vị thủ lĩnh, nhưng ông ta đã không cần đến câu trả lời của anh. Chỉ thấy vị thủ lĩnh lớn tiếng nói với mọi người, họ đã xâm nhập vào đại sảnh trụ cột thần thánh, rồi lại phá hoại tang lễ nghiêm trang, đúng là ma quỷ vô cùng độc không thể dung tha. Đúng. Ma quỷ độc gác không thể dung tha. Tất cả mọi người cùng hét lên theo. Thủ lĩnh lại ra sức vẫy tay, tất cả lại yên lặng, chỉ nghe thấy ông ta chậm rãi tuyên bố, vì bọn chúng là ma quỷ, nên chúng ta sẽ phải dùng biện pháp đối phó với ma quỷ để đối phó bọn chúng. Cả đám người hoan hô. Đường Phong và Hàn Giang nhìn nhau, nét mặt chán nản và mông lung, họ không biết đám người này là ai, chờ đợi họ sẽ là hình phạt tàn khốc nào đây. Đúng lúc này, ngọn lửa trên giá gỗ đã dần dần lụi tàn, đôi nam nữ nằm trên đó đã hóa thành tro tự lúc nào, theo gió bay tỏa khắp mặt hồ thất sắc Cầm Hải. 8C. Vị thủ lĩnh và bốn thanh niên hung hãn đó nên ngang áp giải Đường Phong và Hàn Giang rời khỏi thôn, đi vào khu rừng bên cạnh. Đường Phong không hiểu đám người này muốn dẫn họ đi đâu. Dọc đường đi anh đều suy nghĩ lung tung, nhưng đi mãi, Đường Phong liền phát hiện ra đám người này đang áp giải anh và Hàn Giang đi trở lại theo con đường lúc tới. Muốn áp giải chúng tôi đi đâu đây? Đường Phong ngẫm nghĩ, chẳng mấy chốc, anh đã hiểu ra rồi, bởi vì anh đã nhìn thấy Lương Viện đang tựa vào gốc cây bất tỉnh, và cả Mạ Cạ Rồ đang ngủ gà ngủ gật. Trước khi nhìn thấy Mạ Cạ Rồ, trong lòng Đường Phong còn có tia hy vọng Mạ Cạ Rồ có thể cứu anh và Hàn Giang. Nhưng khi anh nhìn thấy Mạ Cạ Rồ đang tựa vào gốc cây ngủ say thì anh đã thất vọng hoàn toàn. Anh và Hàn Giang bị bịt chặt miệng, mắt mở trừng trừng nhìn hai gã thanh niên hung hãn, cầm dây thừng từng bước tiến lại gần Mạ Cạ Rồ đang ngủ say, sau đó nhào đến một cái, đợi tới khi Mạ Cạ Rồ giật mình bừng tỉnh thì đã muộn rồi, cho dù ông ra sức phản kháng nhưng ông cũng đã bị dây thừng buộc chặt vào gốc cây, Mạ Cạ Rồ vin ra sức dãy rủa, nhưng ông càng dãy mạnh, sợi dây thừng buộc trên người hỏng càng thắt chặt hơn, ông bất lực hét lên. Các người là ai? Tại sao lại trói? Mạ Cạ Rồ vẫn chưa hết xong đã đột nhiên im bặt, bởi lúc này, ông cũng nhìn thấy Đường Phong và Hàn Giang. Vị thủ lĩnh ngông nghênh ngạo mạn bước tới trước mặt Mạ Cạ Rồ và Lương Viện, cười lạnh lùng, hửm. Ma quỷ, lại thêm hai con quỷ, còn có cả một con quỷ cái. Nói xong, ông ta cười phá lên, sau đó dặn dò bốn trai tráng hung tợn, ta thấy ở đây rất phù hợp, dứt điểm đây luôn đi. Bốn gã trai tráng bặm trợn gật gật đầu, cũng trói Đường Phong, Hàn Giang và Lương Viện vào gốc cây, sau đó là ỷ sẻng sắt cầm trong tay, bắt đầu đào đất. Theo nhịp sẻng đào thoăn thoắt, trước mặt cả nhóm Đường Phong, chẳng mấy chốc đã xuất hiện bốn hố đất vừa to vừa sâu. Đường Phong, Hàn Giang và Mạ Cạ Rồ tất cả đều kinh ngạc sững sờ, họ không hẹn mà gặp cùng lúc nghĩ tới hình phạt mà họ sắp phải đối diện chôn sống. Nhịp tim ba người đập thình thịch theo nhịp điệu nhảy múa của chiếc sẻng sắt. Đường Phong không thể chịu đựng được nữa, anh hét về phía đám người đó, các người là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi? Muốn chúng tôi chết cũng phải để chúng tôi chết cho minh bạch chứ. Đám người đó nhìn Đường Phong rồi mặc kệ anh, vẫn tiếp tục đào đất như những cỗ máy. 15 phút sau, bốn cái hố đã được đào xong, bốn gã kiện tráng hung tợn từ từ lui ra phía xa, chỉ còn lại vị thủ lĩnh và bốn người bị trói vào gốc cây, vị thủ lĩnh liền đến đứng canh miệng hố đất tiên, miệng lẩm bẩm rì rầm. Ông ta đang làm gì vậy? Hàn Giang hỏi Đường Phong. Không biết. Đường Phong lắc lắc đầu. Đến giờ mà vẫn không hiểu. Là cầu nguyện cho chúng ta trước lúc chết đấy. Mạ Cạ Rồ nói. Hàn Giang cười đau khổ, ông cho rằng cái này giống như của các ông, trước khi chết, còn phải tìm mục sư đọc kinh thánh sao. Hiện đang ở Trung Quốc đấy. Xuyệt. Đường Phong đột nhiên ra hiệu cho Hàn Giang và Mạ Cạ Rồ im lặng. Hàn Giang và Mạ Cạ Rồ không hiểu là ý gì, nhưng Vin ngậm miệng lại, cùng nhìn Đường Phong, xem anh ta có cao kiến đến gì, nhưng chỉ thấy Đường Phong trong mày, chăm chú lăng nghe tiếng niệm lầm rầm đó, dần dần. Lông mày Đường Phong giãn nở ra. Vị thủ lĩnh đứng cạnh cái hố đầu tiên lầm rầm niệm một lượt, rồi lần lượt đến ba cái hố còn lại cũng niệm một lượt. Sau khi niệm xong, ông ta nhìn bốn người bọn Đường Phong, không nói năng gì. Hàn Giang chịu không nói, gào lên, ông định làm gì chúng tôi? Làm nhanh lên, đừng có chần chừ kéo dài. Vị thủ lĩnh cười nói, tôi không làm gì các người cả. Đêm nay các người ở lại đây nhé, bầy sói và thứ hoang tê dong núi, còn cả chim ưng trên trời sẽ quyết định số phận các người. Nói xong, ông ta không còn để ý gì tới Hàn Giang nữa mà dẫn mấy gã kiện tráng hung tợn rời khỏi rừng thông. Trong rừng thông hoang vắng chỉ còn lại bốn người hội ổ Đường Phong, dĩ nhiên, bốn người hục này đều đã bị buộc chặt vào thân cây, không thể động đậy. 9. Đợi mấy người đó đi xa, màn đêm đã buông xuống, Mạ Cạ Rồ than thở, thật là kỳ lạ, bọn họ đào xong mấy cái hố sao lại không chôn xong chúng ta nhỉ? Không ai đáp lại. Sau một lúc trầm ngầm, Mạ Cạ Rồ lại hỏi Đường Phong. Ban nãy cậu đi về phía thượng lưu phát hiện được gì vậy? Sao lại bị đám người đó bắt được? Đường Phong liền kể lại cho Mạ Cạ Rồ nghe những gì mình và Hàn Giang gặp phải trên đường đi. Mạ Cạ Rồ nghe xong, chau mày, miệng lẩm bẩm, thật là một đám người kỳ. Lạ. Đúng rồi, Đường Phong, ban nãy lao đó miệng lẩm bẩm tụng kinh gì đấy, cậu có nghe được ông ta nói gì không? Hàn Giang cũng truy hỏi, đúng đấy. Rút cuộc cậu có nghe rõ không? Đường Phong trầm ngâm hồi lâu mới đáp lại. Ban nãy lao thủ lĩnh đó đứng bên canh hồ giống như đọc lời nguyện nào đó vậy, cụ thể là gì tôi cũng không nghe rõ lắm, tóm lại, nơi thần bí này còn có cả một đám người kỳ dị. Phí lời, tôi cũng biết đây là đám dị nhân, chết người rồi mà vẫn còn hát hò nhảy múa reo mừng, mất nửa ngày đào hố, tôi tưởng là muốn chôn sống chúng ta, cuối cùng cũng không hiểu nói chúng muốn làm trò gì Hàn Giang lầu đầu. Được rồi. Chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi đi, phục hồi thể lực, đợi sáng sớm ngày mai tính tiếp. Đường Phong ngắt lời Hàn Giang. Lúc này, phía xa xa dãy núi bỗng vọng lại chuỗi âm thanh khủng khiếp, Đường Phong toàn thân run rẩy, kinh ngạc hỏi, tiếng gì vậy? Là tiếng sói hú. Mà không chỉ có một con, mà là cả một đàn sói. Mạ Cạ Rồ vẫn giữ được bình tĩnh. Ông chắc chắn đây là một bầy sói. Hàn Giang hỏi Mạ Cạ Rồ. Đương nhiên, bởi vì tôi đã từng nghe không chỉ một. Lần Mạ Cạ Rồ tự tin nói. Á á á, ở đây có sói thật sao? Vậy thì chúng ta bị buộc vào đây, nếu như bị bọn sói phát hiện ra, thì có khác gì bó tay ngồi chờ chết? Đường Phong hoảng hốt nói. Xem ý trời thôi. Hàn Giang buột miệng thốt ra một câu, sau đó tựa vào thân cây, nhắm mắt lại. An đêm buông xuống, nhiệt độ trong rừng thông tức tốc hạ xuống, Hàn Giang và Mạ Cạ Rô đều đã ngủ say, Đường Phong bị lạnh tới nỗi run lập cập, không thể ngủ nổi, anh. Lại lo lần bầy sói không biết lúc nào sẽ tới. Không thể không mở mắt, sợ hãi nhìn xung quanh. Bầy sói không hề xuất hiện, xung quanh chỉ có rừng thông vắng lặng tối đen. Đường Phong quả thực quá mệt mỏi rồi, cơ thể lanh giá và sự sợ hãi trong lòng cuối cùng cũng không thể ngăn cản được đôi mắt của anh khép lại. Rạng sớm tinh mơ, trên dãy núi phía xa xa, lại vang vọng tiếng sói hú thê lương, Đường Phong giật bắn mình tỉnh táo trở lại, anh cảnh giác nhìn xung quanh, rừng thông. Hoang vắng, một vùng tối đen. Đột nhiên, anh phát hiện ra trong rừng sâu tăm tối có những đốm sáng màu xanh nhấp nháy, đó là gì vậy? Trong đầu Đường Phong lập tức lóe lẻn vài suy nghĩ, sói? Hay là dã thú nào khác? Đường Phong theo phản xạ đứng phát dậy, nhưng anh vừa mới cử động, sợi dây thừng buộc trên người anh càng thắt chặt khiến anh thêm đau nghĩa. Đường Phong bất lực tựa vào thân cây, nhìn chằm chằm đốm sáng màu xanh phía trước, đấu mắt với đốm sáng xanh đó hồi lâu, nhưng Đường Phong không thể biết được, nếu như đốm sáng xanh đó thực sự tiến sát lại mình thì bản thân mình sẽ thế nào đây? Lẽ nào bó tay ngồi chờ chết thế này sao? Đường Phong không dám nghĩ tiếp nữa, và cứ như vậy sững sờ đấu mắt với đốm sáng xanh đó. Cũng không bị hiện được bao lâu sau, trên không trung tĩnh mịch, đột nhiên có một bóng đen to lớn bay qua đỉnh đầu Mạ Cạ Rồ. Đường Phong ngẩng đầu lên nhìn, nó giống như một con chim ưng, Đường Phong chưa từng nhìn thấy con chim ưng nào to như vậy. Trong lúc Đường Phong đang vô cùng kinh ngạc thì bóng đen khổng lồ đó đã lập tức biến mất trên không trung. Đường Phong giật mình nhìn về phía chân trời xa xăm, đến khi anh đinh thần lại. Nhìn về phía rừng rậm thì thấy đốm sáng xanh ban nãy còn nhấp nháy giờ đã không thấy đâu nữa rồi. Đường Phong thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tựa vào thân cây, lại nhắm mắt lại. Chương 15, người tịnh tu bên hồ. Mặt trời hửng sáng phía đông, ánh nắng ấm áp vương trên mặt hồ, cũng vương trên mặt Đường Phong, Hàn Giang, Mạ Cạ Rồ và Lương Viện, bốn người đều đã trải qua một đêm khó nhọc. Đường Phong tỉnh dậy, phát hiện Lương Viện bên cạnh mình vẫn hôn mê chưa tỉnh, anh bất giác trong lòng đầy áp bi quan. Lương Viện vốn đang ốm đau, lại trải qua bao nhiêu giày vò như vậy, xem ra lành ít dữ nhiều. Đường Phong thấy Hàn Giang và Mạ Cạ Rồ cũng đã tỉnh lại, anh liền hết về phía họ, hai người có cách nào tháo dây thừng ra không? Không cần Đường Phong hỏi, Hàn Giang và Mạ Cạ Rồ đều đã ở đó dốc hết sức, định thoát khỏi sợi dây thừng trên người, nhưng hai người họ càng dãy rủa, sợi dây trên người càng thắt chặt, chặt tới nỗi hai cánh tay đều cảm thấy đau đớn. Đừng phí công nữa, kể cả các anh có khỏe mạnh đến nhường nào cũng không thoát nổi sợi dây thừng này đâu. Phía xa xa bỗng vang lên giọng nói dường như đã từng quen thuộc, mọi người nhìn lại thì người đang đi tới hóa ra là vị. Thủ lĩnh hôm qua đã trói họ lại, và cả mấy gã trai vạm vỡ hung hắn nữa. Vị thủ lĩnh tiếp tục nói, dây thừng này được kết thành từ một loại vỏ cây thắn trên vùng núi gần đây, kỹ thuật chế tạo vô cùng phức tạp, hoàn toàn được làm thủ công. Trước tiên phải cắt lớp vỏ cây thân xuống, rửa sạch, loại bỏ tạp chất, sau đó phơi khô, cắt thành đoạn nhỏ, rồi lại ngâm trong nước hồ thất sắc cầm hải, vớt lên, đan lại. Phơi dưới nắng to 7-7-49 ngày. Sau khi hoàn thành, còn phải phun thuốc lên, loại dây thừng này cực kỳ chắc chắn, kể cả dùng dao sắc bén mấy cắt nó cũng không chắc một nhát là dứt ngay, bởi vậy, bất luận các người dốc sức thế nào cũng đẳng công mà thôi. Tây thần! Thả chúng tôi ra! Ánh mắt Hàn Giang đấy căm thù. Các người không phải vội, ta sẽ thả các người, nhưng các người vẫn phải chịu đựng thêm một lúc nữa. Ông thả cho chúng tôi đi sao? Đường Phong hình. Như nhìn thấy tia hy vọng. Vị thủ lĩnh không trả lời câu hỏi của Đường Phong, ông ta lại đi tới trước bùn chết hố hôm qua vừa đào, miệng lầm rầm nhậm chú. Đường Phong mở to đôi mắt vằn tia máu chứng kiến cảnh tượng này, giờ lại muốn làm trò gì đây? Hôm qua niệm chú xong, hôm nay lại chạy đến đây niệm lần nữa. anh đột nhiên nhớ lại câu nói ban nãy của vị thủ lĩnh, ông ta sẽ thả họ ra. Vẫn phải chịu đựng thêm một lúc nữa. Thế là ý gì? Đầu óc Đường Phong trống rỗng, hai ù ù, anh cảm giác mình sắp nổ tung đến nơi, anh trợn trừng mắt, đồng tử không ngừng giãn ra bởi vì anh nghĩ đến nó, thả chúng tôi. Chịu đựng thêm một lúc nữa. Nghĩa là sắp lập tức chôn sống chúng tôi. Xem ra đêm qua không bị sói ăn thịt, hôm nay cũng không thể thiếu nhát dao này. Đường Phong nhìn chằm chằm vào miệng vị thủ lĩnh, cái miệng đó vẫn đang lầm bầm, không ngừng nghỉ. Anh cảm giác những gì từ cái miệng đó niệm ra đều chính là thần chú thắt chặt vòng kim cô của Đường Tăng. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Nhưng Đường Phong vẫn lắng nghe, dần dần nghe ra một số điều gì đó. Anh nắm mắt lại, lắng nghe thật kỹ lời nguyền của vị thủ lĩnh. Đột nhiên, hình như anh hiểu ra điều gì đó. Lúc này, Hàn Giang đã không sao chịu đựng được nữa liền gầm gào lên với ông ta, muốn chôn sống bọn tao thì nhanh lên, đừng có mà tụng nữa. Vị thủ lĩnh không buồn để ý Hàn Giang, vẫn thản nhiên tụng niệm. Đường Phong nghe thấy tiếng gầm gào của Hàn Giang, anh bỗng mở mắt, nói với Hàn Giang, không. Ông ta không chôn sống chúng ta đâu. Vậy thì Lao ta đang làm gì vậy? Đang đuổi ma quỷ, nếu như tôi không nghe lầm, ông ta đang niệm những thứ trong mấy bộ lời nguyền Tây Hạ. Kiến thuận quỷ ma đoạn yêu ngữ 5 và bách tự chú dũng thuận yếu ngữ. Họ coi chúng ta là ma quỷ, theo như tập tục. Tây Hạ có xưa, lúc đuổi ma quỷ thì trên đất phải đào hố, đứng bên canh hố đọc lời nguyện thì ma quỷ sẽ được đưa xuống hố, như vậy là có thể tiêu diệt. Đường Phong nói tới đây thì cũng vừa lúc vị thủ lĩnh đang đọc lời nguyện bên miệng hố bỗng đột nhiên dừng lại, quay người bước nhanh vài bước, xông tới trước mặt Đường Phong, túm lấy ngực Đường Phong, nhìn anh chất vấn, các người rút cuộc là ai? Tôi còn muốn hỏi ông ý chứ. Các người là ai? Đường Phong không tỏ ra ý é ưu thế, cũng trợn mắt nhìn ông ta. Vị thủ lĩnh từ buông Đường Phong ra, nghiêm giọng hỏi, sao ngươi lại biết như thế? Xem ra những gì tôi nói đều là đúng. Đường Phong ngẩng cao đầu, không khỏi có chút đắc ý. Không sai. Ngươi nói đều đúng, kể từ hôm qua các người xâm nhập vào Thất Sắc Cẩm Hải, bọn ta đều coi các người là quỷ, bởi vậy mới đào hồ ở đây, đọc lời nguyện để xua đuổi quỷ. Ngươi còn biết được bao nhiêu nữa? Tôi còn biết. Nếu như tôi đoán không lầm thì đôi nam nữ nhảy xuống vực hôm qua đi tự tử vì tình, nhưng các người không hề đau buồn, ngược lại còn nhảy múa uống rượu, đó cũng là tục lệ Tây Hạ có xưa. Ta không biết Tây Hạ, đảng hạng gì cả, nhưng ngươi nói đúng, bọn ta ở đây từ cổ xưa đến nay đều như vậy, nam nữ vui hoan, không cần phải bi ai, chỉ là họ bay lên thiên quốc, có gì mà phải khóc. Chàng trai trẻ, hãy nói hết ra những gì cậu biết đi, ta muốn biết cậu hiểu biết được bao nhiêu về bọn ta. Tôi biết không nhiều. Tuy hôm qua các ông đã bắt chúng tôi, mặc dù vẫn không muốn lấy mạng của chúng tôi, nhưng các ông đào mấy cái hố ở đây chỉ là để dọa chúng tôi mà thôi, mau cởi trói cho chúng tôi đi, chúng tôi ở đây còn có một người ốm. Đường Phong nói. Vị thủ y nhìn Lương Viện đang hôn mê, rồi lại lạnh lùng cười với Đường Phong, đáp, chàng thanh niên, cậu biết cũng đủ nhiều rồi đấy, nhưng có một chuyện cậu đã nói sai rồi, bọn ta đào hố ở đây là để đuổi quỷ, quả thật không phải để chôn sống các cậu, nhưng điều này không có nghĩa là không muốn lấy mạng các người. Cái gì? Ông vẫn muốn dìa tùng tôi? Đường Phong toàn thân run rẩy. Không. 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 Cậu nói sai rồi, không phải ta giết các cậu, ta cũng không thể giết các cậu. Đêm qua ta trói các cậu ở nơi này là muốn bầy sói ở đây, và cả chim ưng trên trời nữa sẽ nếm thử mùi vị của các cậu. Nếu như bốn người các cậu trở thành bữa ăn của bầy sói và chim ưng thì mấy cái hố này của ta cũng không phải là hưởng công nào ẽ. Ý ông là... sẽ chôn đống xương tàn của chúng tôi bị bầy sói và đám chim ưng ăn thừa xuống mấy cái hố này. Nghĩ tới đây, Đường Phong liền cảm thấy nổi da gà. Đúng vậy, ta vẫn nghĩ rằng sáng nay đến đây sẽ nhìn thấy đống xương tàn của các người mà sói ăn thừa. Vậy thì chúng tôi làm ông thất vọng rồi. Các người đã làm ta thất vọng, các người vẫn sống sờ sờ, quả thật là ma quỷ mà ưng sói cũng không ăn. Đến cả sói ác và chim ưng mà cũng không dám lại gần các người. Bởi vậy ban nãy ta lại vừa đọc thêm một lượt lời nguyên. Lời nguyền đuổi quỷ thì có tác dụng gì? Các người rút cuộc muốn chúng tôi thế nào đây? Đường Phong hỏi vị thủ lĩnh. Các người là ma quỷ mà đến cả sói và chim ưng cũng không dám lại gần, ta đã không còn quyền quyết định số phận của các người nữa. Ta sẽ đưa các người đi gặp một người, số phận của các người sẽ do người này quyết định. Ai vậy? Đường Phong và Hàn Giang đồng thanh kinh ngạc hỏi. Đại Lạt Ma. Đại Đức Trí Giả mà ở đây không ai có cao hơn ngài nói xong. Vị thủ lĩnh dặn dò mấy gã trai vạm vỡ hung tợn gỡ bón người ra khỏi gốc cây rồi áp giải họ di về phía thượng lưu Thất Sắc Cẩm Hồ. Mọi người đi men theo Thất Sắc Cẩm Hồ, hướng nghỉ về phía thượng lưu. Họ đi qua thôn xóm canh vịnh nước. Những người dân trong thôn nhìn hội Đường Phong như nhìn quái vật vậy. Đường Phong vốn tưởng rằng chỗ ở của Đại Lạt Ma chắc là cách thôn xóm không xa lắm, nhưng ra khỏi thôn, anh liền phát hiện ra, tiếp tục đi men theo hồ nước hướng về phía thượng lưu lại toàn là đường núi khúc hữu. Anh và Hàn Giang thay nhau cóng lương viện. Thẳng tiến trên vách núi treo leo khoảng nửa tiếng, mọi người đã thở hổn hển, vị thủ lĩnh đó cũng mệt rã rời, vậy là mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Đường Phong đứng trên vách núi, nhìn xuống thất sắc cẩm hồ ở phía dưới, nó vẫn tĩnh lặng diễm lệ như vậy, còn dạng núi phía xa xa lại càng hùng vĩ tuyệt đẹp. Đường Phong thở hổn hển quay đầu lại nhìn vị thủ lĩnh, chúng ta còn phải đi bao xa nữa? Đừng có hỏi nhiều, đi theo chúng tôi là được rồi. Nghỉ ngơi chốc lát, mọi người lại lên đường. Đường dưới chân, từ từ dì ạ vách núi treo leo bên hồ nước, Đường Phong cảm giác họ đang đi vào trong núi. Quả nhiên, sau khi họ vượt qua hai ngọn núi, thì đã hoàn toàn không nhìn thấy lớp sắc cẩm hải diễm lệ, xung quanh đều là rừng rậm tối đen trùng trùng điệp điệp, không thấy giới hạn. Vị thủ lĩnh nhắc nhở họ, các người phải bám sát theo sau đấy, đừng có để lạc đội hình, cũng đừng có ý định bỏ trốn ở đây. Mấy trăm năm nay, những người vào nhầm khu rừng rậm này gần như đều lạc mất trong này, không bao giờ trở lại được nữa. Đường Phong chốc chốc lại nhìn xung quanh, khu rừng rậm nguyên sơ âm u này khiến anh bất giác run lẩy bẩy, bỏ trốn. Anh vốn không nghĩ tới. Vị thủ lĩnh đi đầu, dẫn mọi người rẽ vào một chỗ ngoặt, đường đi xuất hiện một con đường đá răm, và họ lại đi ra khỏi rừng, lại nhìn thấy hồ nước, con đường đá răm này thông thẳng tới ven thất sắc cẩm hải. Trên vách núi bên canh thất sắc cẩm hải, một ngôi nhà gỗ tinh xảo xuất hiện trước mắt mọi người. Một ngôi nhà nhỏ thật yên tĩnh, Đại Lạt Ma tu hành ở đây sao? Đường Phong hỏi vị thủ lĩnh. Ông ta không trả lời, nhưng Hàn Giang vẫn tiếp lời, một người tu hành bên Hố Tuyệt làm sao, tu hành ở nơi tĩnh mịch đẹp đẽ thế này ắt hẳn là cao nhân, tôi rất muốn gặp vị cao nhân ngoại thế này đấy. Ừm, quả thật rất thần kỳ, mọi người có phát hiện ra không? Hồ nước đến đây hình như có vòng qua một quãng, đứng ở đây đã không nhìn thấy hạ lưu hồ nước nữa rồi mà cả rổ nhắc nhở khiến Đường Phong và Hàn Giang cũng đi tới bên vách núi quan sát. Quả nhiên, vị trí mà họ đang đứng là một khúc quặt của hồ nước. Đứng ở đây không còn nhìn thấy hạ lưu của hồ nước, nhìn lên thượng lưu, cũng không nhìn thấy thượng lưu của hồ bắt nguồn từ đầu. Họ tới trước ngôi nhà gỗ. Ngôi nhà gỗ xem ra rất rộng rãi, xây trên vách núi cạnh hồ. Vách núi vốn không quá treo leo, cách mặt nước cũng khoảng hơn 30 mét, phía sau căn nhà gỗ chính là những dãy núi trùng điệp. Đứng trước mái hiên của cản nhà phóng tầm mắt ra xa, tầm mắt ngụt ngàn, chỉ thấy tùm tươi tốt. Đẹp quá, Đường Phong cảm giác bản thân mình đã hoàn toàn chìm đắm trong tranh thủy mặc, núi. Nước trong giây phút này bỗng gần gũi mình đến vậy, mọi cảnh vật đều tuyệt đẹp và đều có thể chạm tay tới. Xuyệt. Vị thủ lĩnh lấy tay ra hiệu im lặng, cắt ngang cảm xúc của Đường Phong, sau đó khẽ cảnh cáo họ, các người nhìn thấy Đại Lạt Ma nhất định phải cung kính, phải hoàn toàn phục tùng, tôn trọng ý kiến của Lạt Ma. Ta nói lại lần nữa, số phận của các người nằm trong tay Lạt Ma đấy. Trong gian Phật đường của ngôi nhà gỗ, ánh nắng đông đầy, một vị Lạt Ma mặc áo thầy tu, quay lưng lại phía mọi người, ngồi khoanh chân trước gian thờ. Một thiếu nữ đứng bên cạnh phục dịch. Đường Phong vừa nhìn thấy thiếu nữ này, lập tức sững sờ, thiếu nữ này chẳng phải chính là cô gái bí ẩn mất tích trên vách núi sáng hôm qua sao? Đường Phong chăm chú quan sát thiếu nữ bí ẩn này, cô gái mặc một chiếc áo choàng màu trắng, trước ngực có đeo viên đá quý lam ngọc và san hô đỏ, mái tóc dài đen lấy tết thành hình thù kỳ dị trên đầu, phần còn lại buông xõa tự nhiên sau lưng. Thiếu nữ chú ý thấy Đường Phong đang nhìn cô, nhưng lại không chút ngượng ngùng, cô ta cũng chớp chớp mắt, không rời mắt khỏi Đường Phong. Đường Phong luôn cho rằng đôi mắt của mình có thể nhìn thấu thế giới nội tâm của người khác, nhưng giây phút này, anh lại bị thiếu nữ trước mặt nhìn tới nỗi trở nên lung túng, đành phải lảng tránh ánh mắt của cô ấy. Lạt Ma quay người lại. Đường Phong lại giật bắn mình. Một đại Lạt Ma mới đẹp làm sao? Chỉ thấy Lạt Ma nét mặt trầm tư như dòng nước chảy, râu tóc bạc phơ, ngồi ngay ngắn trên trống, hai mắt khép hờ, trên tay nắm một chuỗi tràng hạt người đáng sợ, át hẳn là một trí giả đại đức đã tu hành nhiều năm. Vị thủ lĩnh áp giải Đường Phong và máy gã vạm vỡ hung hãn vừa nhìn thấy Lạt Ma đều quỳ hai gối, túi rạp xuống đất. Lạt Ma không hề mở mắt, cũng không nói gì, chỉ khẽ nhấc nhấc tay phải đang cầm tràng hạ xương người những người đó liền đứng lên. Vị thủ lĩnh cung kính nói vài câu với Lạt Ma bằng thứ ngôn ngữ mà Đường Phong nở gờ hở không hiểu. Dứt lời, ông ta đem tất cả những đồ đạc của hội Đường Phong, bao gồm cả ba khẩu súng đặt hết lên trước mặt đại Lạt Ma, sau đó lại kề sát vào hai Lạt Ma, nói nhỏ vài câu. Ải Lạt Ma nghe xong, vẫn khép hờ đôi mắt, không nói gì, cũng không kiểm tra đồ đạc của mọi người, chỉ khẽ gật gật đầu, sau đó hất hất tay, vị thủ lĩnh liền dẫn mấy gờ trai vạm vỡ hung hãn lui ra. Phật đường chìm trong sự im lặng đáng sợ. Đường Phong nhìn vị Lạt Ma trước mặt, rồi lại quay đầu nhìn về cửa chính của Phật đường, anh không biết những người kia có còn ở bên ngoài hay không. Nếu như ở đây chỉ có mỗi đại Lạt Ma, và cả thiếu nữ kia, có lẽ. Đúng lúc Đường Phong đi, đang suy ủ nghĩ rối bời thì Đại Lạt Ma đột nhiên mở mắt, nhìn bốn vị khách không mời mà đến, ánh mắt đó không có sự uy hiếp nhưng lại lì hệ không thể xâm phạm khiến trong lòng Đường Phong âm thầm kinh ngạc, không ngờ lão Lạt Ma xem ra đã già nua thế này mà đôi mắt lại có thần đến vậy. Đại Lạt Ma chăm chú nhìn hồi lâu, rồi lại cụp mắt xuống, chậm rãi hỏi, cô nương đó sao lại hôn mê bất tỉnh vậy? Tiếng phổ thông của Đại Lạt Ma rất chuẩn, hơi mang khẩu âm Tây Bắc, điều này cũng khiến Đường Phong và Hàn Giang đều cảm thấy kinh ngạc. Đường Phong vội vàng đáp lại, cô ấy ốm rất nặng, cần phải được chữa trị ngay lập tức, Đại Lạt Ma thả chúng tôi ra, chỉ cho chúng tôi một con đường thoát. Đường Phong Vin chưa nói hết, thì đã bị Đại Lạt Ma nhấc tay lên cắt ngang, dìu cô ấy đến chỗ ta. Lời của Đại Lạt Ma ngắn gọn, rõ ràng, không có gì để hoài nghi. Đường Phong đành phải dìu Lương Viện tới chuột mặt Đại Lạt Ma. Ông nhìn sắc mặt Lương Viện một lượt, rồi lại lật mí mắt của Lương Viện lên, dặn dò thiếu nữ đứng phục dịch bên cạnh, Hắc Vân, đem thảo dược mà lần trước ta hái từ trên núi về đến đây. Đợi một lúc, thiếu nữ Hắc Vân đó bưng lên một bát thuốc màu xanh đen, Phật Đường lúc đó bỗng ngào ngạt một mùi thơm đặc biệt. Đường Phong nhìn bát thuốc màu xanh đen, có chút nghi ngờ hỏi, thuốc này có ổn không ạ? Đại Lạt Ma không trả lời câu hỏi của Đường Phong, mà lại bảo anh, mở miệng cô ta ra. Đường Phong vội vàng nâng hai má Lương Viện lên, đinh mở miệng cô ra, nhưng Lương Viện cắn chặt răng, nên cho dù Đường Phong dùng sức thế nào cũng không thể mở được miệng cô ấy. Đại Lạt Ma nhìn thấy vậy, khẽ thở dài một tiếng, hất hất tay, ý bảo Đường Phong tránh ra, còn Đại Lạt Ma thì buông chàng hạ xương người xuống, một tay cầm bớt, một tay khẽ đưa ra, đặt lên hai má Lương Viện, miệng lầm nhắm đọc, giống như đang tụng kinh, lại giống như đang nói chuyện với ai đó. Hai phút sau, điều thần kỳ xuất hiện, không một ai thấy Đại Lạt Ma dùng sức, nhưng miệng Lương Viện vẫn tự động mở ra. Đại Lạt Ma rất nhẹ nhàng bón bát thuốc lá cho Lương Viện uống. 4. Bón thuốc cho Lương Viện xong, Đại Lạt Ma lại dặn dò Hắc Vân, dìu cô ấy vào trong phòng con, cô ấy cần được tĩnh dưỡng cẩn thận. Sau khi sắp xếp cho Lương Viện xong xuôi, Đại Lạt Ma nhìn lướt qua Đường Phong, Hàn Giang và Mạ Cạ Rổ thêm một lượt, nói, các người cũng đều lại đây, ta xem xét vết thương cho. Mạ Cạ Rổ bước tới trước tiên, Đại Lạt Ma kiểm tra vết thương trên vai Mạ Cạ Rổ, rồi đưa cho ông ta một viên thuốc tế màu đen, tiếp đến là Đường Phong. Đường Phong cũng không hiểu sức mạnh nào đã đáy mình mà anh lại mất tự chủ đi tới đó. Đường Phong vốn không bị thương nặng, chỉ câm thấy tứ chi rệu rã, trên người có nhiều vết xây xước, chắc là do bị trói cả đêm nên cánh tay có vài chỗ bị tụ máu và hơi đau. Âm bị Đại Lạt Ma di lên cánh tay anh vài cái, anh cảm thấy có chút tê tê, lại cúi đầu nhìn xuống, vết tụ máu đống nhiên lập tức biến mất. Đường Phong kinh ngạc trợn mắt nhìn, đúng lúc anh ngây người ra thì Đại Lạt Ma cũng đưa cho anh một viên thuốc tế màu đen. Sau khi anh nửa tin nửa ngờ nuốt viên thuốc vào, thì ngay tức khắc, anh cảm thấy tinh thần mình sảng khoái, tinh lực dồi dào. Cuối cùng chỉ còn lại Hàn Giang đứng nguyên chỗ cũ, nhất định không động đậy. Đại Lạt Ma hỏi, chàng thanh niên, cậu không cần ta xem ché nào sao? Không. Tôi không cần. Vậy cậu cần gì? Tôi cần ăn, đã mấy ngày mấy đêm tôi không được ăn dối. Hàn Giang trả lời rất chân thành khiến Đại Lạt Ma bật cười, được. Được. Hắc Vân, đem đồ ăn đến cho họ. Chẳng mấy chốc, một bàn thức ăn thịnh soạn đã được bày lên, từng miếng thịt bò to, sườn dê, thịt muối, bánh khoai tây, bánh bột ngô, cơm rang ngũ sắc, rượu lúa mạch. Hàn Giang cũng không biết mình rốt cuộc đã bao nhiêu ngày chưa ăn, phải chăng anh đã đói đến đỉnh điểm. Anh, Đường Phong, và cả Mạ Cạ Rổ, ba người ngồi xuống bàn, ăn như lũ cuốn, trong vòng 10 phút đã tiêu diệt hết cả một bàn thức ăn thịnh soạn. Cuối cùng, Hắc Vân lại bưng lên cho họ một bất canh màu trắng đậm đặc, mùi vị vô cùng tươi ngon. Đường Phong tò mò hỏi, đây là canh nấu bằng gì mà mùi vị ngon vậy? Hắc Vân mỉm cười nói, loại cá mà chỉ Thất Sắc Cẩm Hải mới có, mùi vị của loại cá này rất đặc biệt, là đặc sản ở dây, canh này được nấu bằng loại cá đó. Đường Phong gật gật đầu, rồi lại hỏi thiếu nữ, cô tên là Hắc Vân. Ừm. Mọi người đều gọi tôi là Hắc Vân. Hắc Vân gật đầu. Sáng hôm qua chúng tôi nhìn thấy cô Hàn Giang đột nhiên nói xen vào. Sáng hôm qua. Mặt Hắc Vân đang rạng rỡ bỗng nhiên tối sầm lại. Đúng vậy. Trên vách núi dưới hạ lưu, Hàn Giang tiếp tục nói. Đúng. Đó là tôi. Hắc Vân cúi đầu. Vậy thì đôi nam nữ nhảy vực chắc chắn là người thân của cô phải không? Sao anh biết? Nếu như không phải là người thân của cô thì cô sẽ không gào thét rách cả tâm can và bất chấp tất cả lao như bay trên vách núi như vậy. Cô gái nhảy xuống vực đó là em gái tôi. Giọng Hắc Vân càng lúc càng hạ xuống. Em gái cô. Thật là đáng thương. Trẻ tuổi vậy mà đã cô ấy và chàng trai đó tự tử vì tình phải không? Đường Phong hỏi Hắc Vân. Hắc Vân gật đầu, đúng vậy, cha mẹ của hai gia đình đều không đồng ý cho họ yêu nhau, thế nên nghề. Bây giờ là thời đại nào rồi mà lại có những chuyện như vậy? Hàn Giang phẫn nộ nói. Sự phẫn nộ của Hàn Giang khiến Đại Lạt Ma ho khan một tràng, mọi người quay nhìn Đại Lạt Ma rồi đều ngậm miệng lại, không khí trong Phật đường bất giác trở nên im lìm. Sự sống quả thật mong manh. Tiếng suýt xoa của Đường Phong phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Hàn Giang đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại hỏi Hắc Vân, sau này chúng tôi lên đó tìm cô, nhưng không thấy cô. Đâu, cô trốn đi đâu vậy? Tôi Hắc Vân ấp úng, vẫn chưa trả lời thì đã nghe thấy giọng nói sang sảng của Đại Lạt Ma, các anh đã ăn uống no say rồi, cơ thể cũng không bệnh tật gì nữa, bây giờ, tôi phải làm quen với các anh chút đã. Nam, đến lúc giới thiệu một chút rồi. Đường Phong vẫn mang tâm lý phòng bị, không đợi Đại Lạt Ma nói xong, anh đã cướp lời, đây là đâu? Các người là ai? Các người có quyền gì mà trói chúng tôi? Trước một loạt câu hỏi chất vấn của Đường Phong, Đại Lạt Ma không hề tức giận, ông nhẫn lại nghe hết, sau đó nói lại, chúng tôi là ai cũng không quan trọng, là các anh đột nhập vào đây, phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của chúng tôi, bởi vậy tôi có quyền biết về tình hình của các anh. Đường Phong nói, chúng tôi chỉ là du khách thông thường, lạc vào một hang động đá vôi, sau đó thì đi đến đây. Du khách thông thường mà lại mang theo súng. Hơn nữa, tôi thấy mấy khẩu súng này cũng rất ổn. Tôi là cảnh sát Hàn Giang vội vàng giật lại súng rồi trả lời. Hàn Giang vẫn còn muốn tranh luận giải thích nhưng Đại Lạt Ma đã nghiêm giọng cắt ngang anh, hãy nói thật đi, tôi không có nhiều thời gian của các anh cũng không còn nhiều đâu. Đường Phong và Hàn Giang đưa mắt nhìn nhau, hạ quyết tâm, quyết định buộc bạch hết, được rồi. Tôi nói thật, chúng tôi đang bị người ta truy sát. Ồ, truy sát. Đại Lạt Ma trầm ngâm hồi lâu, im lặng không nói gì, trong phòng yên tinh lạ thường nhưng trong lòng Đường Phong, Hàn Giang và Mạ Cạ Dỗ lại bồn chồn bất an, không biết sau đây sẽ gặp phải điều gì. Đại Lạt Ma trầm tư rất lâu, rút cuộc đã mở miệng được rồi. Ta quyết định thả các người đi, đợi sau khi cô gái đó khỏe lại ta sẽ sai người đưa các người rời khỏi đi nhưng trước đó, các người hãy ở chỗ ta, nhớ là không được tùy tiện đi lại lung tung, chỉ được đi lại gần ngôi nhà gỗ. Còn nữa sau khi rời khỏi đây, nhất định không được kể lại những gì các người nhìn thấy ở đây cho những người bên ngoài nghe, nhất định phải ghi nhớ, nếu không thì bất luận là các người hay là chúng ta cũng đều sẽ bị đại họa giáng xuống đầu. Nghe xong những lời Đại Lạt Ma nói, Đường Phong, Hàn Giang và Mạ Cạ Dỗ thần kinh đang căng như dây đàn rút cuộc cũng được thả lỏng. Xem ra Đại Lạt Ma không hề có ý hại họ, nhưng những lời của Đại Lạt Ma khiến ba người có chút thất vọng. Đường Phong không kiềm chế được lớn tiếng hỏi, tại sao ông không hỏi nữa, sao không hỏi xem tại sao chúng tôi bị truy sát? Và bị ai truy sát? Đại Lạt Ma nhắm mắt lại, lắc đầu nói, những người tu hành từ lâu đã nhìn thấu hồng trần sự tục, tại sao các người bị truy sát? Bị ai truy sát thì liên quan gì đến ta? Không phải ban nay ông rất hứng thú với chúng tôi sao? Hàn Giang hỏi lại. Ta chỉ cần các người thành thật, các người đã nói thật như vậy rồi thì ta cũng không cần phải hỏi nữa. Đại Lạt Ma bình tĩnh giải thích. Được rồi, ông không hỏi chúng tôi nữa, nhưng chúng tôi vẫn muốn hỏi ông, các ông là ai? Hàn Giang lì ến hỏi. Không phải là việc các người cần biết thì một chữ ta cũng không nói. Những gì các ngươi cần biết ban nãy ta đã nói rồi. Đại Lạt Ma nói xong. Bắt đầu tụng kinh văn thật to, không buồn để ý ba người. Ba người Đường Phong đứng chân chân trong Phật đường, không biết nên làm thế nào. Lúc này, Hắc Vân đi tới, nói với ba người, các anh đi theo tôi sẽ sắp xếp phòng cho các anh. Ba người nhìn nhìn Hắc Vân, rồi lại nhìn nhìn Đại Lạt Ma, đành phải chán nản lui ra khỏi Phật đường, nhưng đúng lúc ra đến cửa thì Đại Lạt Ma lại gọi họ đứng lại. 6. Đợi một chút, ta vẫn có việc muốn hỏi các anh. Tiếng gọi của Đại Lạt Ma khiến ba người Đường Phong giật thót tim. Đại Lạt Ma lại nhớ ra gì đây? Ba người trở lại Phật đường, lo lắng chờ đợi câu hỏi của Đại Lạt Ma. Đại Lạt Ma vẫn cụp mắt xuống, chậm rãi hỏi, các người ở trong hang động đá vôi đã xâm nhập vào đại sảnh trụ cột. Ba người cùng nhìn nhau, không biết Đại Lạt Ma hỏi gì, và nên trả lời thế nào. Ai cũng không biết nếu như trả lời sai thì sẽ bị hình phạt gì giáng xuống đầu. Hàn Giang đẩy Đường Phong tới trước mặt Đại Lạt Ma Đường Phong đứng không vững, xém chút nữa trượt ngã khiến Hắc Vân đứng sau bịt miệng cười trộm. Đường Phong bỏ tay, đành phải thu hết dũng khí, đáp lại, đúng vậy, chúng tôi đã nhìn thấy đại sảnh trụ của đó. Những linh hồn trong đó vẫn ổn chứ? Ý ông nói những vỏ gốm sứ? Không. Đó không phải là những vỏ gốm sứ thông thường, đó là cháp hồn cất giữ những linh hồn của tiền nhân. Đúng, cháp hồn, những cháp hồn đó đều được bảo toàn rất tốt. Những người đó là của các ông. Đường Phong vẫn muốn hỏi gì đó nhưng bị Đại Lạt Ma ngắt lời, vậy thì tốt. Các người có thể ra ngoài rồi. Đồ đạc của các người có thể mang đi, còn mấy khẩu súng đó thì hãy để ta giúp các người bảo quản vài ngày. Ba người lắc đầu, cầm ba lô của mình lui khỏi Phật đường. Hắc Vân dẫn ba người tham quan toàn bộ căn nhà gỗ, không ngờ ngôi nhà gỗ trông bình thường như vậy mà bên trong lại rộng lớn bất ngờ. Toàn bộ ngôi nhà gỗ, ngoài Phật đường ra còn có 7-8 gian phòng, nhà bếp, nhà vệ sinh đầy đủ, trước cửa chính, còn có một khoảnh sân bằng phẳng có thể nhìn bao quát thất sắc Cẩm Hải. Đường Phong đứng trên khoảnh sân, tắm mình trong ánh nắng ấm áp, bất giác châm trổ, đây chính là một biệt thự nghỉ ngơi an dưỡng, có một khoảnh sân ngắm cảnh rộng thế này. Điều đáng tiếc duy nhất ở đây là không có trang thiết bị hiện đại, mà mọi thứ đều nguyên sơ, tự nhiên. Câu nói của Đường Phong lại lần nữa khiến Hắc Vân cười khủng khủng. Cô có gì mà buồn cười vậy? Đường Phong không hiểu hỏi lại Hắc Vân. Tôi cười điệu bộ của anh ban nãy. Hắc Vân nhìn Đường Phong nói. Hắc Vân, tôi muốn hỏi cô một chuyện, cô tên là Hắc Vân, vậy cô họ gì? Hàn Giang đột nhiên hỏi. Hắc Vân mơ hồ lắc lắc đầu, tôi cũng không biết tôi họ gì, nghe nói tôi họ Hạ Lai, là Đại Lạt Ma đặt tên Hắc Vân này cho tôi, kể từ khi tôi hiểu chuyện thì mọi người đều gọi tôi là Hắc Vân, từ trước đến nay chưa từng có ai gọi họ của tôi cả. Cái gì? Hóa ra cô không có họ. Thế cha mẹ cô đâu? Đường Phong kinh ngạc hỏi. Tôi không có cha mẹ, là Đại Lạt Ma nuôi tôi khôn lớn. Thế em gái cô tên là gì? Bạch Vân. Hắc Vân. Bạch Vân. Tên gọi thật là có ý nghĩa văn thơ, nhưng lại rất kỳ quái. Đường Phong cảm thán. Đường Phong nhìn Hắc Vân đứng trước mặt, đôi mắt trong veo thật ngây thơ, nhưng anh lại không sao có được câu trả lời mà anh muốn nghe từ trong đôi mắt trong veo ngây thơ đó. Hắc Vân, có thể nói cho chúng tôi biết về các cô không? Các cô là ai? Tại sao lại sống trong vùng núi rộng lớn cách biệt với thế giới bên ngoài này? Hắc Vân lại lắc đầu, không. Tôi không nói được, ban nãy tôi nói cũng đủ nhiều rồi. Đại Lạt Ma không cho phép tôi kể chuyện về chúng tôi cho người ngoài nghe. Hắc Vân cúi đầu, trầm ngâm hồi lâu, rồi lại nói, kể cả tôi muốn kể cho các anh, nhưng tôi cũng không biết được bao nhiêu. Đại Lạt Ma trong ông ấy hình như có vô số những bí mật, tôi cũng có rất nhiều chuyện muốn biết, ví dụ như cha mẹ tôi là ai, nhưng... Đại Lạt Ma lại chưa bao giờ chịu nói với tôi cũng không hiểu tại sao ông lại phản đối chuyện hôn nhân của em gái tôi. Ý cô nói là em gái cô tự tử vì tình là do Đại Lạt Ma phản đối không cho cô ấy kết hôn với chàng trai đó. Hàn Giang kinh ngạc hỏi. Ừm, không chỉ Đại Lạt Ma phản đối, mà gia đình chàng trai cũng phản đối chuyện hôn nhân này. Hắc Vân lặng lẽ chảy hai hàng nước mắt. Cũng có nghĩa là, thực ra em gái cô là bị Đại Lạt Ma bức tử. Đường Phong rút ra kết luận như vậy. Không. Không. Anh không thể nói như vậy. Đại Lạt Ma nuôi chúng tôi từ tầm bé, ông nhất định muốn tốt cho chúng tôi. Ông không đồng ý chuyện hôn nhân của em gái tôi nhất định là có lý do của ông. Hắc Vân hoàn toàn không thể chấp nhận kết luận của Đường Phong. Đại Lạt Ma này rút cuộc là quái nhân kiểu gì nhỉ? Tôi thấy cô đã bị Đại Lạt Ma tẩy não rồi đấy, vẫn còn. Bảo vệ ông ấy như vậy. Đường Phong nhìn cánh cửa Phật đường đóng im im, trong lòng bắt đầu có phán đoán mới. Đại Lạt Ma này rút cuộc là quái nhân kiểu gì nhỉ? Hắc Vân trở vào phòng, chuẩn bị phòng ốc cho ba người trên khoảnh sân chỉ còn lại Hàn Giang, Đường Phong và Mạ Cà Dô. Đường Phong nhìn xung quanh, phát hiện đám áp giải họ không thấy đâu nữa, xem ra đám người đó quay đều rồi. Hàn Giang càng cẩn thận nhìn lướt một lượt, đám người đó quả thực không ở đây nữa, anh kéo Đường Phong một bên, nói nhỏ, bây giờ ở đây ngoài chúng ta ra, chỉ còn lại Lạt Ma và Hắc Vân, nếu không phải là Đại Lạt Ma đồng ý cho chúng ta đi, thì bây giờ tôi muốn. Anh muốn bỏ chạy. Đường Phong ngạc nhiên nói. Hiện tại lúc này không muốn nữa rồi, tạm thời ở đây xem tình hình rồi tính tiếp. Anh cho rằng chúng ta có thể ra ngoài. Ở đây chắc chắn có đường thông ra ngoài, tôi không tin những người này có thế không dựa vào bên ngoài, sống cuộc sống thường nhật không biết Tần Hán, bất luận Ngụy Tấn. Trong đào nguyên ngoại thế này, anh lẽ nào không chú ý tới đồ dùng mà họ sử dụng sao? Đồ dùng. Ví dụ như bất sứ mà chúng ta ăn cơm, còn cả những đồ đạc bày biện trong ngôi nhà gỗ, những thứ đó đều không thể sản xuất ở đây được. Điều đó cho thấy, ở đây không phải là đào nguyên ngoại thế cách biệt với thế giới bên ngoài, chắc chắn có đường thông ra bên ngoài. Nói có lý. Nhưng, có lẽ con đường đó rất khó đi thì sao? Đường có khó đi chăng nữa, nhưng họ đã đi được chỉ chúng ta cũng có thể đi được. Hàn Giang nói rất kiên định. Tôi thấy, hiện giờ chúng ta vẫn không nên manh động, thử xem Đại Lạt Ma sắp xếp cho chúng ta ra ngoài thế nào, nếu như ông ta nuốt lời thì chúng ta sẽ tính toán sau. Ừm, ý tôi cũng vậy. Anh thấy mọi thứ ở đây thế nào? Đặc biệt là những người đó. Hàn Giang quay lại hỏi ý kiến của Đường Phong. Đường Phong ngẫm nghĩ một hồi rồi nói ra suy nghĩ của mình, tôi cũng không biết nói thế nào, ban đầu khi nghe thấy vị thủ lĩnh đó niệm chú đối ma bên miệng hố thì đoán rằng đây là tập tục cũ của Tây Hạ, cộng thêm một số chứng cứ khác, ví dụ như phát hiện ra đại sảnh trụ cột, vậy là tôi bắt đầu tin rằng những người này chính là nhánh người đảng hạng trở lại nơi khởi nguồn của dân tộc đảng hạng sau khi Tây Hạ bị diệt vong, nhưng vị thủ lĩnh đó lại nói ông ta không biết Tây Hạ, đảng hạng nào cả. Khi tôi đi qua thôn xóm của họ cũng quan sát kỹ thôn trại, nhưng không phát hiện ra có gì khác thường, tuy thôn dân ăn mặc có chút kỳ dị nhưng cũng rất giống với cách ăn mặc của dân tộc Tạng khu vực phía Tây Tứ Xuyên.
Ý của anh là gì? Những người đó có khả năng là một nhánh của dân tộc Tạng.
Hoàn toàn có khả năng đó, nhưng cũng có khả năng là một nhánh của dân tộc Khương, bởi vì tôi quan sát kiến trúc của họ rất giống Khương trại mà chúng ta từng nhìn thấy, cũng là ngôi nhà được xây bằng từng viên đá.
Ồ, còn phức tạp vậy sao?
Đúng vậy, quả thực khó mà đoán đinh. Cứ cho rằng nhánh người đảng hạng năm đó đã từng đến đây, nhưng mấy trăm năm qua đi rồi, họ có thể đã di chuyển đến nơi khác, ví dụ như vùng Mộc Nhã nằm trên dạng núi Tây Nam Tứ Xuyên.
Rất nhiều học giả đều cho rằng, người Mộc Nhã ở đó mới chính là người đảng hạng di chuyển trở về cố hương, cũng có khả năng họ đã hoàn toàn bị đồng hóa vào những dân tộc Hán, Tạng, Khương và nhiều dân tộc khác lân cận.
Cũng có nghĩa là khả năng người đảng hạng đã hoàn toàn biến mất rồi.
Ừm, giới học thuật từ lâu đã nhận định người đảng hạng biến mất rồi, cứ cho rằng người ở đây có huyết thống của người đảng hạng, thì khả năng cũng có thể bảo lưu ít nhiều phong tục của người đảng hạng.
Hàn Giang suy tư hồi lâu, nói với Đường Phong, xem ra có thể giúp chúng ta giải mã được bí ấn, thì chỉ có một người.
Ý anh là?
Đại Lạt Ma.
Đường Phong nghĩ ngay tới ý Lì ẹ này.
Đúng, Đại Lạt Ma.
Kể từ giây phút đầu tiên tôi nhìn thấy Đại Lạt Ma, tôi đã cảm thấy chúng ta có thể có được thứ chúng ta muốn từ bản thân Đại Lạt Ma.
Hàn Giang đáp.
Đúng vậy.
Tôi cũng có cảm giác đó.
Đường Phong và Hàn Giang nói chuyện xong, nhìn thấy Mạ Cạ Rổ vẫn im lặng từ đầu đến giờ, họ đi tới đó, hỏi ông, Lạt Mã, bác đang nghĩ gì vậy?
Tôi chẳng nghĩ gì cả.
Không nghĩ gì cả.
Ở một nơi bí ẩn như thế này, gặp phải bao nhiêu chuyện như vậy, bác lại chẳng nghĩ gì cả là sao? Đây không giống với tính cách một lão binh.
Kha kha, cái này thì cậu không biết rồi, kẻ địch muốn chiến thắng cậu thì cần tới đầu óc thông minh, nhưng trong thời gian tôi phục vụ trong quân đội đã hình thành một thói quen, khi cậu không sáng suốt đối diện với vấn đề khó khăn, thì thà rằng đừng suy nghĩ gì, không cần nghĩ gì cả, chỉ cần đi theo trình tự, làm tốt những việc trước mắt là được, đây cũng là một con đường sinh tồn của tôi.
Đây ngược lại cũng là một quan điểm sinh tồn rất thực dụng.
Đúng như những gì cậu nói, cả quãng đường mà chúng ta đến đây, trừ gặp phải chuyện bị truy sát, thì còn gặp hết điều bí ẩn này đến điều bí ẩn khác.
Hiện nay, các loại dấu hỏi đều đang kín mít đầu óc tôi, nó đã vượt quá sức chịu đựng của tôi già rồi, không còn được như hồi trẻ nữa, bởi vậy, hiện giờ tôi không suy nghĩ điều gì cả.
Nhưng vẫn phải nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào.
Không cần phải nghĩ, vị Đại Lạt Ma đó đã chỉ rõ đường đi cho chúng ta rồi, yên tâm ở lại đây đi, ăn uống, nghỉ ngơi.
Tử tế, đợi lương viện hồi phục rồi ông ấy sẽ tiễn chúng ta ra khỏi đây, như vậy không phải rất tốt sao?
Chúng ta vừa hay ở lại đây có thể ở lại đây hưởng thụ một chút kỳ nghỉ không chủ định hiếm có này.
Bác đúng là nghĩ thoáng thật đấy.
Đường Phong bị Mạ Cạ Rổ nói cho đến mức không còn gì để nói, anh quay ra nhìn chăm chú về ngọn núi tuyết phía xa xa.
Đại Tuyết Sơn vẫn nguy nga tĩnh mịch, giống hệt như sáng sớm hôm qua khi lần đầu tiên họ nhìn thấy nó.
Đỉnh Tuyết Sơn ẩn nấp trong mây khói, không lộ diện, nhìn mãi. Đường Phong đột nhiên có cảm giác bản thân đang chìm đắm trong sương khói.
Ba người tận hưởng ánh nắng hiếm có sau ban trưa trên khoảnh sân.
Mặt trời lặn đằng tây, Hắc Vân lại chuẩn bị cho họ một bữa tối thịnh soạn.
Lúc ăn cơm, họ không nhìn thấy Đại Lạt Ma, Đường Phong hỏi Hắc Vân, Đại Lạt Ma không đến ăn cùng sao?
Đại Lạt Ma đã ăn rồi.
Ăn rồi.
Trong lòng Đường Phong lại nghi ngờ.
Ăn xong bữa tối, Hắc Vân dẫn ba người đến ba phòng khác nhau, sau đó nói với mọi người, cô nương đó ở trong phòng tôi. Tôi sẽ chăm nom tử tế cho cô ấy.
Cuối cùng, Hắc Vân cảnh cáo mọi người, trong căn nhà gỗ này, chỗ nào cũng có thể đi, chỉ có gian Phật đường đó là không được phép vào.
Nhất định phải nhớ lời tôi nói, nhất định không được vào trong Phật đường.
Ba người không hẹn mà gặp cùng liếc về phía Phật đường một cái, Phật đường bí ẩn, Lạt Ma cũng bí ẩn như vậy.
Đường Phong trước khi ngủ lại tranh thủ qua phòng Hắc Vân thăm Lương Viện.
Lương Viện tuy vẫn chưa tỉnh nhưng sắc mặt cô đã hồng hào trở lại.
Đường Phong lúc này mới có phần yên tâm. Trở về phòng mình.
Trong căn nhà gỗ trên núi này, mọi thứ đều giống như trở về thời cổ đại, không có đèn điện, không có giải trí, thì có thể làm gì trong bóng đêm.
Nằm ra giường ngủ, đầu óc lại bị vô số những điều bí ẩn quấy nhiễu, lật trái lật phải, chăn trở hồi lâu Đường Phong mới có thể chìm dần vào giấc ngủ.
Chương 16, mật thất thần bí dưới lòng cung điện mùa đông.
Trong màn đêm, căn nhà gỗ tọa lạc trên vách vui chìm trong tĩnh lặng, đột nhiên, một cánh cửa sổ phía sau căn nhà bật mở, một bóng đen nhảy ra ngoài.
Bóng đen đứng dậy ẩn mình sau cánh cửa, phủi phủi bụi trên người, cầm lấy ba lô, hướng về con đường đá dăm phía trước căn nhà gỗ dạo bước.
Con đường đá dăm đâm thẳng vào rừng rậm tối đen, bóng đen bước trên con đường bỗng quay đầu lại nhìn căn nhà gỗ, rồi lại nhìn về phía khu rừng rậm đen kịt đáng sợ trước mặt, nhìn một hồi lâu, hình như có chút do dự.
Khi bóng đen vẫn đang chần chừ vừa bước lên phía trước một bước thì trong rừng rậm bỗng vang lên những tiếng sói hú thê lương, khiến bóng đen lại dừng bước. Hắn đi đi lại lại trên con đường đá răm, vài phút sau, bóng đen hình như đã ra quyết định, rời khỏi con đường này, chui vào một bụi rậm bên vách núi. Bên cạnh là vách đá treo leo, dưới chân là bụi rậm không có đường đi, bóng đen bước thấp bước cao trong màn đêm, di chuyển khó nhọc trong đám bụi rậm trên vách núi, đi chưa được bao xa, bóng đen đã loạng choạng, xém chút nữa là bị đá răm dưới chân đốn ngã. Bóng đen đứng thẳng người dậy, đột nhiên, hắn phát hiện ra bên vực thẳm trước mặt có một người đàn ông vạm vỡ đang đứng đó, đối diện với hắn. Bóng đen bất giác lùi lại phía sau một bước, màn đêm đã che giấu sự hoảng loạn trong lòng hắn ta rủi rủi mắt, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt, đây là ai? Người này muốn gì? Bóng đen thu hết can đảm, bước lên phía trước nửa bước, vừa vặn một ánh trăng rót xuống gương mặt hắn, bóng đen bất ngờ tới nỗi trợn trừng mắt ta. Người đứng trước mặt hắn hóa ra là Hàn Giang. Không sai. Người cản đường bóng đen chính là Hàn Giang, dưới ánh trăng. Hàn Giang bật cười lạnh lùng, lão mã, muộn thế này rồi, ông không ngủ mà chuẩn bị đi đâu vậy? Mã Cạ Rồ toàn thân run rẩy, vội vàng lùi lại phía sau, ai ngờ, sau lưng lại có một bóng người vượt qua, chặn đứng đường rút lui của ông, Mã Cạ Rồ nhận ra người phía sau lưng mình là Đường Phong. Đường Phong bật đèn tin lên, ánh sáng đèn tin soi thẳng lên mặt Mã Cạ Rồ. Thấy đã không còn đường nào để đi nên Mã Cạ Rồ đành phải nói với Đường Phong xin tha, đường. Coi như các anh đã biết. Đồ đạc ở đây. Tôi đã sớm dự liệu được là, ông có vấn đề. Nhưng, vẫn là Hàn Giang nói với tôi đêm nay ông sẽ hành động nên tôi mới nghi ngờ ông. Ban ngày tôi hỏi ông đang nghĩ gì, ông nói không nghĩ gì cả, thực ra ông đã sớm tính toán xong rồi. Đường Phong cười lạnh lùng, đi tới bên cạnh Mã Cạ Rồ, mở ba lô của ông ta ra, trong ba lô là chiếc hộp gỗ tử đàn quen thuộc, mở chiếc hộp ra, kệ tranh ngọc tinh xảo tỏa ra ánh sáng màu xanh lấp lánh dưới ánh trăng. Không sai. Chính là kệ tranh ngọc mà Lương Viện đem đến. Đường Phong đậy lại, cho lại vào túi mình. Sao các cậu biết được đêm nay tôi sẽ lấy trộm kệ tranh ngọc đi? Mã Cạ Rồ không hiểu hỏi. Kha kha, thân phận, bản lĩnh và ánh mắt của ông và Déo Nạ, đặc biệt là ánh mắt của hai cha con ông đã nói với chúng tôi điều đó. Tuy chúng tôi không biết các ông là ai nhưng ông và Déo Nạ đã nhắm vào chiếc ba lô của chúng tôi từ lâu rồi. Kể từ khi máy bay hạ cánh khẩn cấp, các ông đã nhắm vào chiếc ba lô của chúng tôi. Hôm qua sáng sớm hôm qua khi chúng ta đi men theo sông ngâm thoát ra khỏi hang động đá vôi, ba lô của chúng tôi đều giao phó cho ông. Ông nhân cơ hội lúc chúng tôi không chú ý đã mở trộm ba lô của chúng tôi ra, tôi nói không sai chứ. Lão Mã. Hàn Giang bước tới trước mặt Mã Cạ Rồ nói. Không sai, vẫn không thể qua nổi mắt cậu. Khi tôi và Dẻo Nạ gặp cô bé kia trên máy bay đã nghi ngờ trong ba lô của các cậu có thứ mà chúng tôi cần. Sáng hôm qua, rút cuộc cơ hội cũng đến. Tôi đã phát hiện ra kệ tranh ngọc chính là thứ mà chúng tôi muốn tìm kiếm, nhưng cả ngày hôm qua đều không có cơ hội. Sáng hôm nay thì cơ hội đến rồi, kha kha, bây giờ ông bỏ đi thì không sợ bị bầy sói ăn thì sao? Không sợ nhỡ sẻ chân bên bờ vực một cái thì sẽ rơi xuống vực sâu thăm thẳm vĩnh viễn không bao giờ lên lại được sao? Đường Phong ngắt lời Mã Cạ Rồ. Ha! Ha! Mã Cạ Rồ nghe thấy vậy liền bật cười, cười xong ông nói với Đường Phong, Đường, cậu coi thường tôi quá đấy. Tôi đã đến được đây rồi thì đã không biết sợ hãi là gì, cho dù có thật sự gặp nguy hiểm thì tôi cũng sẽ chôn chặt sự hoảng sợ dưới đáy lòng. Trong cuộc đời sự nghiệp của mình, tôi đã từng gặp vô số nguy hiểm, tôi là người đã từng chết đi sống lại mấy lần, rất nhiều đồng nghiệp, chiến hữu của tôi đều đã sớm rời bỏ tôi từ lâu, tôi sống tới ngày hôm nay đã là vô cùng may mắn rồi. Mã Cạ Rồ dần dần đã trấn tĩnh trở lại. Hàn Giang bước lên phía trước vài bước, kề sát Mã Cạ Rồ, lạnh lùng nói, "Lão Mã, tôi cảm thấy chúng ta rất cần làm quen lại với nhau một chút." Mã Cạ Rồ gật đầu với Hàn Giang và Đường Phong, nói, đúng vậy, sự việc đã đến ngày hôm nay, tôi cũng cảm thấy rất cần phải như vậy. Tôi không thể không thừa nhận, cho đến lúc này, chuyến đi đến Trung Quốc của tôi và Giữa Anh Nạ đã hỏng bét rồi. Tôi cũng không cần thiết phải giấu giếm các cậu điều gì nữa. Được. Vậy tôi hỏi ông và Giữa Anh Nạ rút cuộc là ai? Hàn Giang truy hỏi. Mã Cạ Rồ nhìn Đường Phong và Hàn Giang, sau đó bình tĩnh trả lời. Trước khi nghỉ hưu tôi đã từng làm việc tại KGB trong một thời gian dài. Sau khi Liên Xô giải thể, tôi về hưu với quân hàm thiếu tướng. Còn về Gieo Nạ, nó là nữ đặc công át chủ bài của Cục An ninh Liên bang. Ồ! KGB! Đường Phong và Hàn Giang không hẹn mà gặp cùng lúc nghĩ tới 7 bức thư tuyệt mật của KGB mà họ đã giải mã được. 2. Đường Phong suy tư hồi lâu rồi lại hỏi lại Mã Cạ Rồ. Không ngờ ông còn là một tướng quân, thiếu tướng Mã Cạ Rồ, nói như vậy. Gieo Nạ cũng không phải là con gái của ông rồi. Mã Cạ Rồ đã nhiều năm không nghe thấy ai gọi ông là tướng quân, ông khẽ cười lạnh lùng một tiếng, đáp: "Tướng quân, hửm. Tôi đã về hưu lâu rồi." "Gieo nạ, không sai, nó quả thực không phải là con gái ruột của tôi, nó từng là học sinh của tôi, nhưng hiện giờ tôi lại coi nó như con gái ruột của mình." "Mục đích hành động lần này của các ông là gì?"
"Cũng là vì kệ tranh ngọc này." Hàn Giang chất vấn hỏi.
"Không sai, đây chính là nhiệm vụ của tôi và Dẻo Nạ Mạ Cạ Rổ trả lời."
"Ông nhắm tới chúng tôi bằng cách nào vậy?"
"Tôi và Dẻo Nạ gặp các anh vừa là trùng hợp, vừa là số phận an bài. Hơn 3 tháng trước, cung điện mùa đông ở Sen Tỷ Tơ bất bị mất một tác phẩm nghệ thuật quý báu, đó chính là kệ tranh ngọc Tây Hạ. Tính chất của kệ tranh ngọc này rất trọng đại, vậy là, bộ chỉ huy liền ủy thác cho Dẹt Lẹ Nạ và tôi đến Trung Quốc, truy tìm tung tích của kệ tranh ngọc. Từ Bắc Kinh đến Hồng Kông, đều lưu lại dấu chân của chúng tôi. Hội chợ bán đấu giá tại Bắc Kinh chúng tôi đã đến chậm một bước, nếu không thì tôi đã ngăn chặn cuộc bán đấu giá này. Sau này, chúng tôi lại đến Hồng Kông, cũng lại chậm một bước như thế. Kết quả, chúng tôi đã chứng kiến cuộc tranh giành đẫm máu đó. Mạ Cạ Rồ giải thích nói.
Hồng Kông.
Lần đó các ông cũng ở đó. Đường Phong nhớ lại cơn ác mộng kinh hoàng tại Hồng Kông hơn một tháng trước.
Mạ Cạ Rồ gật gật đầu, không sai. Chúng tôi vừa mới tới Hồng Kông thì đã tận mắt chứng kiến cuộc huyết chiến đó, tôi và Dẻo Nạ cảm thấy giật mình, bởi vì chúng tôi không ngờ rằng hóa ra lại có nhiều người quan tâm tới kệ tranh ngọc này đến vậy. Sau đó, tin tức về kệ tranh ngọc gần như biến mất. Nhưng đúng lúc chúng tôi chẳng biết làm cách nào thì lại nhận được một tin tình báo quan trọng, nói rằng tại Trung Quốc, khả năng vẫn còn có một kệ tranh ngọc khác. Vậy là, chúng tôi phán đoán, người nào có được kệ tranh ngọc này nhất định sẽ đến đây để tìm kiếm kệ tranh ngọc khác, thế nên các ông đã đến đây. Nhưng tôi không thể ngờ rằng người có được kệ tranh ngọc lại chính là các cậu.
Được rồi, những gì cần nói tôi đều nói rồi, muốn xử lý tôi thế nào, tùy các cậu, muốn đẩy thẳng tôi xuống vực sâu hay là cho tôi một nhát dao.
Tôi thấy hay là các cậu cứ trực tiếp đẩy thẳng tôi xuống vực, như thế nhanh gọn dứt điểm, không để lại dấu vết, cũng tránh để bộ xương già như tôi chịu khổ. Mạ Cạ Rổ khẳng khái đề nghị, dáng vẻ rất chính nghĩa lâm liệt.
Cái gì? Ông coi chúng tôi là hạ người nào vậy?
Hàn Giang tức giận.
Hạ người nào? Quả thật ban đầu tôi đã tin những lời ma quỷ của các cậu, cảnh sát Trung Quốc và giảng viên đại học đi du lịch, kha kha, bây giờ xem ra, các cậu chẳng qua cũng chỉ là một bọn muốn đoạt được kệ tranh ngọc bí ẩn đó, các cậu và đám cướp đó chẳng khác gì nhau cả.
Thối hoác. Tôi nói thật với ông nhé, dù sao thì ông cũng đang ở trong tay tôi rồi, nên tôi cũng không sợ ông tiết lộ bí mật, chúng tôi đang tìm kiếm kệ tranh ngọc cho tổ quốc của mình. Rồi giải mã những bí mật phía sau kệ tranh ngọc cũng là vì những oan hồn đã vì nó mà chết.
Lão ca, ông đã từng nghe đến cái tên này chưa?
Bây giờ thì ông đã hiểu rồi chứ?
Mạ Cạ Rồ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Giang cũng bắt đầu hiểu ra, ông chau mày, hồi tưởng lại, lão ca.
Lúc tôi tới bộ chỉ huy ở Mạt Sở Cờ Vạ hình như đã từng nghe nói qua.
Được rồi, ông đã được thân phận thật sự của chúng tôi như vậy thì chắc là cũng biết cái gì chúng tôi nên làm, cái gì chúng tôi không thể làm.
Ông có ý đồ lấy trộm tranh ngọc, đã làm sai nhưng lại đi tố cáo người khác trước, lại nghi ngờ chúng tôi, phải là chúng tôi nghi ngờ ông mới đúng.
Khương Trại, Đài Thiên Táng, Đại Khe Sâu Nạp Ma, thậm chí là cả sự cố máy bay, ông hãy giải thích rõ cho chúng tôi nghe về tất cả những rủi ro ly kỳ trên cả đường đi của chúng tôi.
Hàn Giang nghiến răng áp sát Mạ Cạ Rồ nói.
Cậu nghi ngờ tôi?
Dựa vào cái gì mà nghi ngờ tôi?
Nhiệm vụ của tôi và Dẻo Nạ là đem kệ tranh ngọc về. Những việc khác đều không liên quan gì đến tôi cả. Mạ Cạ Rổ tranh cãi đem về.
Kệ tranh ngọc là của Trung Quốc.
Đường Phong nói trên bảo.
Mạ Cạ Rổ quay lại nói với Đường Phong, là tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc, nhưng nó đã tới Liên Xô từ rất lâu rồi.
Hơn 100 năm trước, kệ tranh ngọc này đã thuộc về cung điện mùa đông, chỉ cách đây không lâu mới bị lấy trộm khỏi đó mà thôi.
Không sai, chúng tôi cũng biết kệ tranh ngọc này trở về từ nước Nga, nhưng mấu chốt của vấn đề không nằm ở đây, tôi khuyên ông hãy nói thật đi.
Toàn bộ sự việc, rút cuộc ông biết được bao nhiêu?
Các ông rút cuộc đã biết được những gì về kệ tranh ngọc?
Hàn Giang tiếp tục chất vấn Mạ Cạ Rồ.
Tôi không thể nói, đây là cơ mật của chúng tôi.
Nhưng tôi chỉ có thể nói với cậu, chúng tôi biết rằng kệ tranh ngọc không chỉ có một tấm, còn những thứ khác tôi biết rất ít.
Cho dù biết đi chăng nữa thì cũng là cơ mật không thể nói.
Ông cái này không biết, cái kia cũng không biết, được rồi, tôi hỏi ông, Gieo Nạ đi đâu rồi?
Cái này chắc ông phải biết chứ nhỉ?
Nói xong, Hàn Giang đưa cánh tay nổi gân xanh tóm lấy ngực Mạ Cạ Rồ.
3.
Mạ Cạ Rồ nhìn Hàn Giang, gào lên, Gieo Nạ đi đâu, không phải cậu cũng thấy rồi sao?
Nó mất tích rồi, khả năng là bị bọn người áo đen đó tóm được.
Ông đừng giả vờ nữa, Gieo Nạ bị bọn người áo đen đó bắt đi sao?
Cô ta là đặc công át chủ bài của các ông cơ mà.
mấy người chúng ta mà còn thoát được truy sát, bản lĩnh của cô ta giỏi như thế sao lại bị tóm được chứ? Thêm cả biểu hiện của ông nữa, Gieo Nạ mất tích rồi nhưng ông không hề tỏ ra lo lắng, tôi muốn lên trên tìm cô ta nhưng ông đã ngăn tôi lại, hừm, đây lẽ nào chưa nói rõ được vấn đề sao? Hàn Giang, rút cuộc anh có ý gì?
Ý gì?
Rất đơn giản, tôi nghi ngờ Gieo Nạ cố ý tách chúng ta ra, cô ta đi chỉ huy người của các ông rồi báo tin cho họ. Đám người nước ngoài áo đen trong đại khe sầu nạp ma chính là người của các ông. Tôi đúng là có mắt như mù, tự nhiên lại đi tin vào những lời ma quỷ của ông. Suy nghĩ kỹ lại là có thể hiểu ra, đám người áo đen lợi hại như thế, chuyên nghiệp như thế có giống một đám cướp thông thường không?
Không.
Tuyệt đối không, chúng là người của các ông, tất cả đều là đặc công có tố chất từng qua huấn luyện. Mà cả rổ vô cùng tức giận, ông cũng tóm ngay lấy ngực Hàn Giang, gầm lên, cậu đang bôi nhọ, vu oan vô liêm sỉ. Tôi không biết bọn người áo đen đó là ai, nhưng tôi có thể thề rằng, lần này tới Trung Quốc chỉ có hai người là tôi và Gieo Nạ. Tôi cũng lo lắng cho Gieo Nạ. Gieo Nạ tuy không phải là con gái ruột của tôi, nhưng hiện giờ nó còn thân thiết hơn cả con đẻ của tôi không cho phép cậu bôi nhọ nó. Nếu như cậu cứ khăng khăng khẳng định như vậy, vậy thì mời cậu đưa chứng cứ ra đây, đưa chứng cứ ra đây. Tôi cảm thấy những gì Lão Mã nói đều là thật. Suốt dọc đường đi, trải qua bao thử thách sinh tử như vậy. Chúng ta đều cùng nhau vào sinh ra tử, tôi tin rằng Lão Mã không phải người như vậy. Đường Phong bắt đầu bị dao động. Hàn Giang không buồn để ý lời Đường Phong nói, anh và Mã Cạ Rộ mắt đấu mắt, hai người trừng trừng nhìn nhau, tuy đã mềm lòng rồi nhưng không ai muốn nhượng bộ trước. Tiếng gió gào thét thổi bên tai họ, thời gian trôi qua từng giây từng phút, rút cuộc, Hàn Giang đã nhượng bộ trước, ông lão ngoan cố này, được, coi như tôi tin ông lần này. Hàn Giang buông Mã Cạ Rộ ra, Mã Cạ Rộ cũng buông tay khỏi Hàn Giang xoa xoa ngực rồi nói. Vẫn còn một câu hỏi. Cậu còn bao nhiêu câu hỏi nữa thì cứ nói hết ra, chỉ cần tôi biết, có thể nói tôi sẽ nói hết cho cậu. KGB của các ông chẳng nhẽ không còn ai để phái đi hay sao, mà lại phái hai người bọn ông, một cô gái và cả ông lão về hưu như ông nữa. Mà cả dầu nghe thấy Hàn Giang hỏi như vậy, sững sờ. Ông nhìn chằm chằm vào Đường Phong và Hàn Giang trước mặt, dần dần, mắt mà cả dầu có chút ướt nước. Đường Phong và Hàn Giang đều cảm thấy kinh ngạc, vậy là sao? Chưa từng thấy Mạ Cạ Rổ rơi lệ bao giờ. Mạ Cạ Rổ nghẹn ngào nói, thế thì phải kể từ đầu, tôi đã nghỉ hưu từ lâu rồi, đáng nhẽ nên ở nhà nghỉ ngơi ăn dưỡng, nhưng không ngờ con trai duy nhất của tôi lại bị người ta sát hại vì kệ tranh ngọc này, đến giờ vẫn chưa bắt được hung thủ. Tôi không thể chịu đựng được khi danh tiếng của con trai tôi bị hủy hoại, thế nên, tôi thề rằng phải tìm lại được kệ tranh ngọc bị mất ở cung điện mùa đông, trả lại sự trong sạch cho con trai tôi. Và còn phải tóm được hung thủ đã giết hại nó. Nói tới đây, trước mắt Mạ Cạ Rổ đông hiện lên một cánh cửa, mọi chuyện đều bắt đầu kể từ khi ông mở cánh cửa đó ra. Mạ Cạ Rổ hấp tấp lục soát khắp người, run rẩy lấy một chùm chìa khóa từ trong túi ra. Ông muốn nhét thẳng vào lỗ khóa nhưng không sao nhét vào đó được, tay ông mỗi lúc một run rẩy. Ông cố gắng giữ bình tĩnh, ổn định lại tinh thần, lần nữa lấy hai tay nhắm thẳng vào lỗ khóa, chiếc chìa khóa rút cuộc đã chui vào trong ổ khóa, lách cách một tiếng, cánh cửa to trước mặt đã mở ra. Mạ Cạ Rổ cẩn thận rón rén bước vào căn phòng tối đen phía sau cánh cửa, bóng tối bao trùm, ông thò tay ra mò mẫm công tắc đèn trên tường, nhưng đèn vẫn chưa sáng. Cảm giác trong lòng Mạ Cạ Rổ càng lúc càng bất an, lẽ nào ngắt điện rồi? Mạ Cạ Rổ nghi ngờ, mò đèn tin trên người ra, một chùm ánh sáng chiếu lên tường, đây là đâu? Một dãy hành lang. Mạ Cạ Rổ đột nhiên có cảm giác như đang ở một thế giới khác. Ông dò dẫm, rồi lại tới trước một cánh cửa. Ông đẩy cánh cửa ra. Bên trong lại là một căn phòng tối đen, ông nhìn thấy một bộ ghế sofa đỏ rực trong phòng, màu sắc đó khiến Mạ Cạ Rổ cảm thấy buồn nôn, làm ông vội vàng lui ra khỏi căn phòng này. Hành lang dài hun hút, lại có một cánh cửa phòng ý mịn. Mạ Cạ Rổ đưa tay ra sức đẩy cánh cửa đó, cửa không khóa, nhẹ nhàng đẩy một. Cái là đã mở ra, ánh sáng đèn tin quét một lượt khắp các góc trong phòng, một chiếc giường, một tủ đầu giường, tủ quần áo trên giường có chút hỗn loạn, tim Mạ Cạ Rổ bất giác giật thót một cái. Ông chậm chậm, từng bước lui ra khỏi căn phòng này. Vẫn là dãy hành lang đó, lại là một căn phòng tối đen, kế tiếp đó, vẫn là dãy hành lang sâu hun hút. Rút cuộc, Mạ Cạ Rổ đã đi tới cuối hành lang, trước mặt là một cánh cửa khép hờ, cánh tay phải già cỗi vô cùng run rẩy, khi tay ông vừa chạm vào cánh cửa trước mặt. Cánh cửa tự động mở ra, Mạ Cạ Rổ lập tức ngửi thấy mùi máu tanh quen thuộc. Trong cả đời làm việc của mình, ông đã vô số lần ngửi thấy thứ mùi này. Ông run rẩy soi đèn tin. Trước mặt là cảnh tượng mà cả đời ông không thể nào quên được, một thanh niên trần truồng nằm trong bồn tắm, nửa bồn nước đã hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ, còn máu tươi trên yết hầu của người thanh niên đó đã hoàn toàn đông lại khiến người ta buồn nôn.
Victor, Victor, con ơi mà cạ rộ miệng lẩm bẩm.
Một mình đau buồn tuyệt vọng ngồi bệnh trên ghế sofa tanh mùi máu đỏ, thế giới xung quanh dường như đã ngừng lại, cảnh sát ra ra vào vào, chụp ảnh, lấy chứng cứ, thậm chí khi di hài của con trai bị người ta khiêng đi ông cũng không buồn chú ý tới. Trước mắt ông lại hiện lên cảnh tượng 30 năm trước, cũng là vào mùa hè như lúc này, một mình ông ôm con trai, chèo thuyền nghịch nước vui vẻ trên sông Nghệ Vạ tươi đẹp. Con trai thích nhất là ăn kem dâu tây bán ở tiệm giải khát trên phố ven sông Nghệ Vạ. Ngài là Ivan Trọ Vịt Mạ Cà Rồ, cha của nạn nhân Vân Vít To Tọa Ổ Vịt Mạ Cà Rồ. Một giọng nói sang sảng ngắt quãng hồi ức của Mạ Cà Rồ. Ông ngẩng đầu lên, thất thần nhìn người đàn ông vạm vỡ trước mặt, gật gật đầu. Vụ án này hiện giờ do tôi phụ trách. Tôi là vạ lẹn tỉnh họa ổ Ivan sẽ gây mị lộ vịt của trường thiếu sinh quân cục an ninh liên bang. Người này tự giới thiệu rồi đưa thẻ của mình ra cho Mạ Cạ Rồ xem. Mạ Cạ Rồ vừa nghe thấy người đứng trước mặt mình là đặc công của cục an ninh liên bang, lập tức trở nên cảnh giác. Tiền thân của cục an ninh liên bang chính là KGB danh nổi như cồn. Cái chết của con trai sao lại khiến đặc công cục an ninh liên bang chú ý tới? Ông nhìn xung quanh, những cảnh sát ban nãy còn ở đây chụp ảnh, lấy chứng cứ giờ đã không thấy đâu cả. Trong căn phòng trống trải này giờ chỉ còn lại ông và đặc công Pao Ivan trước mặt. Trường thiếu sinh quân, hóa ra lại kinh động đến cả các cậu. Lẽ nào đây không phải là một vụ án hình sự thông thường sao? Mạ Cạ Rồ cố gắng giữ được bình tĩnh, ra dáng là bậc tiền bối. Pao Ivan kéo một chiếc ghế lại, ngồi trước mặt Mạ Cạ Rồ, anh nhìn Mạ Cạ Rồ rất lâu, mặt nở nụ cười mỉm anh nói, trước tiên, tôi rất tiếc về tai nạn của con trai ông. Pao Ivan nói tới đây. Lại ra vẻ như có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng, anh trầm ngâm, ậm ừ rồi nói tiếp, tôi nói thẳng nhé, chúng tôi điều tra vụ án này là vì chúng tôi cho rằng cái chết của con trai ông có liên quan đến một vụ án buôn lậu cổ vật trộm cắp quan trọng. Ông biết rồi đấy, Cục An ninh Liên bang của chúng tôi không chỉ làm tình báo, lật cả những vụ án quan trọng đều liên quan tới chúng tôi. Vụ án buôn lậu cổ vật trộm cắp quan trọng. Con trai tôi chỉ là thương nhân mở công ty nội thất thì liên quan gì tới cổ vật? Mạ Cạ Rồ biết tổng truyền thống của KGB, thích ôm đồm tất cả mọi việc, đến mức vụ án nào cũng muốn nhúng tay vào. Đúng vậy, tình báo của chúng tôi không làm sai đâu, cung điện mùa đông bị mất một cổ vật vô cùng quan trọng, còn công ty của con trai ngài gần đây đã tham gia vào một hạng mục công trình cải tạo cung điện, bởi vậy, chúng tôi nghi ngờ. Cung điện mùa đông. Mạ Cạ Rồ nghĩ ngay ra, mấy tháng trước, con trai đã từng hào hứng kể với mình về sự việc này, cung điện mùa đông, hoàng cung ngày xưa của Sa Hoàng. Cùng với viện bảo tàng Hermit ngày nay, bảo tàng Anh ở London và bảo tàng Louvre ở Paris được xếp là ba bảo tàng lớn trên thế giới, là niềm tự hào của nước Nga. Cung điện mùa đông lưu giữ vô số những báu vật đặc biệt, cổ vật quý hiếm, lẽ nào Victor thật sự làm cái việc ngu ngốc đó? Nó đã nhân cơ hội cải tạo công trình cung điện mùa đông trộm cắp cổ vật trong này. Không. Con trai tôi tuyệt đối không làm việc phạm pháp. Tuy con trai đã chết, nhưng mà Cạ Rồ vẫn không cho phép bất cứ ai bôi nhọ danh dự của con mình. Mạ Cạ Rồ Ivan vẫn còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Mạ Cạ Rồ đã không thể nghe lọt tai thêm nữa, ông đứng phát dậy, gào lên với Mạ Cạ Rồ Ivan, cấp trên của cậu là ai? Nếu như tôi đoán không lầm thì là Ý Lì Ủ Xìn đúng không? Đưa tôi đi gặp anh ta. Tên tiểu tử này năm nào còn là học sinh của tôi, bây giờ hóa ra lại leo lên đầu tôi, lại dám đối với tôi như vậy. Mạ Cạ Rồ vô cùng tức giận, ông không buồn màng tới Mạ Cạ Rồ Ivan, lao thẳng ra khỏi cửa phòng.